Chương 1454, phong tỏa chương 1454, phong tỏa vận bẹo không gian bên trong, vô hạn kéo dài túc xá trong hành lang. Phó Vân Hải đem không nhúc nhích Giang Thừa Phong đặt ngang ở băng lãnh đất xi măng phía trên. Hắn vòng quanh Giang Thừa Phong chuyển hai vòng, hắn giọng một cái, đột nhiên tiến đến Giang Thừa Phong bên hai, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn một tiếng. "Tiểu thập, lão tô dẫn theo chính tâm xích đến rồi. Mau tỉnh lại a, lại không tỉnh muốn bị đánh." Thanh âm tại chật hẹp hành lang bên trong lặp đi lặp lại đập vào, hồi âm tầng tầng lớp lớp. Thế mà, Giang Thừa Phong vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền. Hắn mặt không biểu tình, da thịt lộ ra một loại kim loại cảm nhận trắng xám. Liền lông mi đều không động một cái. Phó Vân Hải chưa từ bỏ ý định, hắn cúi người, giọng một lần so một lần cao. Hắn liên tiếp hô nhiều lần, đối phương vẫn là không phản ứng chút nào. "Không dùng a?" Phó Vân Hải đứng thẳng người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. "Được rồi, để Tiểu Hắc nhìn xem." Tối đen như mực gấm ảnh tự phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. "Tiểu Hắc, ngươi nhanh ngó ngó thuận gió tình huống." Tiểu Hắc truyền đạt ra nhất đoạn chỉ có Phó Vân Hải có thể hiểu được tin tức. "Xin chủ nhân chạm đến, ta đến tiến hành kiểm tra." Phó Vân Hải ồ một tiếng, liền vội vươn tay ra, lòng bàn tay khoác lên Giang Thừa Phong trên bờ vai. Tiểu Hắc rất nhanh theo Phó Vân Hải đầu ngón tay tách ra. Đoàn bóng ma kia như cùng sống lấy nước chảy, cấp tốc bao trùm tại Giang Thừa Phong ở ngực cùng cái trán, rất nhỏ ngọ ngoại, giống như là tại thôn phệ một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật. Sau một lát, Tiểu Hắc chuyển đến tin tức nghiệm. Hắn ý chí bị một loại lực lượng cực kỳ cường đại, cưỡng ép khóa tại hắn giấc mơ của chính mình chỗ sâu. Bất quá, hắn ý chí của mình cũng rất cứng ngạnh, đã phát giác được bị nốt, ngay tại từ nội bộ nếm thử đột phá. Phó Vân Hải ánh mắt sáng lên. "Vậy ngươi có thể đem hắn làm ra đến sao?" "Có thể." Tiểu Hắc truyền đưa tới tin tức dị thường trực tiếp, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động. "Nếu như dựa theo phương thức của ta cưỡng ép tiến hành phá giải, có khả năng sẽ tổn thương thần trí của hắn." "Vậy không được." Vốn là tiểu thập liền đầy đủ choáng váng. Phó Vân Hải không hề nghĩ ngợi thì bắt bỏ. "Có không có biện pháp khác?" "Có." Tiểu Hắc gầm ảnh kéo dài, lần nữa truyền đến tin tức. "Ta có thể vặn vẹo hiện thực cùng mộng cảnh biên giới, đem chủ nhân ngươi đơn hướng đưa vào đi, từ nội bộ hiệp trợ hắn đánh vỡ phong tỏa, chỉ là cái gì?" "Chủ nhân, ngươi công kích thủ đoạn tương đối mà nói quá bạc nhược, không cách nào đánh vỡ loại này cấp bậc phong tỏa. Đồng thời một khi tiến hành truyền tống về sau ta cũng vô pháp đưa ngươi lại tiến đi ra, chủ nhân ngươi vô cùng có khả năng cũng sẽ bị giam ở trong đó. Đề nghị để con quay nhị ca đến, hoặc là tiểu ngũ Tạ Vũ Hàm tới. Ý chí của bọn hắn cùng phá hư lực, đủ để ứng phó." "Được, ta đi trước ngó nhị ca tình huống." Phó Vân Hải bước nhanh đi đến trong đó một gian cửa túc xá trước, đưa tay tại hư không bên trong một vệt. Không khí như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một mặt vết dỉ loang lổ cửa sổ chống rông xuất hiện. Phó Vân Hải đào lấy khung cửa sổ, hai tay dùng lực thăm dò nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ hình ảnh kịch liệt lay động. Trong hạp cốc đã là một mảnh hỗn độn. Mặt đất bị lật ra mấy tầng, đá vụn bị nhiệt độ cao đốt thành lưu ly hình. Mặc Thiên Ngân cả người đã bành trướng thành một cái cao hơn 3 mét hắc thiết ma thần. Hắn toàn thân phủ đầy màu tím ma văn, những cái kia đường vân giống như là có sinh mệnh, tại dưới làn da nhảy lên kịch liệt, đang cùng ảnh hoa cung cùng tiền tinh các hai vị trưởng lão điên cuồng đối hoành, quần trưởng đụng nhau dư âm làm vỡ nát chung quanh bãi đá. Chỉ là cái này hai vị trưởng lão trên thân đều có khải giáp hạn chế, những cái kia màu vàng kim loại cấu kiện chết khóa lại bọn hắn cấp đối, cho nên cho dù là tại liên thủ tình huống dưới, bọn hắn cũng lộ ra có chút khó khăn. Mà Lý Nhất Minh thì là vẫn như cũ bảo trì dẫn lực con quay hình thái, treo tại chiến trường một chỗ khác, đen nhánh con toy thể cao tốc xoay tròn, không gian chung quanh bảy biển ra rõ ràng sụp đổ cảm giác. Một vòng hoa lệ màu vàng kim tinh hoàn vây quanh hắn, trong đó quang bụi phân tử tại dẫn lực trường bên trong điên cuồng giãy đoạn, phát ra bén nhọn hí lên. Lý Nhất Minh rõ ràng cũng vô pháp động đậy, hắn nhất định phải toàn lực duy trì dẫn lực trường, nếu không những cái kia mất đi khống chế khải giáp bộ kiện sẽ trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Phó Vân Hải tất nhiên là rõ ràng những cái kia màu vàng kim tinh hoàn thì là tiểu thập thủ hộ khải giáp biến thành. Nhị ca một khi giải trừ dẫn lực con quay hình thái, những món kia nhi thì sẽ lập tức khóa chặt hắn. Xem ra là không trông cậy được vào nhị ca. Phó Vân Hải rút đầu về, cửa sổ tại hư không bên trong cấp tốc tan rã, xoay người đối với Tiểu Hắc hạ lệnh. "Xác định tiểu ngũ vị trí, chúng ta đi qua." Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến trường, khô bại cánh rừng bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt. "Đông." Một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang, tại lâm địa trung ương ầm vang nổ tung. Chiếc kia lượn lờ lấy vô cùng ma khí, khắc đầy giữ tận phù văn chuông lớn màu đen, giờ phút này run rẩy kịch liệt. Hư không vỡ tan, chuông lớn mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện dày đặc vết rách. Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Vô số màu đen toái phiến mang theo tiếng xé gió bắn hướng bốn phía, đánh xuyên ôm hết tòa thân cây. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình cái vòng bao phủ mà ra. Phương biên vài trăm mét bên trong bùn đất bị trong nháy mắt nhấc lên, mặt đất bị cứ thế mà cạo mất một tầng. Tiêu Viễn Sơn toàn thân đẫm máu. Hắn theo cái kia phá toái chuông lớn mảnh vỡ bên trong ngã ra, thân thể trên đất bùn lộn mười mấy vòng. Hắn tóc hai bù xù, nguyên bản chỉnh tề hôi bảo vỡ thành vải. Tấm kia tiểu tụy mặt già bên trên biết đầy kinh hãi cùng mờ mịt, run rẩy vươn tay, đè lại sụp đổ lồng ngực, miệng lớn thở dốc, bọt máu theo khóe miệng trượt xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng bụi mù tràn ngập phía trước, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng một kia làm sao cũng áp chế không nổi hoảng sợ. Cản là chặn, còn lại sóng vẫn là đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, đồng thời ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị. Nha đầu này đến cùng là cái gì quái vật? Thiên võ hoàng cảnh giới, làm sao có thể bộc phát ra phá toái hư không lực lượng? Hắn đang chuẩn bị thở một ngụm, nỗ lực điều động thể nội số lượng không nhiều ma khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng làm bụi mù tan đi, hắn lại ngây ngẩn cả người. Phía trước dông tuyết, chỉ có bị cày mở rãnh sâu cùng đứt gãy tàn mục. Cái kia gánh lấy lang nha bổng sát tinh, không thấy. Hà Vi Vi cũng không thấy. Mặt đất chỉ lưu lại một to lớn chảy gỗ ân ký, cùng một cái bị cưỡng ép lôi ra ngoài hình người hầm động. Người đâu? Tiêu Viễn Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức thả ra thần niệm. Thần niệm giống như thủy triều điên cuồng hướng bốn phía dò xét. Rất nhanh, thì khóa chặt chính ôm lấy Hà Vi Vi nhanh chân phi nước đại Tạ Vũ Hàm. Bên ngoài mới dặm, Tạ Vũ Hàm gánh lấy hôn mê bất tỉnh Hà Vi Vi. Nàng mở ra hai đầu tiểu chân ngắn, trong rừng liệu mạng phi nước đại. Bàn chân mỗi một lần rơi xuống đất, mặt đất đều sẽ bị dẫm ra một cái hố sâu. Tốc độ của nàng nhanh đến quá mức, tại sau lưng kéo ra khỏi một chuỗi tàn ảnh dài. Hô, hô. Tạ Vũ Hàm nàng một bên chạy, còn vừa dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Lao đầu kia quá cuốn người. Trước tiên cần phải đem Vi Vi đưa đến cái an toàn địa phương mới được. Dù sao lao đầu kia không bay được, khẳng định không chạy nổi ta. Đến thời điểm ta đem Vi Vi trước giấu đi, tìm một chỗ thì cùng hắn khai chiến. Ta không hổ là năm ban IQ trước ba. Tạ Vũ Hàm đắc ý mà nghĩ đến, lòng bàn chân phát lực, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ngay tại nàng vượt qua một đạo triền núi lúc, phía trước không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện biên giới lưu chuyển lên quỷ dị ám mang. Ngay sau đó, Phó Vân Hải thân ảnh từ bên trong chui ra. Tiểu Ngũ, nơi này. Tạ Vũ Hàm đống nhiên phanh lại xe, lòng bàn chân tại mặt đất cày ra hai đạo danh sâu. Ai? Thứ ca, ngươi lúc nào tới? Đừng nói nhảm, mau vào. Phó Vân Hải nghiêng người sang, nhường ra sau lưng vòng xoáy. Tạ Vũ Hàm không chần chờ chút nào, hai chân đạp một cái, gánh lấy Hà Vi Vi một đầu liền theo nhảy vào vặn mèo không gian bên trong. Vòng xoáy cấp tốc co vào, sau cùng hóa thành một điểm đen biến mất. Theo sụp đổ không gian dần dần biến mất, Hà Vi Vi cùng ngoại giới liên hệ cũng bị triệt để chặt đứt. Chính ở phía sau đuổi sát không buông Tiêu Viễn Sơn, đột nhiên dừng bước, thân thể cứng đờ. Hắn cảm giác mình cùng Hà Vi Vi liên hệ trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Chương 1455, tự lành chương 1455, tự lành vặn vẹo không gian bên trong. Phó Vân Hải ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lấy song song nằm Giang Thừa Phong cùng Hà Vi Vi. Hô hấp của hai người tuy nhiên bình ổn, nhưng thần trí hiển nhiên đều không thanh tỉnh. Tiểu Ngũ, Vi Vi đây cũng là bị đám kia lão đầu cho làm mà chính rồi. Phó Vân Hải nghiêng đầu hỏi Tạ Vũ Hàm. Hẳn là, ta vừa mới kêu nàng mấy âm thanh, nàng còn muốn cầm ngón tay đâm ta. Ánh mắt kia đen như mực, căn bản không nhận người, gọi thế nào đều gọi không dậy. Phó Vân Hải gật gật đầu, tay phải ấn tại Hà Vi Vi trên trán. Tiểu Hắc, ngươi cũng kiểm tra một chút. Tối đen như mực ảnh tử theo Phó Vân Hải đầu ngón tay tràn ra, giống thật nhỏ xúc tu, cấp tốc bò đầy Hà Vi Vi gương mặt. Tiểu Hắc hơi hơi rung động, lan truyền về từng đoạn tối nghĩa tin tức. Phó Vân Hải nhắm hai mắt tiếp thu trong chốc lát, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Tiểu Hắc nói, Vi Vi tình huống so Tiểu Thập phức tạp nhiều. Nói thế nào? Tạ Vũ Hàm lại gần, trong mắt to tất cả đều là hiếu kỳ. Tiểu Thập đó là bị người dùng man lực đem ý chí khóa tại một tầng trong động, liền giống bị nhốt vào phòng đơn, chỉ cần từ bên trong đá tung cửa ra là được. Nhưng Vi Vi cái này, đó là bị người chụp vào ba tầng chiếc lồng. Tiểu Hắc nói là trong mộng mộng trong mộng. Muốn tỉnh lại nàng, đến nỗi ngay cả tục đánh vỡ ba tầng phong tỏa mới được. Tiểu Hắc đề nghị chúng ta trước cứu Tiểu Thập, cái kia nhi đơn giản điểm, chỉ cần tiến đi giúp hắn đem tầng kia mộng cảnh biên giới đánh nát, chính hắn liền có thể lao ra. Chờ hắn tỉnh, chúng ta lại nghĩ biện pháp vơ vét Vi Vi. Tạ Vũ Hàm vỗ đùi, đứng dậy. Được, cái kia đưa ta đi vào. Ta trực tiếp một phát địa bạo thiên tinh cho nó đụng nát. Phó Vân Hải không có vội vã động thủ, mà chính là nghe Tiểu Hắc sau cùng căn dặn, thần sắc nghiêm túc bàn giao. Tiểu Ngũ, Tiểu Hắc nói, mộng cảnh là căn cứ bị nhốt người tiềm thức sinh ra. Người đi vào về sau, sẽ thấy trong mộng cảnh chính mình. Cái kia là Tiểu Thập trong tiềm thức bắn ra đi ra hình ảnh. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, sau khi đi vào chuyện thứ nhất, cũng là đem trong mộng cái kia ngươi cho xử lý sạch, đừng để hai cái ngươi đồng thời xuất hiện tại Tiểu Thập trước mặt. Không phải vậy mộng cảnh logic sẽ xảy ra vấn đề lớn, đến thời điểm mộng cảnh sụp đổ, ngươi cùng Tiểu Thập cũng phải bị chôn ở bên trong. Xử lý sạch. Xử lý như thế nào? Tạ Vũ Hàm sửng sốt một chút. Phó Vân Hải nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi, giấu đi hoặc là mê đi đều được. Dù sao đừng để Tiểu Thập trông thấy hai cái Tạ Vũ Hàm. Biết. Tạ Vũ Hàm một lần nữa cầm lên lang nha động, đối với Phó Vân Hải so thủ thế. Phó Vân Hải không nói nhảm nữa, chỉ thấy sau lưng Tiểu Hắc rôi ra vô số âm ảnh xúc tu hướng về phía trước bỗng nhiên kéo một phát. Đen nhánh không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa, xoay tròn hắc động tản ra lôi kéo thần hồn hấp lực. Tạ Vũ Hàm hít sâu một hơi, đâm thẳng đầu vào. Trời đất quay cuồng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tạ Vũ Hàm rơi xuống đất thời điểm, bên hai truyền đến chính là chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Nàng mở mắt ra, đầu tiên nghe thấy được chính là một cỗ gây mũi mùi khói thuốc súng cùng huyết tinh khí. Đây là Bắc Đàn sân xuống. Thành thị kiến trúc đã thành tường đổ, khắp nơi đều là cháy đen hô sâu. Bầu trời không còn là màu lam, mà chính là bị một loại cẩn trọng đè nén màu đen xám sương mù dày đặc chết phong tỏa, thấu không tiến một điểm quang. Những cái kia sương mù dày đặc đang lan lộn, giống như là có vô số song vô hình tay tại nắm kéo phiến thiên địa này. Bang! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Tạ Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chói mắt màu vàng kim quang mang phóng lên tận trời. Chỉ thấy Giang Thừa Phong thân mang màu vàng kim thủ hộ khải giáp, song quyền nắm chặt, hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng đụng hướng lên bầu trời bên trong tầng kia đen thủi lùi sương mù dày đặc, liều mạng muốn xông phá tầng này phong tỏa. Thế mà, làm hắn tiếp xúc đến sương mù dày đặc trong nháy mắt, bầu trời dường như sinh ra một cỗ to lớn lực bắn ngược. Kim quang đột nhiên tối sầm lại, Giang Thừa Phong cả người giống gãy cánh chim, theo mấy ngàn mét không trung thẳng tắp rơi xuống. Bành! Mặt đất kịch liệt rung động, Giang Thừa Phong tại phế tích bên trong đập ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Trong hố sâu Giang Thừa Phong toàn thân khải giáp vết rách trải rộng, khóe môi nhếch lên vết máu, trong ánh mắt tất cả đều là loại kia gần như điên cuồng không cam tâm. Ta không tin ta không xông ra được. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, giống như là cảm giác không thấy đau, lần nữa tụ lực, lại một lần đối với bầu trời xông tới. Như thế đụng sao có thể đâm đến mở? Vẫn là đến xem ta. Bất quá ta trước phải tìm một chút một cái khác ta ở đâu. Tạ Vũ Hàm một trận tìm kiếm, kết quả rất nhanh liền thoáng nhìn ven đường nằm mấy người. Nàng đến gần xem xét, quả nhiên là năm ban mọi người. Lý Nhất Minh, Phó Vân Hải, Hà Vi Vi. Bọn hắn nguyên một đám luồn ngang lộn xộn nằm tại trong phế tích, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Mỗi cái người trên thân đều hiện đầy vết thương kinh khủng, mà lại vết thương vẫn là cháy đen hình, tất cả mọi người trên thân đều tản ra một cỗ mùi khét lẹt. Mà tại cái này một đống người ở giữa, Tạ Vũ Hàm nhìn thấy một cái khác chính mình. Cái kia Tạ Vũ Hàm nằm tại một khối, tấm phía dưới, trong tay lang nha bổng đều gãy thành hai đoạn, mặt mũi tràn đầy tối đen, xem ra lập tức liền muốn tắt thở rồi. Tạ Vũ Hàm thận trọng đi qua ngồi xổm ở bên cạnh, đưa tay chọc chọc cái kia chính mình mặt. Xúc cảm lạnh băng băng, ngược lại là rất chân thực. Không đúng, ta cũng quá giòn ra a. Làm sao lại còn lại cái này khẩu khí rồi? Tiểu thập cái này không phải cố ý suy yếu ta a. Tạ Vũ Hàm có chút ghét bỏ lắc đầu. Được rồi, đến đội vàng đem ta giấu đi. Tạ Vũ Hàm nhìn trái phải một chút, nơi này khắp nơi đều là phế tích, giấu chỗ nào đều không ổn thỏa. Vạn nhất Giang Thừa Phong rơi xuống vừa bắt đập chúng chỗ này, cái kia chẳng phải làm lộ rồi. Nàng cúi đầu nhìn một chút dưới chân trên mặt đất. Có. Tạ Vũ Hàm đem lang nha bổng cắm ở sau thắt lưng, hai cái tay nhỏ tay năm tay 10, đối với mặt đất liền bắt đầu điên cuồng khai quật, móng tay tung bay ở giữa, đất đá giống suối phun một dạng ra bên ngoài bốc lên. Không đến 10 giây đồng hồ, nàng ngay tại ven đường đào ra một cái hơn 2 mét thâm, dài rộng phù hợp hố, sau đó đem chính mình đặt ngang ở đáy hố, sau đó huy động hai tay, cấp tốc đem đất điền trở về. Sau cùng, nàng lại ở phía trên đóng mấy khối nát gạch, đặt hai cước, làm cho cùng chung quanh phế tích giống như lúc. Phủi tay phía trên đất, Tạ Vũ Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết. Đúng lúc này, trên trời Giang Thừa Phong lại một lần bị sương mù dày đặc gậy trở về. Lần này, hắn rơi xuống vị trí cách Tạ Vũ Hàm không đến 50m. Ầm ầm. Bụi mù tán đi, Giang Thừa Phong nằm tại đáy hố, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Vì cái gì vẫn chưa được? Giang Thừa Phong nằm tại trong hố sâu, ánh mắt có chút mơ hồ. Loại này cảm giác bất lực đã kéo dài thật lâu. Bắc Đàn Sơn tao ngộ hủy diệt tính đặc kích, trên trời màu đen sương mù dày đặc giáng xuống lôi đỉnh, đem năm ban tất cả mọi người đánh gần chết. Làm năm ban thuẫn hắn không thể giữ vững bất kỳ vật gì. Tiểu thập, ha ha, ngươi ngũ tỷ đến rồi. Một cái thanh âm thanh thúy tại bờ hố vang lên. Giang Thừa Phong đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Ừm, ngũ tỷ, ngươi không phải bị sét đánh không động được a? Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một cái. Ai? Là như vậy a? Hả, đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi sẽ trị càng mà phát. Ngươi dùng mạn mạn tự lành đúng hay không? Ừm. Ừ. Chương 1456, hợp kích chương 1456, hợp kích bởi vì Tạ Vũ Hàm một mặt chắc chắn, Giang Thừa Phong đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đồng thời một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn dãy rủa lấy theo trong hố sâu bò lên, trên thân màu vàng kim khải giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, lộ ra nhưng đã có chút mỏi mệt không chịu nổi. Ngũ tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đánh nó. Tạ Vũ Hàm đem cái kia giữ tận lang nha bổng hướng trên vai một khiêng, tiểu tiểu cái cầm bung lên. Xa xa chỉ hướng lên bầu trời bên trong cái kia mảnh lăn lộn không nghỉ mây đen, toàn thân trên dưới đều viết đầy đánh nhau hai chữ. Nhìn ngũ tỷ, nàng hai chân đống nhiên khẽ cong, dưới chân đá vụn mặt đất ầm vang hạ xuống, giống mạng nhện vết nước điên cuồng lan tràn, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang xé rách mở tối không khí, thẳng tắp hướng lấy bầu trời đoàn kia đen như mực sương mù dày đặc xuống tới. Đảo ngược, địa bạo thiên tinh. Thế mà, quỷ dị một màn phát sinh. Ngay tại Tạ Vũ Hàm sắp một đầu tiến đụng vào đoàn kia sương mù dày đặc trong nấy mắt, cái kia mảnh mây đen dường như sống lại. Nó không có phản kích, cũng không có chống cự, chỉ là nhẹ nhàng nổ lên cao một đoạn, động tác lộ ra một cỗ trêu tức linh xảo, vừa tốt né tránh nàng cái này thạch phá thiên kinh đập vào. Ai? Tạ Vũ Hàm một đầu đụng không, mạnh mẽ động năng đột nhiên hao hết, vẽ ra trên không trung một đạo vô lực đường vòng cung. Oeng! Đại địa kịch liệt run lên. Tạ Vũ Hàm hai chân vững vàng rơi xuống đất, tại cứng rắn trên mặt đất đập ra hai cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Nàng ngẩng đầu, trên mặt càng là viết đầy hoảng hốt. Không phải, cái này còn mang tránh a. Tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không? Nàng vừa nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Giang Thừa Phong trên thân, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiểu thập, hai ta một khối phía trên. Giang Thừa Phong sửng sốt một chút, não tử có chút không có đuổi theo ý nghĩ của nàng. Làm sao một khối phía trên? Sau một lát, Giang Thừa Phong hai tay kéo lên Tạ Vũ Hàm hai chân, đem Tạ Vũ Hàm trực tiếp giơ lên cao cao. Tiểu thập, ngươi đem ta đưa đến không sai biệt lắm độ cao về sau toàn lực phòng ngự, không phải vậy phản tác dụng lực sẽ đem ngươi chấn xảy ra vấn đề. Tốt. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Sau một khắc, màu vàng kim khải giáp đột nhiên rung động, đem chung quanh phế tích đều chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. Vâng. Hai người hóa thành một đạo nghịch bay đến chân trời lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, thẳng tắp địa phi hướng cái kia mảnh lên cao không ngừng mây đen. Cào thêm chút nữa, cào thêm chút nữa. Tạ Vũ Hàm thanh âm ở bên thai cuồng phong gào thét bên trong truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ thúc dụng. Giang Thừa Phong toàn thân năng lượng đều tại thời khắc này điên cuồng tiêu đốt, khải giáp khe hở bên trong thậm chí bắn ra màu vàng kim điện tia lửa. Ngay tại lúc này, mắt thấy khoảng cách cái kia mảnh mây đen chỉ có không đến khoảng trăm thước, Tạ Vũ Hàm hai chân bắp thịt trong nháy mắt bí lên, tại Giang Thừa Phong trên bàn tay hung hăng đạp một cái. Giang Thừa Phong cũng là ngầm hiểu, tại bị đạp ra trong nháy mắt, hai cánh tay hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng lên đống như đẩy. Bèn, Tạ Vũ Hàm tốc độ trong nháy mắt này đột phá cực hạn, siêu việt thanh âm. Cái này một phát dung hợp hai người toàn bộ lực lượng địa bạo thiên tinh, rốt cục phát sau mà đến trước, tại mây đen làm ra lần tránh động tác trước đó, hung hăng đánh vào hạch tâm của nó. Giang giác, cái kia mảnh màu đen màn trời, như là bị trọng truy đập trúng mặt kính, giống mạng nhện vết rách lấy va chạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Mây đen tính cả toàn bộ mộng cảnh không gian, tại cái này thuần túy đến cực hạn bạo lực một kích phía dưới, ở bang vỡ nát. Vạn mèo không gian bên trong, tại mộng cảnh phá toái trong nháy mắt, yên tĩnh nằm dưới đất Giang Thừa Phong, thân thể run lên bần bật, hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Khụ. Hắn ho kịch liệt tấu lên, trong cổ họng tràn đầy dị sát vị. Một cái gọn gàng mà linh hoạt cá chép nhẹ, hắn nhảy lên khỏi mặt đất, mở mịt nhìn lấy bốn phía cái kia không ngừng núp đích, vô hạn kéo dài quỷ dị hành lang. Thứ ca. Cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy đen kịt ở bên cạnh lặng yên xuất hiện. Tạ Vũ Hàm thân ảnh từ bên trong rơi ra, hai chân rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiểu thập, ngươi tỉnh rồi. Phó Vân Hải không có lãng phí thời gian, giang ba câu liền đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói một lần. Giang Thừa Phong lặng lặng nghe, trên mặt mở mịt dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh mặt đỏ tới mang hai. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường tương lai võ thần vậy mà lại biến thành một bộ bị người điều khiển khối lỗi, thậm chí đối đồng bạn xuất thủ. Phần này quất đủ, so bất luận cái gì trọng thương đều bị hắn khó có thể chịu đựng. Được rồi, đợi chút nữa lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Phó Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, sau đó chỉ mặt đất còn nằm một cái khác thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Hiện tại trước cứu ngươi lục tỷ. Ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Hà Vi Vi trên thân. Tạ Vũ Hàm lập tức nói ra, ta lại đi một lần. Không được. Phó Vân Hải lắc đầu, truyền đạt lấy tiểu hắc cái kia không mang theo tình cảm tin tức. Tiểu hắc nói, Vi Vi tình huống quá phức tạp, mộng cảnh là ba tầng, so sánh phức tạp, vẫn là để nhị ca đi so sánh ổn thỏa. Vậy ta liền đến ba lần địa bảo thiên tinh a. Tiểu hắc nói không được, chỉ có thể để nhị ca đi. Bên trong hạp cốc, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Mạc Thiên Ngân tại bỏ ra mấy đạo vết thương sâu tới xương về sau, rốt cục đem Ảnh Hoa cung cùng Thiên Tinh các hai vị trưởng lão triệt để áp chế. Cái kia hai vị trưởng lão vốn là bị Giang Thừa Phong khải giáp bộ kiện trói buộc, khớp nối bị chết khóa lại, hành động rất là không tiện. Giờ phút này tại Mạc Thiên Ngân cùng Phong Bạo Vũ giống như công kích đến, càng là liên tục bại lui, thân phía trên không ngừng tăng thêm tân vết thương, hiện tượng hoàn sinh. Mạc Thiên Ngân đang chuẩn bị hạ tử thủ, giải quyết triệt để rơi hai cái này vướng bận ra hỏa. Ngay tại lúc này, hắn bên cạnh thân cách đó không xa không gian, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Một đạo thân ảnh lôi cuốn lấy ngập trời chiến ý theo cái kia không ngừng núp nhích vòng xoáy bên trong vừa xài bước ra, chính là Giang Thừa Phong. Hắn trọng về chiến trường, ánh mắt trước tiên thì khóa chặt cái kia hóa thân ma thần Khôi Ngô thân ảnh. Trở về. Một tiếng quát lớn, thanh âm như là cựu thiên kinh lôi, tại toàn bộ trong hạp cốc cầm vang nổ vang. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia vòng nguyên bản chết vờn quanh tại Lý Nhất Minh màu đen con quay trùng quanh màu vàng kim tinh hoàn, cùng cái kia mấy món một mực khóa tại hai vị trưởng lao trên thân, để bọn hắn không thể động đậy khải giáp bộ kiện. Tại thời khắc này, dường như nghe được quân vương triệu hoán, nhận lấy tuyệt đối ý chí sắc lệnh, trong nháy mắt hóa thành từng đạo chói mắt màu vàng kim lưu quang, vạch phá bầu trời, từ chiến trường bốn phương tám hướng tụ đến, một lần nữa tại Giang Thừa Phong trên. Thân tổ hợp. Giang giác. Thanh thúy kim loại cắn vào âm thanh nối thành một mảnh, tại trên chiến trường hỗn loạn rõ ràng có thể nghe. Bất quá trong nháy mắt, bộ kia tràn đầy khoa huyễn cơ giới phong cách, long lánh thần thánh quang huy màu vàng kim thủ hộ khải dưới, liền lần nữa hoàn chỉnh che chùm lên Giang Thừa Phong trên thân. Mạc Thiên Ngân trên mặt nhếch răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn trừng lớn cặp kia thiêu đốt lên màu tím ma hỏa ánh mắt, gắt gao nhìn lấy cái kia trọng khoát chiến giáp, khí thế ngút trời màu vàng kim thân ảnh. Trên mặt hắn biểu lộ theo hoàng hốt đến chấn kinh, sau cùng hóa thành vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể thoát khỏi khống chế? Mạc Thiên Ngân náo tử ông một tiếng, trống rỗng. Hắn sau cùng át chủ bài, hết rồi. Chạy. Ý nghĩ này như là tối nguyên thủy bản năng, trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả chiến ý, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền hóa thành một đạo hắc quang, liều lĩnh hướng về hạp cốc bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Thế mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Ngay tại Mạc Thiên Ngân xoay người trong nháy mắt, cái kia một mực lơ lửng giữa không trung, toàn thân đen nhánh, tản ra khủng bố dẫn lực con quay, động. Không có thủ hộ khải giáp kiềm chế, Lý Nhất Minh lại không cái gì trói buộc. Màu đen con thoi thể quang mang thu vào, cái kia đủ để thôn vệ quang tuyến thâm thúy hắc ám cấp tốc rút đi. Cao tốc cơ động ở giữa, hình thái trong nháy mắt hoán đổi. Lý Nhất Minh thoáng qua biến trở về cái kia biên giới sắc bén như lao, toàn thân hiện lên sáng chói màu vàng kim, tràn đầy không gì không phá chi ý chiến đấu con quay. Siêu. Màu vàng kim con quay xé rách không khí, mang theo liên tiếp chói hai tới cực điểm âm bạo, phát sau mà đến trước, lấy một loại hoàn toàn không giảng đạo lý quy tích, vô cùng tinh chuẩn ngăn ở Mạc Thiên Ngân bỏ chạy lộ tuyến phía trên, hung hăng đụng tới. Lúc này muốn chạy. Chương 1457, cường sát. Chương 1457, cường sát. Màu vàng kim con quay xé rách không khí, sắc bén biên giới mang theo một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, cái kia cố vô kiên bất tồi cắt chém chi ý, để Mạc Thiên Ngân toàn thân ma văn đều tại nhói nhói. Hắn quả quyết cưỡng ép thay đổi thân eo, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đoạt mệnh một kích. Màu vàng kim con quay cơ hồ là lướt qua chóp mũi của hắn bay đi, cái kia sắc bén kình phong, tại cái kia trường phủ đầy ma văn trên mặt, đều gây ra một đạo nhỏ xíu vết máu. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn bên cạnh thân không gian, không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ, gánh lấy cái kia cùng nàng hình thể hoàn toàn không hợp giữ tợn lang nha đồng, theo trong vòng xoáy một đầu đụng đi ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện đến quá nhanh, quá đột ngột, căn bản không cho người đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Ừm. Mạc Tiên Ngân đồng tử kịch chấn, chỉ tới kịp đem cặp kia đã dị hóa thành hắc thiết ma chảo hai tay giao nhau cản ở trước ngực. Oeng. Một tiếng nổ ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như hai tòa cao tốc vận hành sơn nhạc đối diện chạm vào nhau. Còn tại vô cực bá thể trạng thái dưới Mạc Tiên Ngân, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung ngang ngược cự lực theo hai tay lan truyền mà đến. Cỗ lực lượng kia, thuần túy, bá đạo, không nói bất kỳ đạo lý gì, để hắn cẳng tay đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, cả người giống như là một viên bị gậy tròn đánh trúng bóng chảy, thân bất do kỷ té bay ra ngoài. Phúc. Giữa không trung, Mạc Tiên Ngân một miệng màu đen ma huyết cuồng bắn ra, cái kia song thiêu đốt lên màu tím ma hỏa trong mắt, viết đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Một cái thiên võ hoàng, bằng vào nhục thân lực lượng, vậy mà có thể đem vô cực bá thể trạng thái dưới chính mình một đầu đụng bay. Nha đầu này đến cùng là cái gì quái vật? Hắn còn trên không trung lăn lộn, không thể ổn định thân hình, phía dưới, hai đạo trung khí mười phần hò hét, liền đồng thời vang vọng toàn bộ hạp cốc. Ta cần muốn thủ hộ. Ta cần muốn thủ hộ. Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên. Sau một khắc, hạp cốc một chỗ khác, cái kia người khoác màu vàng kim chiến giáp thân ảnh, giơ tay lên cánh tay, xa xa nhắm ngay hai người. Ta đến bảo hộ các ngươi. Giang Thừa Phong thanh âm mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết ý ông. Kim quang mãnh liệt, hai mặt từ thuần túy năng lượng tạo thành màu vàng kim hình sáu cạnh hộ thuẫn, chống rông xuất hiện tại Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm bên cạnh thân, như là hai viên trung thành vệ tinh, còn cuốn bọn hắn xoay chậm chậm. Cái kia hộ thuẫn phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy thần thánh cùng không thể phá vỡ ý vị. Tình cảnh này đem tất cả mọi người thấy choáng. Ảnh Hoa Cung cùng Thiên Tinh Các những cái kia còn thân thể trần truồng những người may mắn còn sống sót, nguyên một đám há to miệng, náo tử triệt để đứng máy. Cái gì tình huống? Còn có thể cho đồng đội phía trên bờ UFF? Đây là cái gì đấu pháp? Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, Giang Thừa Phong đã lần nữa có động tác. Hắn giơ tay lên, màu vàng kim mũ giáp phía dưới, một đôi mắt chết khóa chặt còn trên không trung bay ngược Mạc Thiên Ngân. Đuổi kịp hắn, ra lệnh một tiếng. Giang giáp. Trên người hắn thủ hộ khải giáp lại một lần nữa chủ động giải thể, như là một đám khát máu bầy ong, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phô thiên cái địa hướng về Mạc Thiên Ngân dũng mãnh lao tới. Không. Mạc Thiên Ngân trong cổ họng phát ra tuyệt vọng gào rú. Không có người so với hắn càng rõ ràng cái này một bộ tác địch khải giáp không hợp tối thường. Một khi bị khống trụ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chạy không được. Lý Nhất Minh căn bản không cho Mạc Thiên Ngân bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, tại bốn phía siêu cao tốc độ cơ động, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui. Mạc Thiên Ngân còn muốn cưỡng ép lao ra, lại là cứ thế mà bị gãy trở về. Sau một khắc, vô số màu vàng kim linh bộ kiện, không nhìn hắn tất cả chống cự, tinh chuẩn đội lên hắn thân thể mỗi một cái vị trí. Cạch, cạch, giang giác, giang giác. Thanh thúy kim loại cắn vào âm thanh, nối thành một mảnh. Giáp ngực, bao cổ tay, bắp chân giáp, giày chiến, mũ giáp. Bộ kia vốn nên thuộc về Giang Thừa Phong màu vàng kim thủ hộ khải giáp, lại một lần nữa kín kẽ xuyên tại Mạc Tiên Ngân trên thân. Một cấu ngang ngược tới cực điểm phong cấm chi lực ở bang Hàn Lâm. Thể nội ma khí bị áp chế gắt gao, đế quân chi ý bị triệt để ngăn cách. Đông. Thân mang màu vàng kim khải giáp Mạc Tiên Ngân, giống một tôn trầm trọng điêu khắc, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, duy trì một cái cứng ngắc trực tiếp đứng yên tư thế, không nhúc nhích, liền ngón tay đều không thể ổn lượng. Cặp kia thông qua mũ giáp khe hở lộ ra trong mắt, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Xong. Hết thể đều xong. Lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Lý Nhất Minh âm thanh vang lên, không dừng lại chút nào, thân hình đột nhiên gia tốc. Sáu lúc, màu vàng kim con quay quang mang tăng gọn, hình thể tại cao tốc xoay tròn bên trong đúng là lại có lại nhỏ một vòng, thế nhưng cố cắt chém vạn vật sắc bén chi ý, lại tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ con quay mặt ngoài, thậm chí bởi vì cực hạn tốc độ, bốc cháy lên một tầng màu vàng kim liệt diễm. Siêu. Lý Nhất Minh hóa thành một đạo màu vàng kim tử vong sao chổi, kéo lấy thật dài diễm vĩ, hướng về không thể động đậy Mạc Thiên Ngân bắn tới. Một bên khác, Tạ Vũ Hàm đã sớm tay cầm lang nha đồng mạn mạn, hai chân bỗng nhiên phát lực, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, cả người giống như một đạo mũi tên, trong tay lang nha đồng giơ lên cao cao, mang theo đủ để đập sập sơn mạch khủng bố lực đạo, phủ đầu ném phía dưới. Thần uy, hai người một trái một phải, theo hai cái phương hướng, đồng thời phát động tuyệt sát. Mạc Thiên Ngân bị vây ở khải giáp bên trong, trơ mắt nhìn hai đạo bóng ma tử vong tại con của mình bên trong bay nhanh phóng đại, lại làm không ra bất kỳ phản ứng. Ngay tại Lý Nhất Minh con quay cùng Tạ Vũ Hàm lang nha đồng, sắp đồng thời mệnh trung Mạc Thiên Ngân trong nháy mắt. Xa xa Giang Thừa Phong lần nữa phát ra một tiếng quát lớn. Trở về. Ông. Bộ kia vừa mới đem Mạc Thiên Ngân khóa kín màu vàng kim thủ hộ khải giáp, tại thời khắc này trong nháy mắt giải thể. Vô số màu vàng kim linh bộ kiện giống như nước thủy triều thối lui, vẽ ra trên không trung từng đạo hoa lệ đường vòng cung, một lần nữa bay trở về Giang Thừa Phong trên thân. Thế mà Mạc Thiên Ngân căn bản không có cơ hội. Khải giáp ly thể trong nháy mắt, hắn thể nội phong cấm chi lực hoàn toàn chính xác biến mất. Nhưng cùng lúc đó, tầng kia tuyệt đối vật lý phòng ngự cũng đã biến mất. Hắn cái kia vừa mới khôi phục một tia vận chuyển ma khí, căn bản không kịp hình thành hữu hiệu hộ thể cương ý. Lý Nhất Minh con quay cùng Tạ Vũ Hàm lang nha động đã đến. Với anh. Đông. Hai tiếng hoàn toàn khác biệt tiếng vang, cơ hồ trong cùng một lúc, tại Mạc Thiên Ngân trên thân ẩm vàng nổ tung. Màu vàng kim con quay như là sắc bén nhất đao giải phẫu, theo sườn trái của hắn tinh chuẩn cắt vào, kinh khủng xoay tròn lực trong nháy mắt liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn quấy thành một bãi thịt nát, sau đó theo vai phải của hắn thấu thể mà ra, mang theo một chùm huyết vụ. Mà Tạ Vũ Hàm cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đồng, thì là rắn rắn chắc chắc đập vào bụng của hắn. Đại địa kịch liệt run lên. Oeng! Kinh khủng trùng kích lực trực tiếp chấn động đến thành thế to lớn. Bụi mù đầy trời thời khắc, chỉ thấy hầm động bên trong máu thịt bé bét. Vô Cực Cung Đế Quân trưởng lão, Mạc Thiên Ân. Như vậy vẫn lạc. Chương 1458, quả nhiên. Chương 1458, quả nhiên. Trong hạp tốc gió, giờ phút này lộ ra một cô băng lãnh túc sát. Mạc Thiên Ân cố kia tàn phá thi thể, tiên tính nằm tại trong hố sâu. Vô Cực bá thể cuồng bạo lực lượng tán đi, thân thể cũng khôi phục nguyên hình, chỉ là bụng cùng sườn trái to lớn miệng vết thương, im lặng tuyên cáo một vị đế quân vẫn lạc. Ảnh Hoa Cung cùng Thiên Tinh các hai vị trưởng lão, cùng bọn hắn những cái kia áo quần rách dưới đệ tử, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong ba người, trong mắt tất cả đều là rung động cùng một tia không cách nào nói hoảng sợ. Ba cái thiên võ hoàng, cường sát đại trạch cảnh đế quân, rút lui, mau bỏ đi. Ảnh Hoa Cung cùng Thiên Tinh các còn sót lại nhân mã, giờ phút này lại cũng không lo được bảo vật gì, càng không lo được mặt mũi gì, tranh nhau chen lấn rút lui, sợ ba vị này sát thần liền mang theo bọn hắn một khối cho làm đi. Vô Cực Cung các đệ tử càng là dọa đến sợ vỡ mật, cũng không lo được nhặt xác, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi thị phi này. Lý Nhất Minh mới lười đi truy, nhìn lấy Mạc Thiên Ngân thi thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng giải quyết, còn phải là liên thủ dễ đối phó, một đối một còn thật đầy đủ miễn cưỡng. Chắc không được cái này thượng cổ ma vực không có mở ra, cường độ thật sự là quá cao. Tạ Vũ Hàm thu hồi lang nha động, ngẩng đầu đỡ ngực, lần này lại là đấu ta công. Vâng vâng vâng. Bất quá lần sau chúng ta liên thủ thời điểm mạn mạn đừng nâng cao như vậy. Lý Nhất Minh vuốt vuốt thái dương, hồi tưởng vừa mới tình hình, lòng còn sợ hãi, vừa mới kém chút coi là muốn nện ta trên thân. Tạ Vũ Hàm liếc mắt, bất mãn nói, ta chuẩn đầu cũng không có kém như vậy tốt ta. Giang Thừa Phong thì là nhìn lấy Lý Nhất Minh, ngựa khí mang theo lo lắng, nhị ca, Lục tỷ nàng còn cần ngươi giúp đỡ à? Nàng cũng bị người khống chế được. Lý Nhất Minh sững sờ, a, nàng cũng bị khống chế. Đúng vậy a. Ngay tại tứ ca chỗ đó đâu? Đúng lúc này, không gian lại lần nữa vặn mèo. Một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện, Phó Vân Hải thân ảnh từ bên trong bò lên đi ra. Nhanh, đều tiến đến. Ba người không có hỏi nhiều, nối đuôi nhau mà vào. Theo người cuối cùng thân ảnh biến mất, vòng xoáy đen kịt cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền tiêu tán trong không khí, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạp gốc lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại có Mạc Thiên Ngân thi thể cùng một mảnh hỗn độn chiến trường. Vạn mẹo không gian bên trong, vô hạn kéo dài túc xá lâu nói bên trong. Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong ba người mới vừa vào đến, liền nhìn thấy nằm dưới đất Hà Vi Vi. Đợi Phó Vân Hải đối Lý Nhất Minh nói rõ tình huống về sau lại nói, Tiểu Hắc nói, Vi Vi tình huống so Tiểu Thập phức tạp nhiều. Nàng ý chí bị người chụp vào ba tầng chiếc lồng, là trong ngộng ngộng trong ngộng. Muốn tỉnh lại nàng, đến nỗi ngay cả tục đánh vỡ ba tầng phong tỏa. Tiểu Thập đó là bị người dùng man lực đem ý chí khóa tại một tầng trong ngộng, liền giống bị nhốt vào phòng đơn, chỉ cần từ bên trong đá tung cửa ra là được. Vũ thị phá hư lực đầy đủ, cho nên có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng Vi Vi cái mộng cảnh này phong tỏa, Tiểu Hắc đề nghị, vẫn là để ngươi đi vào so sánh ổn thỏa. Lý Nhất Minh nghe Phó Vân Hải thuật lại, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn hướng Tiểu Hắc, đoàn kia đen nhánh âm ảnh chính lơ lửng tại Phó Vân Hải bên người, hơi hơi nhúc đích. Tiểu Hắc kiên trì để hắn đi bảo. Lý Nhất Minh đột nhiên minh bạch Tiểu Hắc thâm ý, Tiểu Hắc rõ ràng biết Hà Vi Vi trong mộng cảnh, khẳng định sẽ có một ít năm ban người thứ không nên thấy. Lý Nhất Minh hướng về phía Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Được, ta đi bảo. Lý Nhất Minh không chút do dự. Phó Vân Hải lập tức hướng về phía chấm đen nhỏ gật đầu, ra hiệu Tiểu Hắc lại lần nữa mở ra thông đạo. Tiểu Hắc cơm ảnh kéo dài, lần nữa tại hư không bên trong xé mở một đạo vòng xoáy đen kịt. Nhị ca, cái này là đệ nhất tầng mộng cảnh lối bảo. Phó Vân Hải chỉ vòng xoáy, dặn dò, Tiểu Hắc nói, Vi Vi mộng cảnh là căn cứ nàng tiềm thức sinh ra. Người đi vào về sau, cũng có thể sẽ nhìn đến trong mộng cảnh chính mình đó là Vi Vi trong tiềm thức bắn ra đi ra hình ảnh. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, sau khi đi vào chuyện thứ nhất, cũng là đem trong mộng cái kia ngươi cho xử lý sạch, đừng để hai cái ngươi đồng thời xuất hiện tại Vi Vi trước mặt. Không phải vậy mộng cảnh logic sẽ xảy ra vấn đề lớn, đến thời điểm mộng cảnh sụp đổ, ngươi cùng Vi Vi cũng phải bị chôn ở bên trong. Lý Nhất Minh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bất quá ta suy nghĩ Vi Vi trong mộng cảnh sợ là không thể nào có người sống a. Ta đi. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người, một đầu đâm vào cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong. Vòng xoáy cấp tốc co bảo, biến mất không còn tăm tích. Túc xá lâu chặng đường, chỉ còn lại có Phó Vân Hải ba người, cùng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Hà Vi Vi. Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong liếc nhau, trong mắt đều có lo lắng. Nhị ca hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng căn cứ Tiểu Hắc trước mắt miêu tả đến xem, Vi Vi mộng cảnh chỉ sợ tình huống sẽ khá khó giải quyết ta. Cũng không biết nhị ca có thể hay không giải quyết. Bất quá, nên vấn đề không lớn. Chờ Lý Nhất Minh theo không gian thông đạo bên trong đi ra rơi xuống đất thời điểm, đầu tiên nghe thấy được chính là một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình thân ở một mảnh vô biên vô tận hoa hải bên trong. Nơi này bông hoa, nhan sắc khác nhau, ganh đua sắc đẹp, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mỗi một đóa hoa đều mang trong suốt giọt sương, phảng phất là vừa mới thuốc thít qua đồng dạng. Bầu trời là màu xám trắng, không có thái dương, cũng không có ánh trăng, chỉ có một mảnh đè nén hoàng hôn, bao phủ toàn bộ thế giới. Ô, 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 ô. Một trận đè nén tiếng nước nở, theo hoa hải chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia mang theo nồng đậm bi thương, dường như có thể cảm nhiễm người tâm, để người cũng không nhịn được theo khó chịu. Lý Nhất Minh nhíu mày, lần theo phương hướng của thanh âm đi đến. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh túi thấp đầu sọ bông hoa, hắn rốt cục nhìn thấy thanh âm nơi phát ra. Đó là một mảnh tiểu tiểu đất trống, trung ương đất trống, bất ngờ đứng thẳng mấy cái tòa đơn sơ mộ địa. Mà Hà Vi Vi, chính bản thân lấy một bộ trắng thuần quần áo, ngồi chồm hổm tại trước mộ địa, bóng lưng nhỏ yếu, hai vai không chỗ ở run run, hiển nhiên khóc đến 10 phần thương tâm. "Lão Tô, ngươi bị chết thật thê thảm a." Hà Vi Vi một bên khóc, một bên giơ tay lên khăn lau sạch lấy mộ địa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Đào ca, ngươi bị chết thật thê thảm a." Lý Nhất Minh nghe được hai cái danh tự này, dưới chân không khỏi một trận. "Em, quả nhiên." Hắn đến gần xem thử, trên bia mộ khắc lấy tên, để khóe miệng của hắn nhịn không được run rẩy. "Đệ nhất tòa mộ địa, bất ngờ viết Tô Dương chi mộ. Tòa thứ hai mộ địa, viết Chu Đào chi mộ. Tòa thứ ba mộ địa, viết vũ trụ đệ nhất siêu cấp con quay chi mộ. Tòa thứ tư mộ địa, viết Tôn Chiêu chi mộ. Tòa thứ năm mộ địa." "Ừm." "Đợi lát nữa." Lý Nhất Minh mắt trợn trắng lên. "Hảo gia hỏa, ngươi ngay cả ta đều một khối tế thiên đúng không? Quá phận. Bất quá nhìn tại vũ trụ đệ nhất siêu cấp con quay phân thượng, nhị ca thì không chấp nhận với ngươi." Chương 1459, phim hoạt hình chương 1459, phim hoạt hình. Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đem đậu đen rau muốn dục vọng ép xuống. Bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Hắn háng giọng một cái, cất bước đi tới. Khục. Nghe được thanh âm, Hà Vi Vi tiếng khóc một trận, chậm rãi ngẩng đầu. Khi nàng thấy rõ người tới là Lý Nhất Minh lúc, cặp kia khóc đến vừa đỏ vừa sưng mắt to trong nháy mắt trừng đến căng tròn, cái miệng nhỏ nhắn ngoắc thành chữ hó trên mặt biểu lộ theo bi thương biến thành cực hạn kinh ngạc. "Hai, nhị ca." Nàng rủi rủi con mắt, lại ra sức chớp chớp, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn đến cảnh tượng. "Ngươi, ngươi không phải đã chết à?" Lý Nhất Minh hai tay ôm ngực, bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, thanh âm cũng biến thành phiêu hốt. "Đúng vậy a, nhưng là ta chết không nhắm mắt a." Hắn hướng phía trước đụng đụng, thấp giọng, giọng nói mang vẻ một cỗ không cam lòng cùng ám niệm. "Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Nam Ban, tương lai võ thần thiên đoàn, cứ như vậy không minh bạch toàn quân bị diệt. Cái này khẩu khí ta nuốt không trôi, cho nên đặc biệt dùng linh hồn tư thái trở về gặp ngươi." Hà Vi Vi bị hắn lời nói này hù đến sửng sốt một chút, vô ý thức gật gật đầu. "Nhị ca, ngươi, ngươi bị chết lao thẳng rồi." "Em..." Lý Nhất Minh bỗng nhiên vô đuổi, đau lòng nhức góc chỉ về phía nàng, "Chúng ta đều bị chết thảm như vậy, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này khóc sướt mướt. Thù còn chưa báo đâu. Ngươi khóc có làm được cái gì a? Chờ đem kẻ thù tất cả đều làm thịt, ngươi muốn làm sao khóc thì làm sao khóc, ngươi muốn khóc bao lâu thì khóc bao lâu. Đến thời điểm nhị ca ở trên trời cho ngươi đưa giấy." Hà Vi Vi bị hắn như thế một trận ấn, nao tử nhất thời thanh tỉnh không ít. "Đúng a. Đại gia đều bị chết thảm như vậy, mình tại nơi này khóc, căn bản là chuyện vô bổ. Việc cấp bách là báo thủ." Nghĩ tới đây, trong mắt nàng bi thương cấp tốc bị một cỗ sát ý lạnh như băng thay thế. Nàng đỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, loạn xạ dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt. "Nhị ca, ngươi nói đúng. Ta cái này đi báo thủ cho các ngươi." Nàng nói xong, quay người muốn đi. Thế mà, ngay tại nàng phóng ra cước bộ trong nháy mắt, toàn bộ hoa hải đột nhiên kịch liệt rối loạn lên. Những cái kia nguyên bản túi thấp đầu sọ bông hoa, giống như là bị đánh thức oán linh, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Cánh hoa mở ra, lộ ra không phải nhụy hoa, mà chính là từng trương vặn bẹo mà thống khổ mặt người. "Không muốn đi, lưu lại, ngồi cùng chúng ta." Vô số đạo âm lanh ai oán thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, hội tụ thành một cỗ làm cho người tâm thần không yên quỷ dị tiếng gầm. Từng đạo hơi mở màu đen đó ảnh, theo những cái kia bông hoa bên trong bay lên, hóa thành vô số chỉ tay lạnh như băng cánh tay, hướng về Hà Vi Vi bộ tới, nỗ lực đem nàng một lần nữa kéo về trước mộ địa. Hà Vi Vi vừa dâng lên điểm này chiến ý, tại cỗ này ai oán khí tức trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Nàng xem thấy những cái kia rũi hương cánh tay của mình, vành mắt đỏ lên, cái mũi chua chua, hoa một tiếng lại khóc lên. "Ô ô ô, các ngươi cũng tốt thảm a." Lý Nhất Minh nhìn lấy bất thình lình một màn, mi đầu chăm chú nhăn lại. Những thứ này âm sát, tuy nhiên khí tức cấm lãnh, nhưng cũng không có thực chất công kích tính, càng giống là tại giữ lại, tại cầu xin. Bọn chúng tựa hồ cũng không muốn thương tổn Hà Vi Vi, chỉ là không muốn để cho nàng rời đi. Những thứ này âm sát là Hà Vi Vi tại âm sát thành hấp thu âm sát. Cái mộng cảnh này là nàng vì âm sát nhóm tạm thời kiến tạo nơi ngủ say. Trình độ nào đó tới nói, những thứ này hẳn là đã cùng Hà Vi Vi là một thể, thậm chí hiện tại giữ lại cũng có thể là đang bảo vệ Hà Vi Vi. Cho nên âm sát hẳn không phải là địch nhân. "Cái kia..." Liên tưởng đến Phó Vân Hải thuật lại tiểu Hắc đề nghị, nhất định phải từ chính mình tiến đến. Ngoại trừ không muốn để cho năm ban những người khác nhìn đến cái này đầy đất mộ phần bên ngoài, khẳng định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh vỡ mộng cảnh, để Tạ Vũ Hàm tiến đến một gậy đạp nát không phải đơn giản hơn. Tiểu Hắc cố ý cường điệu để hắn đến, nhất định là bởi vì cái này mộng cảnh phá giải phương thức, không phải dựa vào ma lực. "Minh Bạch." Lý Nhất Minh khỏe miệng một phát. "Vi Vi, ngươi trước khóc chút, nhị ca đi cho ngươi thăm dò đường." Lý Nhất Minh hướng về phía còn tại lau nước mắt Hà Vi Vi hô một cú họng, sau đó hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên xoay tròn. "Ông." Hắn thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một cái mũi nhọn lóe ra kim loại hàn mang mũi khoan con quay. Mũi khoan con quay hình thái. Lý Nhất Minh không chút do dự, con quay mũi nhọn nhắm ngay dưới chân mặt đất, đột nhiên gia tốc. "Veng!" Bùn đất tung bay, cánh hoa vang khắp nơi. Lý Nhất Minh trong nháy mắt liền chui vào dưới lòng đất, biến mất tại hoa hải bên trong, chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy đen nhánh cửa động. Những cái kia nguyên bản quấn về Hà Vi Vi âm sát, tựa hồ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, cả đám đều dừng động tất lại, mở mịt nhìn lấy cái kia cửa động. Lòng đất phía dưới, Lý Nhất Minh biến thành mũi khoan con quay điên cuồng xoay tròn, lấy một loại thế bất khả kháng tốc độ hướng phía dưới đột tiến. Bùn đất, nham thạch ở trước mặt hắn yếu ớt như là đổ vũ. 100m, 500m, 1000m. Ngay tại hắn sắp đột phá 2000m độ sâu thời điểm, keng, một tiếng chói hai kim loại tiếng vang, nương theo lấy liên tiếp tia lửa chói mắt, theo mũi khoan mũi nhọn ầm vang nổ tung. Một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, để cao tốc xoay tròn Lý Nhất Minh đều xuất hiện một tia ngưng trệ. Hắn bị chặn. Phía dưới là một tầng nhìn không thấy cuối cùng, không biết dày bao nhiêu tinh thể màu đen tầng, hắn trình độ cứng cáp, viễn siêu hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì vật chất, vẫn rất cứng rắn. Lý Nhất Minh chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Vậy liền để ngươi nhìn ta hoàn toàn thể. Ông. Mũi khoan con quay hình thái trong nháy mắt hoán đổi, sáng chói kim quang ầm vang bạo phát. Thiên Nguyên Huyễn Ảnh con quay hình thái. Bảy lúc. Mở. Vậy anh. Con quay hình thể tại cực hạn xoay tròn bên trong to lớn hóa, màu vàng kim quang diễm tại mặt ngoài cháy hừng hực, uy lực tăng vọt 100 lần không ngừng. Phá cho ta. Lý Nhất Minh hung hăng đánh tới tầng kia màu đen tinh thể vách ngăn. Giang giác. Lần này, không có trước đó trở ngại. Tầng kia không thể phá vỡ tinh thể màu đen, tại bảy lúc toàn bộ khai hỏa Thiên Nguyên Huyễn Ảnh con quay trước mặt, như là miếng băng mỏng đồng dạng, lên tiếng sụp đổ. Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trung quanh cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất. Hắn theo một mảnh hắc ám bên trong lao ra, đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Thế mà, chờ hắn ổn định thân hình, thấy rõ trung quanh cảnh tượng lúc, cả người đều choáng váng. Hắn chính lơ lửng ở giữa không trung. Dưới chân là một tòa sắc thái tươi đẹp, phong cách qua trường phim hoạt hình thành thị. Thành thị bên trong kiến trúc có giống to lớn cây nấm, có giống vặn bẹo bánh kẹo, đường con mượt mà, sắc thái sáng ngời. Trên đường cái chạy không phải xe, mà chính là một số mọc ra bánh xe, sẽ thổ phao phao đáng yêu tiểu độc vật. Bầu trời là tinh khiết phấn màu lam, phía trên tung bay mấy cái đóa kẹo đông gòn một dạng màu trắng đám mây, còn có một cái to lớn, vẽ lấy vẻ mặt vui cười Thái Dương công công, chính hướng về phía hắn máy mắt. Toàn bộ thế giới đều lộ ra một cỗ nhỏ tuổi ấu trí, màu sắc sặc sỡ khí tức. Lý Nhất Minh, mỹ thiếu nữ sát thủ ngậm cảnh a. Chương 1460, giảm béo chương 1460, giảm béo lúc này thời điểm, Lý Nhất Minh túi đầu nhìn mình tay. Tay vẫn là cái kia hai tay, nhưng phong cách rõ ràng không đúng. Màu da khối đều giống như là bổ sung đi lên biên giới ôm lấy một vòng rõ ràng hấp tuyến, nhưng so với dưới chân tòa này thành thị, hắn phong cách rõ ràng muốn biết thực không ít, quang ảnh cùng chi tiết đều phong phú hơn. Tựa như là một cái tả thực phong cách nhân vật, tiến vào nhi đồng giản bút họa thế giới bên trong. Lý Nhất Minh lập tức liền ý thức được đây cũng là mỹ thiếu nữ sát thủ bộ thứ hai thế giới, dù sao chỉ có bộ thứ hai bên trong hắn bí mật mang theo hàng lậu, để họa sư đem chính mình phong cách cho chỉnh vô cùng có nhận ra độ. Lý Nhất Minh vua hót một cái, cả người cũng không tốt. Nam ban lại toàn thể tế thiên. Chắc không được tiểu hắc phải để cho ta tới. Cái này muốn là đổi thành người khác, tỉ như tiểu ngũ, nàng tiến đến không trực tiếp một gậy đem cái kia Thái Dương công công cho nện cho. Lại nói nàng nào biết được vi vi ở đâu. Hắn không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu ở mảnh này phim hoạt hình thế giới trên bầu trời tuần tra. Mục tiêu rất rõ ràng, cũng rất dễ tìm. Cũng không lâu lắm, một tòa toàn thân phấn hồng, tạo hình vẫn là cái ái tâm hình dáng biệt thự, thì xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Biệt thự trên vách tường thậm chí còn lóe ra màu sắc sặc sỡ giá rẻ quang hiệu. Là mỹ thiếu nữ sát thủ căn cứ không sai. Lý Nhất Minh rất nhanh rơi vào cửa biệt thự, nhìn lấy cái kia phiến đồng dạng là hình trái tim màu hồng cửa lớn, khóe miệng giật một cái. Hắn háng giọng một cái, đối với bên trong hô, "A Phúc, ngươi có ở đó hay không?" Ngay tại Lý Nhất Minh chuẩn bị lại hô một tiếng thời điểm, cái kia phiến hình trái tim cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một cái thân mặc thẳng tắp đỏ, mang theo bạch thủ sáo, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ lão giả, từ sau cửa nhô đầu ra. Lão giả phong cách cùng cái này thế giới ngược lại là rất dựng, một đôi tròn căng phim hoạt hình mắt to, viết đầy chỉnh tự hóa cung kính. Làm hắn nhìn đến Lý Nhất Minh lúc, cặp kia phim hoạt hình ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Nhất Minh thiếu gia. A Phúc trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, ngài không phải đã bị ỉ cả tổ chức. Lý Nhất Minh khoát tay áo, gương mặt mây trôi nước chảy. Ta trả thi. A Phúc. Hán phim hoạt hình đại não hiển nhiên không cách nào xử lý tin tức này, đầu trên đỉnh toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi bậc khí. Lý Nhất Minh thở dài, đổi cái thuyết pháp, đó là giả chết thoát thân, vì lừa qua ỉ cả tổ chức chướng nhãn pháp. A Phúc trên mặt dấu chấm hỏi bọt khí ba một tiếng bể nát, thay vào đó là đầy mắt bừng tỉnh đại nộ cùng sùng bái. Thì ra là thế. Không hổ là Nhất Minh thiếu gia, thật sự là mưu tính sâu xa. Được rồi, vì video. Lý Nhất Minh lười nhắc nói nhiều với hắn. Vừa dứt lời. Vâng. Ầm ầm. Đại điệu đột nhiên bắt đầu có tiết tấu kịch liệt rung động, phản phất có cái gì to lớn tự vật đang đến gần. Trong biệt thự truyền tới một mơ hồ không rõ thanh âm. A Phúc, là ai a? Có phải hay không ta đặt hàng khoai tây chiên đến rồi? Sau một khắc, cái kia phiến hình trái tim cửa lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Một cái mập mạp vô cùng to lớn thân ảnh, chính phí sức từ trong cửa ra bên ngoài chen. Nàng mặc một bộ màu hồng lẫy váy công chúa, váy bị kéo căng quá chặt chẽ, phát họa ra lốp xe giống như tầng tầng thịt thừa. Trong tay còn ôm lấy một túi cơ hồ có cao cỡ nửa người cực lớn bao tràng khoai tây chiên. Nàng một bên ra bên ngoài chen, còn vừa bắt một nắm lớn khoai tây chiên nhét vào trong miệng, ăn đến đầy miệng mạnh bụng. Lý Nhất Minh ánh mắt một chút xíu trừng lớn, cái thân ảnh kia cuối cùng từ trong môn ép ra ngoài, tấm kia béo đến ngũ quan đều nhanh nhét chung một chỗ trên mặt, lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phân hà vi vi hình dáng. Ừm, đợi lát nữa, cái này xác định là do ta viết kịch bản, ta kịch bản bên trong không có cái này ra a. Vi vi. Cái kia to lớn hóa mập mạp thiếu nữ động tác cứng đờ, trong miệng khoai tây chiên đều quên ngay. nàng cặp kia tại thịt thừa bên trong lộ ra phá lệ tỉ mỉ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh đồng dạng biết đầy không dám tin. Hai, nhị ca. Lại cạnh. Trong tay khoai tây trên túi rơi trên mặt đất. Một giây sau, to lớn nước mắt theo trong mắt nàng quần quần xuống. Nhị ca, ta rất nhớ ngươi a. Nàng mở ra cái kia tráng kiện đến như là tượng thối giống như hai tay, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hướng về Lý Nhất Minh thì lao đến. Trang diện kia giống như là một tòa di động màu hồng lục sơn, phát sinh kịch liệt đất đá trôi. Lý Nhất Minh trơ mắt nhìn lấy cái kia mảnh to lớn âm ảnh đem chính mình bao phủ, bản năng muốn tránh, lại phát hiện thân thể giống như là bị định trụ một dạng. Thế giới lâm vào một mảnh hắc ám cùng mềm mại đè ép bên trong. Hà Vi Vi hướng tới cửa, một cái nhiệt tình gấu ôm, lại ôm cái không. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, mở mịt mà nhìn mình hai tay, lại nhìn một chút không có một hai bốn phía, trên mặt vui sướng trong nháy mắt bị kinh hoàng thay thế. Nhị ca ngươi đi đâu? Nàng gấp đến độ nguyên địa lảo quanh, to lớn thể trọng giống đến mặt đất tùng tùng rung động. Nhị ca, ngươi đừng dọa ta à? Ngươi ở đâu a? Ngay tại nàng sắp gấp khóc thời điểm, một cái tức giận thanh âm theo lòng bàn chân của nàng phía dưới truyền ra. Tại dưới chân ngươi đây. Hà Vi Vi động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thấp viên kia to lớn đầu, chỉ thấy bên chân của nàng một tấm thật mỏng, giống như là bị xe lưu ép qua trang giấy người chính dán trên mặt đất. Trang giấy người ngũ quan chính là Lý Nhất Minh tấm kia viết đầy sinh không thể yêu mặt. A, nhị ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi sự tình bất làm. Ba, một tiếng vang lanh lảnh. Trên đất trang giấy người Lý Nhất Minh giống như là bị thổi khí một dạng, trong nháy mắt khôi phục lập thể hình thái. Hắn đứng người lên, vô vô trên thân không tồn tại cho bụi, sắc mặt tái xanh. Cái này đáng chết ta nỉm hóa thân thể, không có chút nào thích ứng, cũng quá không tiện. Rất nhanh, Lý Nhất Minh liền tiến vào trong biệt thự. Biệt thự bên trong cảnh tượng so bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Trong phòng khách không có ghế sofa, không có bàn trà, chỉ có từng tòa từ khoai tây chiên, bánh quy, chocolate trồng chất mà thành tiểu sơn. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào đến phát hầu hương khí. Một đầu từ vui vẻ, nước trái cây hội tụ mà thành dòng sông chính vòng quanh những thứ này đồ ăn vặt núi chậm rãi chảy xuôi. Trên mặt sông thậm chí còn tung bay mấy cái không rơi cả rẹ mẹ thùng. Nhị ca, ngươi tùy tiện ngồi. Cái này có ngồi địa phương a? Lý Nhất Minh khỏe mắt hung hăng khẽ nhăn một cái. Thế này sao lại là biệt thự? Đây rõ ràng là một cái to lớn thực phẩm ăn nhanh tương cố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua dưới chân một bãi hòa tan mơ, ánh mắt đảo qua mảnh này bừa bộn, cuối cùng rơi vào cái kia vẫn tại cửa ngẩn người mập mạp thân ảnh phía trên. A Phúc. Lý Nhất Minh thanh âm rất nặng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Phúc nghe vậy, tấm thẻ kia thông hóa trên mặt, trong nháy mắt bị thương nồng đậm bao phủ. Hắn theo tuệ đỏ trong túi móc ra một khối trắng loáng khăn tay, xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Nhất Minh thiếu gia, ngài có trô không biết a? Từ khi ỷ cả tổ chức cho tàn lại cháy phát động tổng tiến công, các ngươi toàn quân bị diệt về sau. A Phúc thanh âm nghẹn ngào. Tiểu thư nàng thì thay đổi. Nàng tự giam mình ở biệt thự bên trong, không thấy cái gì người nào, mỗi ngày trừ ăn ra, cũng là ngủ. Ngay từ đầu chỉ là ăn được nhiều một điểm, về sau thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. A Phúc chỉ những cái kia trồng chất như núi đồ ăn vặt, trong giọng nói tràn đầy bất lực. Ta khuyên qua rất nhiều lần, nhưng là vô dụng. Tiểu thư nàng nghe không vào, nàng nói chỉ có ăn đồ ăn thời điểm, mới có thể để cho nàng tạm thời quên đại gia chết. Lý Nhất Minh lặng lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Hà Vi Vi bởi vì vô pháp tiếp nhận đồng bạn tử vong hiện thực, lâm vào tự mình phong bế cùng bạo thực tuần hoàn đã tính. Cái này phim hoạt hình hóa thế giới, là nàng trong tiềm thức vì trốn tránh thống khổ mà xây dựng càng tránh gió. Mà cái này thân thể mập mạp, thì là nội tâm của nàng trầm trọng gánh vác cùng tiêu cực cảm xúc bên ngoài thể hiện. Muốn đánh vỡ tầng này một cảnh, nhất định phải để cho nàng một lần nữa tỉnh lại, thoát khỏi hiện tại trạng thái. Ma lực phá cục sẽ chỉ làm thế giới tinh thần của nàng triệt để sụp đổ. Đúng lúc này, đã nằm xuống chuẩn bị ăn khoai tây trên Hà Vi Vi liền nói, nhị ca, thật là ngươi à? Không phải vậy đâu. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn, Hà Vi Vi cặp kia tỉ mỉ ánh mắt bên trong nháy mắt đã tuôn ra càng nhiều nước mắt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng một bên khóc, một vừa theo thói quen hướng bên cạnh khoai tây trên núi nắm một cái, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Nhị ca, ngươi cũng không biết, ngươi không có ở đây những ngày này, ta thật khó chịu. Ý cả tổ chức đám kia bại hoại quá ghê tởm, bọn hắn đem tất cả đều hại chết. Hiện tại thì thừa ta một người. Nàng càng nói càng thương tâm, ăn đồ ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dường như chỉ có dạng này mới có thể bổ khuyết nội tâm trầm rỗng. Lý Nhất Minh nhìn lấy nàng bộ dáng này, mi đầu chăm chú nhăn lại. Hắn đi lên trước, một thanh đè xuống nàng lần nữa vươn hướng đồ ăn vào tay. Chớ ăn. Hà Vi Vi động tác một trận, mở mịt ngẩng đầu. Nhị ca. Lý Nhất Minh biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, cặp kia tả thực phong cách trong mắt lộ ra không thể nghi ngờ sắc bén. Vi Vi, nhìn ta. Hà Vi Vi vô ý thức đứng thẳng lên cái kia mập mạp lưng eo. Thủ còn chưa báo. Lý Nhất Minh gần từng chữ nói ra. Y cả tổ chức vẫn còn, thế giới nguy cơ còn không có giải trừ. Ngươi liền định cả một đời trốn ở chỗ này, an thành một cái bóng sao? Ta. Hà Vi Vi ha to miệng, lại nói không ra lời. Chúng ta năm ban cái gì thời điểm biến đến như thế nhu nhược rồi? Lý Nhất Minh thanh âm đột nhiên cất cao, như là bình địa kinh lôi, tại chất đầy đồ ăn vặt trong phòng khách nổ vang. Ngươi muốn cho lão Tô bọn hắn ở trên trời nhìn lấy ngươi cái bộ dáng này sao? Ngươi muốn cho đảo ca bọn hắn chết vô ích sao? Ta không có. Hà Vi Vi rốt cục bị chọc giận, nàng đột nhiên đứng người lên, thân thể khổng lồ mang theo một trận cuồng phong, đem chung quanh túi đồ ăn vặt thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ta chỉ là không biết nên làm sao bây giờ. Thanh âm của nàng theo phẫn nộ, lại chuyển thành ủy khuất cùng mê mang. Ta một người, đánh không lại bọn hắn. Lý Nhất Minh nhìn lấy nàng, thần sắc dịu đi một chút. Hiện tại, không phải một mình ngươi. Hắn buông tay, chỉ chính mình. Ta trở về. Hà Vi Vi trong mắt ánh sáng, một lần nữa phát sáng lên. Đúng vậy a, nhị ca về đến rồi. Cái kia không gì làm cũng được, luôn có thể sáng tạo kỳ tích nhị ca về đến rồi. Nhị ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi đem ủy cả tổ chức xào huyệt cho bưng. Nàng một thanh bứt bỏ trong tay khoai tây chiên, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Lý Nhất Minh lại lắc đầu. Hắn trên dưới đánh giá Hà Vi Vi một vòng, ánh mắt kia để cho nàng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Không đổi. Tại báo thù trước đó, ngươi còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc, không cho thương lượng giọng điệu, chậm rãi phun ra hai chữ. Giảm béo. Hà Vi Vi trên mặt đấu trí, trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt nàng ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống, cả người đều hiểu xỉu. Thế nhưng là, ta đã thử qua rất nhiều lần. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ đến cùng con muỗi hừ hừ một dạng, tràn đầy cảm giác bị thất bại. Mỗi lần đều thất bại. Nhìn đến ăn ngon, ta liền không nhịn được. Lý Nhất Minh nhìn lấy nàng bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Từ hôm nay trở đi, ta giám sát ngươi giảm béo. Chương 1461, phá. Chương 1461, phá. Giảm béo. Hà Vi Vi tấm kia béo đến sắp nhìn không thấy ánh mắt trên mặt, viết đầy kháng cự. Nàng vô ý thức lui về sau hai bước, thân thể to lớn kéo theo chạm đất mặt đều đi theo run rẩy, bên chân một đống bánh quy hộp bị chấn động đến soạt rung động. Nhị ca, cái này có thể hay không ngày mai lại bắt đầu a? Ta hôm nay còn không có ăn cơm chiều đây. Nàng một bên nói, một bên dùng cặp kia tại thịt thừa lộ ra đến phá lệ tỉ mỉ ánh mắt, bụng trộm liếc về phía bên cạnh tòa kia từ khoai tây chiên xếp thành tiểu sơn, hầu kết không bị khống chế bông núc nhích qua một cái. Không được, thì hiện tại. Thế nhưng là, ta. Lý Nhất Minh lại căn bản không cho nàng cơ hội, xách đầu gối nhấc chân. Ông. Lý Nhất Minh thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ, ngay sau đó, một đạo đạo màu vàng kim quang ảnh theo hắn thể nội tách rời mà ra. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ chất đầy đồ ăn vặt trong phòng khách thì đứng đầy mấy chục cái giống nhau như lúc màu vàng kim con bay. Huyễn ảnh con quay hình thái. Hà Vi Vi nhìn lấy chiến trận này, triệt để trợn tròn mắt. Nàng cái kia bị mỡ cùng đồ ăn vặt nhồi vào đại não, trong lúc nhất thời có chút xử lý không đến trước mắt tin tức. Hai. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Nàng xem thấy cái kia mười mấy cái giống nhau như lúc nhị ca, tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ linh cảm không lành, ôm lấy khoai tây trên túi tay lại nắm chặt mấy phần. Cầm đầu cái kia Lý Nhất Minh, cũng chính là bản thể, khoe miệng kéo ra một cái có thể xương hiền lành nụ cười. Đừng sợ, Vi Vi, nhị ca cho ngươi toàn bộ sống. Mới nhất nghiên cứu, con quay vật lý giảm béo pháp, không đau, hiệu suất cao, không bắn ngược. Lời con chưa dứt. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục cái màu vàng kim con quay xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, theo bốn phương tám hướng đem Hà Vi Vi cái kia thân thể cao lớn bao bọc vây quanh, trên dưới trái phải, không có lưu lại một tia khe hở. Con quay nhóm cao tốc xoay tròn lấy, mang theo kình phong đem trên mặt đất đồ ăn vặt túi bọc thổi đến bay múa đầy trời. Hà Vi Vi bị chiến trận này dọa đến hồn đều nhanh bay, nàng ôm lấy khoai tây trên túi, mập mạp thân thể run giống cái to lớn thạch. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi giảm béo. Ngày mai lại giảm được hay không? Lý Nhất Minh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Để ép. Ra lệnh một tiếng. Cái kia mấy chục cái màu vàng kim con quay, dường như nhận được thống nhất chỉ lệnh, đột nhiên hướng vào phía trong co vào. A a a a. Một tiếng có thể so với mổ heo kêu thê lương thảm thiết, theo tòa kia màu hồng trong núi thịt bạo phát đi ra, cơ hồ muốn lật tung tòa này hái tâm biệt thự nóc nhà. Sắc bén con quay biên giới cắt vào mỡ, lại không có tạo thành bất luận cái gì vết thương chảy máu. Ở cái này phim hoạt hình hóa thế giới bên trong, vật lý pháp tắc cũng biến thành phá lệ hồ nháo. Hà Vi Vi chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự áp lực thật lớn theo bốn phương tám hướng truyền đến, nàng gái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thịt mỡ, giống như là được bỏ vào máy ép nước bên trong quả cam, đang bị điên cuồng đè ép, biến hình. Muốn bị đè ép. Cứu mạng a. A Phúc. Đứng tại cửa ra vào quản gia A Phúc, nhìn lấy cái này kinh dị một màn, cặp kia phim hoạt hình mắt to trừng đến căng tròn, trong tay khăn tay trắng đều sắp bị hắn lật đi lật lại. Nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu sang chỗ khác. Vi Vi tiểu thư, ngươi phải kiên cường. Nhất Minh thiếu gia cái này là vì tốt cho ngươi a. Kiên nhẫn một chút. Lý Nhất Minh thanh âm vang lên lần nữa, coi như là vật lý tạo hình. Theo tiếng nói của hắn, phúc, 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 từng đợt như là đánh giám giống như trầm đủ, theo bị đè ép Hà Vi Vi thân bên trên chuyển ra. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Những cái kia bị gạt ra, không phải huyết, cũng không phải mỡ, mà chính là từng mảnh vàng rực xúc giòn. Khoai tây chiên, còn có từng cái màu nâu chocolate tốt, đủ mọi màu sắc bánh kẹo, thậm chí còn có hoàn chỉnh bánh kem. Những vật này theo Hà Vi Vi trong thân thể bị cứ thế mà chen đi ra, như là suối phun đồng dạng. Trong phòng khách rơi ra một trận hùng vĩ đồ ăn bật mưa. Rất nhanh, mặt đất thì chất lên dày một tầng dày, cơ hồ muốn đem người mắt cá chân bao phủ. Tà khoai tây chiên, tà chô cố liết. Hà Vi Vi nhìn lấy những cái kia từ trên người chính mình rơi xuống đồ ăn vặt, khóc đến càng thương tâm. Chớ ăn, còn ăn. Lý Nhất Minh giận không chỗ phát tiết, gia tăng con quay công suất, để ép lực đạo càng cường. Hà Vi Vi tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành càng cao hơn càng, mang theo tiếng khóc nức nở, tại biệt thự bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn. Ta sai rồi, nhị ca, ta thật sai. cũng không tiếp tục ăn. Ta thể, mau dừng lại, ta muốn biến thành bánh thịt. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu. Làm cái cuối cùng con quay huyễn ảnh đình chỉ xoay tròn, một lần nữa biến trở về Lý Nhất Minh bộ dáng, tiêu tán trong không khí lúc. Trong phòng khách đã là một mảnh hỗn độn. Mặt đất trồng chất linh thạch, cơ hồ tạo thành một tòa tân tiểu sơn. Mà tại tòa này đồ ăn vật núi trung ương, một cái bóng dáng bé nhỏ chính hiện lên đại chữ hình nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng còn đang liều lĩnh khói trắng. Trên người nàng món kia nguyên bản bị kéo căng quá chặt chẽ màu hồng váy công chúa, giờ phút này lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, lộ ra cực không vừa vặn. Cái này không giảm béo thành công a. Trên đất thân ảnh chậm rãi bông lúc đích. Hà Vi Vi giơ tay lên, đó là một cái tinh tế trắng nõn, khớp xương rõ ràng tay. Nàng mơ mịt mà nhìn mình tay, lại sờ lên mặt mình, có thể đụng tay đến không còn là thật dày mỡ, mà chính là quen thuộc, mang theo có giãn ra thịt. Nàng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, vọt tới bên cạnh một mặt rơi đầy cho bụi trước gương. Trong gương, chiếu ra một tấm nước mắt như mưa, nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt. Cặp kia nguyên bản bị thịt thừa chen lấn chỉ còn một đường nhỏ mắt to, giờ phút này một lần nữa biến đến ngập nước, tràn đầy linh khí. Dáng người khôi phục. Nàng cái kia eo thon chi, thẳng tắp hai chân thon dài, hết thảy đều trở về. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, Hà Vi Vi trong mắt bạo phát ra một trận mừng như điên quan mang. Nàng xoay người, nhìn lấy Lý Nhất Minh, kích động đến nói năng lộn xộn. Nhị ca, ta gầy về đến rồi. Ta ơn ngươi. Nhị ca. Lý Nhất Minh hai tay ôm ngực, chút lòng thành. Vi Vi, ngươi cần phải tỉnh lại. Hà Vi Vi hít sâu một hơi, trong mắt cuồng hỉ cùng kích động, dần dần bị một loại sát ý lạnh như băng thay thế. Nàng đối với tấm gương, chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị mà dày đặc nụ cười. Đúng vậy a, thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ về đến rồi. Nàng rôi ra mảnh khảnh ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Nên đi. Tính toán tổng nợ. Ầm ầm. Toàn bộ phim hoạt hình thế giới, tại cái này căn dưới ngón tay, như là bị đâm thủng ảo ảnh trong mơ, ầm vang vỡ nát. Vô tận toái phiến hướng về hắc ám hư không rơi xuống. Đệ nhị tầng mộng cảnh, phá. Chương 1462, nhân họa đắc phúc chương 1462, nhân họa đắc phúc vạn bẹo không gian, vô hạn kéo dài tốc xá lâu chặng đường hoàn toàn yên tĩnh. Phó Vân Hải cùng Tạ Vũ Hàm canh giữ ở vẫn như cũ hôn mê Hà Vi Vi bên người, kiên nhẫn chờ đợi. Cách đó không xa, Giang Thừa Phong ngồi xếp bằng, cau mày, giống như là đang tự hỏi cái gì nhân sinh nan đề, lại như là tại cảm thụ thể nội biến hóa. "Tiểu Thập, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu?" Tạ Vũ Hàm nhìn đến hiếu kỳ, sau đó tiến tới lấy tuổi trò thập hắn. Giang Thừa Phong bị nàng đâm một cái, lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phân hoang mang. "Ngũ tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác thân thể giống như so trước kia càng linh hoạt." "Càng linh hoạt rồi?" Tạ Vũ Hàm nghe không hiểu, làm sao cái linh hoạt pháp? Giang Thừa Phong nghĩ, cảm thấy chỉ nói cũng nói không rõ, dứt khoát trực tiếp đứng người lên. Biến thân. Quát khẽ một tiếng, vô số màu vàng kim quang điểm đông dương hiện hiện, cấp tốc ở trên người hắn hội tụ thành bộ kia tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác thủ hộ khải giáp. Ngay sau đó, hắn lại hô một tiếng. Giải thể. Giang giáp. Khải giáp lên tiếng mà giải, hóa thành mấy trăm cái tinh vi phức tạp màu vàng kim linh bộ kiện, như là trung thành vệ tinh nhóm, lơ lửng tại trung quanh thân thể hắn, xoay chậm chậm. Tình cảnh này, Phó Vân Hải cùng Tạ Vũ Hàm đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, Giang Thừa Phong động tác, nhưng lại làm cho bọn họ hai cái đồng thời mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Giang Thừa Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ đối với phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu. Lơ lửng ở bên người hắn một cái giáp tay bộ kiện, trong nháy mắt thoát ly xoay tròn đội ngũ, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, tinh chuẩn địa phi ra mấy chục mét, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó lại vững vàng bay trở về, một lần nữa đưa về bộ kiện trong đám. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, tràn đầy đối lực lượng tinh chuẩn đem khống. Tiểu Thập, ngươi. Phó Vân Hải ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ngươi có thể đơn độc khống chế bộ kiện rồi. Trước kia Giang Thừa Phong giải thể sau thủ hộ khải giáp chỉ có thể làm tụ quần đả kích một mạch hướng mục tiêu, hoặc là toàn phía trên, hoặc là thu hết, chiến thuật đối lập duy nhất. Nhưng bây giờ có thể độc lập điều khiển một cái bộ kiện, mang ý nghĩa hắn có thể tiến hành càng tinh tế hơn, phức tạp hơn, càng xuất kỳ bất ý công kích cùng phòng ngự. Tỷ như dùng một cái bộ kiện tiến hành quấy rối, một cái khác bộ kiện tiến hành đánh lén, còn lại chủ thể tiến hành phòng ngự, thậm chí có thể quần thể khống chế. Chiến thuật khả năng trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Đúng vậy, thứ ca, chính là Giang Thừa Phong chính mình cũng là gương mặt ngộ. Ta cũng không biết làm sao lại sẽ, vừa mới lúc ngồi, thân thể lại đột nhiên toát ra loại cảm giác này, giống như vốn là cái kia dạng này dùng một dạng. Phó Vân Hải sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Có phải hay không là bởi vì ngươi bị cái kia gọi Mặc Thiên Ngân lão đầu khống chế qua? Ừm. Trước đó ta cùng nhị ca thì nhìn thấy trên người ngươi thủ hộ khải giáp ở dưới sự khống chế của hắn đồng thời khống chế được rất nhiều người. Cái này đã nói lên hắn nhất định có thể đối ngươi khải giáp tiến hành phi thường tinh tế thao tác. Ngươi tuy nhiên lúc đó thần trí mơ hồ, nhưng ngươi thân thể, ngươi bản năng, khả năng vô ý thức đem loại kia điều khiển phương thức cho nhớ kỹ, hiện tại thì biến thành ngươi đồ vật của mình. Giang Thừa Phong nghe được sửng sốt một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật có cái này khả năng. Giống như là như thế cái đạo lý. Nhân họa đắc phúc ca ngươi đây là. Phó Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Bên cạnh, Tạ Vũ Hàm nghe đối thoại của hai người, cặp kia đen lúng liếng mắt to, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sáng lên, lóe ra một loại tên là ta hiểu qua mang. Phó Vân Hải vừa nhìn thấy nàng cái ánh mắt này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Quả nhiên, Tạ Vũ Hàm một mặt hưng phấn mà bu lại. Vậy ta có phải hay không cũng tìm người khống chế ta một chút, cũng có thể biến cường a. Phó Vân Hải khẽ miệng giật một cái, không chút nghĩ ngợi thì nhấc tay đè chặt gáy của nàng, đem nàng đẩy qua một bên. Ngươi mau đỡ ngược lại đi. Ngươi cùng Tiểu Thập có thể giống nhau sao? Cái kia là bị động, ngươi đây là chủ động tìm đánh. Vạn nhất đối phương không có bản sự này, hoặc là đem ngươi khống chế hỏng làm sao bây giờ? Em, thật không được a. Không được. Mà lại ngươi thế nhưng là năm ban tối cường đại não, người khác khẳng định không có cách nào tùy tiện khống chế ngươi. Hả? Ngươi nói cũng đúng. Vậy quên đi. Giang Thừa Phong cùng Phó Vân Hải ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Lý Nhất Minh thân thể chính xuyên qua một mảnh từ vô số phá toái phim hoạt hình ảnh tạo thành hỗn độn hư không, cấp tốc hạ xuống. Tất cả thanh âm cùng hình ảnh đều tại hạ xuống quá trình bên trong bị kéo dài, vặn mẹo, cuối cùng hóa thành thuần túy hắc ám. Không biết qua bao lâu, làm Lý Nhất Minh lần nữa mở mắt ra lúc, băng lánh nước mưa đã làm ướt gương mặt của hắn. Tí tách, tí tách. Hạt mưa theo hắn lọn tóc trượt xuống, đập xuống đất, tóe lên thật nhỏ bọt nước. Trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt, mang theo bùn mùi bùn đất vị đạo. Hắn phát hiện mình đang đứng tại một đầu trống trải không người trên đường phố. Bầu trời là vĩnh hằng màu xám trắng, cẩn trọng tầng mây ép tới rất thấp, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống. Băng lánh mưa bụi từ trên trời giáng xuống, tinh mịn như dệt, bao phủ toàn bộ thế giới. Hai bên đường phố là một tòa tòa nhà trơ mặc, không có bất kỳ cái gì ánh đèn kiến trúc màu xám, bọn chúng giống như là to lớn mộ địa, yên tĩnh đứng sừng sững ở màn mưa bên trong. Không có gió, không có âm thanh, ngoại trừ tiếng mưa rơi, toàn bộ thế giới yên tĩnh như chết. Nơi này hết thảy đều giống như bị rút đi tất cả sắc thái cùng sinh mệnh lực, chỉ còn lại có đen, trắng, cùng vô tận cho. Một loại thâm nhập cốt tủy cô độc cùng áp lực đập vào mặt. Lý Nhất Minh ngắm nhìn một phía, mi đầu chăm chú nhăn lại. Nơi này là Hà Vi Vi đệ tam tầng mộng cảnh, cũng là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất phong cảnh. Trước hai tầng mộng cảnh, vô luận là chất đầy mộ phần bi thương hoa hải, vẫn là màu sắc sặc sỡ đồ an vật thành bảo, đều là Lý Nhất Minh trong dự liệu chẳng cảnh. Mà ở trong đó, cái này bị vô tận nước mưa cọ rửa màu xám thành thị rõ ràng không tại Lý Nhất Minh trong nhận thức biết. Kỳ quái, cái này địa phương nào? Chẳng lẽ là Hắc Hà? Không đúng, Hắc Hà thành phố cũng không phải như thế. Cũng đúng vào lúc này, Lý Nhất Minh đột nhiên bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ muốn bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Tiếng khóc kia rất nhẹ, rất xa xôi, đứt quãng, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Lý Nhất Minh thần sắc biến đổi, ánh mắt tìm đến phía cuối ngã tư đường, quả quyết theo tiếng khóc kia chuyển đến phương hướng bước nhanh tới. Theo hắn không ngừng tiến lên, tiếng khóc kia biến đến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở phía trước góc đường, Lý Nhất Minh thả chậm lại bước chân, thân thể hơi hơi đè thấp, dán vào băng lãnh vách tường, thò đầu ra. Chỉ thấy một đạo gầy yếu thân ảnh màu trắng hai vai run rẩy kịch liệt, mặc trên người là một thân hoàn chỉnh, trắng thuần sắc vải bố tang phục, trên đầu còn buộc lên một đầu màu trắng khăn tang. Mỗi một bước đều đi được lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này đẩy trời mưa to đè sập. Trong ngực nàng ôm thật chặt một khối màu đậm một bài, giống như là ôm lấy toàn thế giới sau cùng chất bảo. Nước mưa đã sớm đem nàng toàn thân thấm đẫm, ướt đẫm màu trắng áo gai áp sát vào trên thân, chẳng có mục đích tại chống trải ngã tư đường du đãng, vừa đi vừa phát ra loại kia làm lòng người đầu siết chặt tiêu khóc. Ô, ô, nàng trong ngực chết ôm lấy khối kia một bài, tại mờ tối dưới ánh sáng, vẫn như cũ có thể thấy do phía trên thu nhận công nhân chỉnh thể chữ khải khắc lấy vài cái chữ to. Ân sư Tô Dương Chi Linh bị Lý Nhất Minh nhịn không được vỗ đầu nâng chán. Ta nói mặc đồ này cùng cái này linh bài thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Cái này không ta lúc đầu cho Vi Vi làm khóc tang nguyên bộ a. Chương 1463, dấu hiệu chương 1463, dấu hiệu Lý Nhất Minh nhìn lấy cái kia thân quen thuộc màu trắng áo gai, nhìn lấy khối kia quen thuộc màu đậm một bài, cả người đều tê. Cảm tạ tiểu hắc. Cái này phàm là nếu để cho năm ban những người khác gặp còn phải a. Thay phiên tế thiên ba lần. Có điều lúc này tình huống này Lý Nhất Minh cũng lười xoắn xuýt những thứ này, vừa mới chuẩn bị hiện thân cùng Hà Vi Vi tiếp xúc, nhưng lại tại nhấc chân trong nháy mắt, một cỗ không có không lý do ác hàn, theo cổ sống của hắn xương đống nhiên lui tới, bay thẳng đỉnh đầu. Từng. Đợi lát nữa. Đây không phải là nước mưa băng lãnh, mà là một loại nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Lý Nhất Minh động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vô ý thức ngừng thở, ánh mắt vượt qua Hà Vi Vi bà bay, nhìn hướng phía sau nàng cái kia mảnh bị màn mưa mơ hồ chống trải đường đi. Chỗ đó, có đồ vật gì? Trước đó còn không có chú ý, hiện tại tập trung nhìn vào, Lý Nhất Minh đồng tử đống nhiên co vào. Tại Hà Vi Vi sau lưng, chẳng biết lúc nào, đã theo lít nha lít nhít, không thể đếm hết được hơi mở thân ảnh. Bọn chúng hình thái khác nhau, vặn vẹo không chừng, từng bước đi theo Hà Vi Vi sau lưng, hợp thành một chi trông không đến cuối đưa tang đội ngũ. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra quán niệm, theo chi đội ngũ kia bên trong phát ra, cơ hồ muốn đem mảnh này màu xám thiên địa đều nhuộm thành màu mực. Lý Nhất Minh thậm chí có thể nhìn đến, đội ngũ bên trong có mấy cái quán niệm đặc biệt sâu nặng thân ảnh, chính liều mạng muốn thoát ly đội ngũ, hướng về đường phương hướng thoát đi. Có thể bọn chúng tựa như là bị vô hình mạng nện dính chặt phi trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, thân thể đều sẽ bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cưỡng ép lôi kéo trở về, một lần nữa trở về đội ngũ, bị ép theo Hà Vi Vi, tiếp tục tại cái này vô tận màn mưa bên trong, chẳng có mục đích du đãng. Âm sát. Lý Nhất Minh trong nháy mắt liền hiểu. Những thứ này, tất cả đều là Hà Vi Vi ban đầu ở âm sát thành bên trong hấp thu những vật kia. Hắn nhớ tới đệ nhất tầng trong ngộng cảnh mảnh kia hoa hải. Nơi đó âm sát tuy nhiên cũng lộ ra đau thương, nhưng cũng không có khủng bố như vậy quán niệm, càng giống là tại yên nghỉ. Lý Nhất Minh suy đoán, những cái kia hẳn là đã bị Hà Vi Vi lực lượng tịnh hóa qua âm sát. Mà lúc này chi đội ngũ này, hiển nhiên chính là còn chưa kịp xử lý nguyên vật liệu. Bọn chúng bị Hà Vi Vi dùng tự thân lực lượng cưỡng ép phong tỏa hành động, chỉ có thể bị ép theo nàng, cùng một chỗ cho nàng kính yêu nhất ân sư vội về chịu tang. Nghĩ tới đây, Lý Nhất Minh não hải bên trong đột nhiên nghĩ tới trước đó một chuyện. Lúc đó Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi vụng trộm lôi kéo hắn một khối chuyện thương lượng, biểu lộ còn một mặt nghiêm túc nghiên cứu luân hồi thông đạo đại sự. Lý Nhất Minh lúc đó nghe xong, khinh thường đều nhanh lật đến bầu trời. Luân hồi thông đạo, hai người có phải hay không quá coi trọng ta rồi? Loại này thay trời đổi đất sự tình, các ngươi không đi tìm lão tông nghiên cứu, chạy tới hỏi ta. Ta hiểu cái đơ a ta. Mà bây giờ, nhìn trước mắt này quỷ dị mà hùng vĩ một màn, một cái điên cuồng suy nghĩ, không bị khống chế theo Lý Nhất Minh đáy lòng xông ra. Giống như, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Võ hoàng cảnh giới, liền đã có năng lực sáng tạo ra thuộc về mình ý cảnh. Cái kia mảnh bi thương hoa hải, là một cái ý cảnh. Trước mắt cái này rơi xuống vô tận lãnh vũ màu xám thành thị, là một cái khác ý cảnh. Một cái, là tịnh hóa sau âm sát nơi ngủ say. Một cái khác, là giam cầm lấy chưa tịnh hóa âm sát luyện ngục. Nếu như VV có thể đem hai cái này một cảnh, đồng thời cấu tạo thành ý cảnh, bán ra đến hiện thực thế giới. Cái kia không thì tương đương với người làm cấu tạo ra được luân hồi hai cái hạch tâm bộ phận rồi hả? Một cái phụ trách thu nhận cùng tịnh hóa, một cái phụ trách an trí cùng vãng sinh. Lý Nhất Minh càng nghĩ, ánh mắt càng sáng. Cái này nếu là thật có thể làm thành, cái kia phải là bao lớn công đức. Đây đối với toàn bộ thế giới trật tự, lại là cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng là, Lý Nhất Minh trên mặt hưng phấn, rất nhanh liền cứng đờ. Hắn nghĩ tới một cái mấu chốt nhất, cũng là lớn nhất vấn đề chí mạng. Như bức như vậy công trình, chỉ dựa vào VV một người, khẳng định không giải quyết được. Muốn để bộ này luân hồi hệ thống ổn định vận hành, thậm chí tiếp nhập thế giới pháp tắc, cái kia tất nhiên cần một cái quy cách bên ngoài siêu cấp đại lao tới làm kỹ thuật ủng hộ và cuối cùng đánh nhịp. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể làm chuyện này, có lại chỉ có một cái. Lao Tô. Vừa nghĩ tới Tô Dương, Lý Nhất Minh trong đầu, trong nháy mắt thì có hình ảnh. Lao Tô một mặt vui mừng nhìn lấy VV, không tệ, có ý tưởng, có đảm đương, lại muốn xây dựng luân hồi, vi sư rất xem trọng ngươi. Đến, đem ngươi tư tưởng cho vi sư nhìn xem. Sau đó, VV liền đem hai cái này ý cảnh vừa mở. Bên trái là đầy khắp núi đồi mộ phần, trên bia mộ khắc lấy Tô Dương chi mộ. Bên phải là VV người khoác tang phục, tay nâng ân sư Tô Dương chi linh vị đi theo phía sau một chi từ ước vạn đoán hồn tạo thành đưa tang đại đội, tiếng khóc chấn thiên. Lao Tô trên mặt vui mừng, chậm rãi biến mất. Lấy mà thay chi, là cái kia quen thuộc, hiền lành, chuẩn bị móc chính tâm xích mỉm cười. Lý Nhất Minh hung hăng dùng mình một cái. Hắn dường như đã thấy, Lao Tô một tay mang theo khóc đến lê hoa đái vũ VV, một tay mang theo một mặt mộng bức chính mình, hai người treo ngược lên đánh chẳng cảnh. MM. Việc này, bàn bạc kỹ hơn. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là muốn đánh vỡ phong tỏa mới được. Lý Nhất Minh tu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mắt mảnh này thế giới màu xám, cùng chi kia trông không đến cuối đưa tang đội ngũ phía trên. Hắn không thể không thừa nhận, cái kia cho Hà Vi Vi bố trí phong tỏa ra hỏa, tâm cảnh không phải bình thường cường đại. Dù sao Hà Vi Vi mộng cảnh thật sự là quá trừu tượng, người bình thường chỉ là nhìn một chút, đoán chừng thần trí đều phải bị trùng kích. Không sai mà đối phương vậy mà có thể liên tục thiết lập 3 tầng rưỡi phong tỏa, đồng thời mỗi một cái phong tỏa đều mang đặc biệt xảo nghĩ. Cái này muốn là đổi những người khác đến, chỉ sợ liền đệ nhất tầng mộng cảnh đều gây khó dễ. Mảnh kia hoa hải phía dưới tinh thể vẫn ngăn, cứng rắn không hợp thói thường, tuyệt đại bộ phận võ giả độn năng lực giới hạn dựa vào hai tay cứng rắn đảo. Càng đừng đề cập, Hà Vi Vi một khi bị nằm bàn chi người bên ngoài quấy nhiễu, cái kia đủ để cho đế quân đều nói tâm sụp đổ sát ý lĩnh vực, sẽ trong nháy mắt đem xâm lấn giả thôn vệ. Cũng chỉ có bọn hắn năm ban người, mới có thể tại loại này quỷ dị hoàn cảnh phía dưới bình yên vô sự hành động. Đến mức đệ nhị tầng. Lý Nhất Minh vừa nghĩ tới cái kia màu sắc sặc sỡ phim hoạt hình thế giới, cùng cái kia bị cứ thế mà chen gầy Hà Vi Vi, khóe miệng liền không nhịn được run rẩy. Hắn đoán chừng thế giới kia thật sự là quá trừu tượng, liền bố trí phong tỏa địch nhân cũng không thể nào hạ thủ, cho nên chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, để cho nàng rượu trẻ ăn uống quá độ, lâm vào tự mình từ bỏ tuần hoàn. Cho nên tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng phá giải. Có điều lúc này cái mộng cảnh này mới là mấu chốt trong mấu chốt. Tiểu Ngũ nói qua, Hà Vi Vi đã từng đối nàng phát động công kích, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, Hà Vi Vi bằng vào ý chí của mình, cưỡng ép ngừng công kích. Cái này mang ý nghĩa, Hà Vi Vi tiềm thức chỗ sâu, chí ít có một tầng mộng cảnh là có thể mơ hồ liên hệ đến hiện thực thế giới, cũng có thể phản hồi đến hiện thực thế giới thân thể của mình phía trên. Lý Nhất Minh ánh mắt lần nữa rơi vào chi kia to lớn âm sát đội ngũ phía trên. Hắn chú ý tới những cái kia âm sát trên mặt vặn mèo biểu lộ, cùng bọn chúng liều mạng muốn phải thoát đi đội ngũ phí công giấy rủa. Bọn chúng đang lẩn trốn, có sinh lộ mới có thể trốn. Lý Nhất Minh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Nếu như nơi này là hoàn toàn phong bế tuyệt cảnh, những thứ này âm sát sẽ chỉ còn lại chết lặng cùng tuyệt vọng, mà không phải giống như bây giờ, giấy rủa lấy muốn tìm đường ra. Cái này một điểm, đúng lúc bằng chứng hắn phỏng đoán. Tầng này một cảnh, tất nhiên là cùng hiện thực thế giới liên hệ khẩn mật nhất tầng kia. Nhưng tầng này tất nhiên cũng là phong tỏa tối cường tầng kia. Bất quá, Lý Nhất Minh cười hắc hắc. Ngươi chỉ sợ không biết năm ban người đều là có thống nhất hạ tầng lo dịp dấu hiệu a. Chương 1464, bình thường không phải cũng dạng này. Chương 1464, bình thường không phải cũng dạng này. Vạn mẹo không gian bên trong, Phó Vân Hải đột nhiên sững sờ. Phía sau hắn địa sát võ hồn tiểu hắc, vô thanh vô tức hiện, đoàn kia thuần túy hắc ám hơi hơi nhúc nhích, hướng Phó Vân Hải truyền lại chỉ có hắn có thể hiểu được tin tức. Nhị ca đến tin tức. Hắn đã đến tầng cuối cùng một cảnh, chỉ là tầng này một cảnh. Có chút đặc thù, cần chúng ta một khối phối hợp. Giang Thừa Phong nghe vậy, lập tức đứng người lên, thần tình nghiêm túc, làm sao phối hợp? Cần ta dùng thủ hộ khải giáp làm cái gì sao? Không cần. Phó Vân Hải vội vàng nói, nhị ca để cho chúng ta ra sức hô là được. Hô. Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong liếc nhau, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng, hô một số làm cho Vi sinh ra phản ứng mãnh liệt. A. Hai người lập tức dây hiểu. Tạ Vũ Hàm lúc này hai tay chống lạnh, hít sâu một hơi, nâng lên vai Hàm, đã dùng hết khí lực toàn thân, đối với nằm dưới đất Hà Vi lôi kéo cuống họng thì giống lên. Vi, ngươi ngủ tiếp. Lao Tô liền để ngươi viết kiểm điểm. Một vạn chữ loại kia. Thanh âm tại vô hạn kéo dài trong hành lang tạo thành quần quần hồi âm, chấn động đến không khí đều vang lên ong ong. Phó Vân Hải thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn khép tại bên miệng, làm thành một cái còi hình dáng đồng dạng khản cả giọng hô. Vi, mau tỉnh lại. Lao Tô dẫn theo chính tâm xích đến rồi. Quất ngươi lòng bàn tay loại kia a. Giang Thừa Phong đứng ở một bên, quả quyết hít sâu một hơi, hô lên chính mình có thể nghĩ tới lớn nhất lực uy hiếp lời nói. Lục tỷ, Lão Tô dẫn theo chính tâm xích, muốn ép ngươi dùng ngón tay đầu đâm kiểm điểm. Màu xám trong ngộng cảnh, Hà Vi vẫn như cũ ôm lấy linh vị, người khoác tang phục, tại cái kia vô tận màn mưa bên trong, chết lặng hướng về phía trước du đãng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời, cái kia mảnh cẩn trọng đến làm người tuyệt vọng màu xám trắng trong tầng mây, loan thoáng vang lên một chút thanh âm kỳ quái. Viết kiểm điểm, chính tâm xích tới, ngón tay đâm kiểm điểm. Thanh âm nước quãng, lơ lửng không cố định, giống như là theo một cái thế giới khác chuyển đến, nhưng lại rõ ràng tiến vào trong thai nàng. Hà Vi lảo đảo cất bộ, đống nhiên một trận. Nàng tấm kia bị nước mưa cùng nước mắt ướt nhẹp trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện bị thương bên ngoài biểu lộ. Là mờ mịt, là hoang mang. Sau lưng nàng chi kia từ ước vạn âm sát tạo thành đưa tang đội ngũ, cũng bởi vì nàng dừng lại mà lâm vào một mảnh hỗn loạn. Một số quán niệm sâu hơn âm sát, tựa hồ theo cái này thiên ngoại thanh âm bên trong cảm nhận được loại hy vọng nào đó, bắt đầu càng thêm điên cuồng dãy rủa, nỗ lực thoát ly chi này làm người tuyệt vọng đội ngũ. Toàn bộ thế giới màu xám, lần thứ nhất xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Trốn ở góc đường chỗ tối Lý Nhất Minh, biết thời cơ đã đến. Hắn háng giọng một cái, đem thanh tuyến điều chỉnh đến cái nào đó quen thuộc tần suất, sau đó đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm gào to. Hà Vi, thanh âm giống như một đạo sấm sét, tại cái này tĩnh mịch thế giới màu xám bên trong ầm vang nổ vang. Đội ngũ phía trước nhất, cái kia ôm lấy linh vị thân ảnh, thân thể kịch liệt run lên. Một giây sau, nàng giống như là bị nhấn xuống cái nào đó chốt mở người máy, đột nhiên đem trong ngực linh vị hướng bên cạnh ném một cái, hai chân ba một tiếng khép lại, cái eo thẳng tắp, lấy một cái tiêu chuẩn nghiêm đứng vững, dùng hết khí lực toàn thân, đối với bầu trời hô lớn một tiếng. Đến. Vạn mèo không gian bên trong, nguyên bản còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hà Vi, không có dấu hiệu nào, nhảy một chút thì từ dưới đất bắn lên, hai chân khép lại, nghiêm đứng vững, trung khí mười phần hô một tiếng. Đến. Phó Vân Hải, Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong ba người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Vi, ngươi cuối cùng là tỉnh. Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái xuống tới, cho nàng một cái to lớn gấu ôm. Hà Vi bị nàng ôm một cái lảo đảo, não tử còn có chút choáng váng. Nàng mơ mịt ngắm nhìn một phía, nhìn lấy cái này quen thuộc, không ngừng nhúc nhích quỷ dị hành lang, lại nhìn một chút một mặt vui mừng Phó Vân Hải cùng Giang Thừa Phong, cặp kia ngập nước trong mắt to, tất cả đều là dấu chấm hỏi. A, các ngươi lúc nào tới? Không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, nàng bên cạnh thân không gian một trận bập bẹo, Lý Nhất Minh thân ảnh cũng từ nhỏ đen mở ra thông đạo bên trong chui ra. Ngươi bị người cho khống chế a? Tạ Vũ Hàm buông nàng ra, chỉ cái mũi của nàng nói ra. Khống chế? Hà Vi mi đầu trong nháy mắt nhíu lên, trên mặt viết đầy không tin, cái này sao có thể? Người nào có thể khống chế được ta? Tại nàng trong nhận thức biết, lòng của mình nát hoa điêu lĩnh vực là tuyệt đối tinh thần hàng rào, bất luận cái gì nỗ lực xâm lấn nàng tinh thần thế giới hành động, đều sẽ bị cái kia cố bi thương chi lực trong nháy mắt phá tan. Nàng không khống chế người khác cũng không tệ rồi, người khác vậy mà có thể khống chế được nàng. Tại ngươi lúc thanh tỉnh khẳng định không ai có thể khống chế được ngươi a. Lý Nhất Minh đi tới, đúng lúc đó cấp ra một cái nghe so sánh giải thích hợp lý. Hẳn là thừa dịp ngươi mất đi ý thức thời điểm, dùng bí pháp nào đó cưỡng ép chiếm lấy ngươi quyền khống chế thân thể. Hà Vi nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng. Đến mức trước đó chuyện gì xảy ra, trí nhớ của nàng cũng so sánh mơ hồ. Chỉ nhớ đến chính mình tiến nhập nào đó cái tông môn, sau đó mở ra sát ý lĩnh vực, đằng sau tựa như là thái thượng đầu lại đắm chìm vào. Lại sau đó thoáng chớp mắt thì đi tới nơi này. Không chỉ là ngươi cùng thuận gió. Phó Vân Hải lúc này mở miệng, thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Tiểu Hắc nói, tiểu cửu năng lượng ba động cũng xuất hiện dị thường, chúng ta đến mau chóng tới tìm hắn. Cấm địa, nơi nào đó rừng rậm. Không gian vặn vẹo ở giữa, Lý Nhất Minh năm người hào hào từ trong đó nhảy ra ngoài. Vừa hạ xuống chỗ, Phó Vân Hải liền chỉ một cái phương hướng. Tiểu Hắc nói, chính ở đằng kia. Năm người không có trì hoãn, thân hình chớp động, hướng về Phó Vân Hải chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Xuyên qua một mảnh khí độc tràn ngập đầm lầy, vòng qua vài tòa quái thạch đá lởm chởm tiểu sơn, rất nhanh, một trận như có như không năng lượng ba động liền xuất hiện ở chúng cảm giác con người bên trong. Tìm được. Năm người thả chậm lại bước chân, lặng lẽ đẩy ra phía trước rậm rạp lùm cây, thò đầu ra. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trên đất trống, có một khỏa cần muốn vài người mới có thể ôm hết cổ thụ che trời. Mà tại cái kia tráng kiện trên cây khô, một đạo gầy cao thân ảnh, chính lấy một loại cực kỳ giãn ra tư thái, nằm sấp ở phía trên. Ở phía sau hắn, một đầu trạng thái khí đuôi mèo, chính không có thử một cái nhẹ nhàng lung lay. Mọi người, cái này xem ra cũng không giống là bị khống chế a. Bình thường hắn không phải cũng dạng này mèo bên trong mèo khí sao? Thứ ca, ngươi xác định là tiểu hắc không có nói sai? Tạ Vũ Hàm nhịn không được nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Ta cũng không xác định. Phó Vân Hải chính mình cũng có chút không xác định, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ảnh tử, Tiểu Hắc hơi hơi nhúc nhích, lan truyền đến khẳng định tin tức. Tiểu Hắc nói năng lượng ba động đích thật là dị thường, nhưng là tình huống cùng Vi Vi thuận gió đều không quá đồng dạng. Cái kia, ta đi qua gọi hắn. Đừng. Tiểu Cửu bình thường leo cây phía trên thời điểm muốn là đột nhiên bị kinh hãi cũng là sẽ gãy người. Lại nói bình thường gọi hắn, hắn cũng không đáp ứng a. Cái kia hô lão Tô dẫn theo chính tâm xích tới. Phó Vân Hải lắc đầu, Tiểu Hắc nói không dùng. Mọi người ở đây chần chờ lúc. Trên cây cái thân ảnh kia, lỗ tai đột nhiên giật giật, chậm rãi mở mắt ra, đó là một đôi như là họ mèo động vật giống như, mang theo vài phần lười biếng cùng cảnh giác trong mặt dọc. Hắn ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó mới chậm rãi theo trên cây khô ngồi dậy, ánh mắt tìm đến phía Lý Nhất Minh bọn người ẩn thân phương hướng, đột nhiên hả hơi. Mèo. Chương 1465, bị khống chế. Chương 1465, bị khống chế. Trình Bang mèo gọi tiếng giữa khu rừng quanh quẩn, để Lý Nhất Minh năm người cùng nhau sững sờ. Tiểu Cửu đây là hướng chúng ta sủ lông rồi. Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Đồng, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Không đúng. Lý Nhất Minh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phủ định cái suy đoán này, hắn nhìn không phải chúng ta. Mọi người theo Trình Bang cặp kia trong mặt dọc dõi sát phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy rừng rậm âm ảnh bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh đang không ngừng hiện hiện. Ma khí đan vào một chỗ, không dưới 7-8 chi đội ngũ, phía trên trăm người, theo bốn phương tám hướng vây quanh, đem mảnh đất trống này vây nước chảy không lọt. Mục tiêu của bọn hắn, hiển nhiên đều là trung ương đất trống cây kia cổ thụ che trời. Đúng lúc này, trong đó một chi đội ngũ bên trong, một tên thân mặc tử bào, khuôn mặt gầy gò lão giả bước nhanh đi ra, trên người hắn áo bào có nhiều tổn hại, khí tức cũng có chút bất ổn, hiển nhiên là kinh lịch qua một trận ác chiến. Nhưng làm hắn nhìn đến Phó Vân Hải lúc, trên mặt cũng lộ ra không che giấu chút nào vui mừng, bước nhanh về phía trước. Thánh tử, Nhất Minh tiểu hữu. Phó Vân Hải sau lưng Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong đều ngây ngẩn cả người. Thánh tử, Lý Nhất Minh khoát tay áo. Đây là Huyền Phương trưởng lão, chính mình người. Xem ra thánh tử đã tìm được đồng môn, chúc mừng. Huyền Phương trưởng lão ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào cây kia cần muốn vài người ôm hết cổ thụ phía trên, thần sắc biến đến nghiêm trọng. Ma Thiên Tùng, không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Ma Thiên Tùng, Phó Vân Hải không hiểu. Không tệ. Huyền Phương trưởng lão nhẹ gật đầu, thanh âm giảm thấp xuống mấy phân. Này cây chính là Ma Thiên Cốc lối vào tiêu chí, gặp lòng, liền mang ý nghĩa Ma Thiên Cốc đã mở. Chỉ có xuyên qua cái này Ma Thiên Tùng phạm vi bao phủ, mới có thể chân chính tiến vào trong cốc. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Nghe đồn, trong cốc có dấu ma đạo tổ sư suốt đời sở học chi tinh yếu, thậm chí còn có cái kia thất truyền đã lâu, danh xưng ma đạo đệ nhất sát phạt công pháp Tiên Sát Quyết chính thống tâm pháp. A. Một mực yên lặng Hà Bibi đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đê. Bên cạnh Giang Thừa Phong vô ý thức hỏi, "Lục tỷ, thế nào?" Hà Bibi méo một chút đầu, có chút không xác định mở miệng, "Ta giống như nghe nói qua cái đồ chơi này a. Ngươi từ chỗ nào nghe nói?" Tạ Vũ Hàm tò mò bu lại. Âm sát thành cái kia Chu Phán Quan, hắn giống như tu cũng là Tiên Sát Quyết. Lúc này thời điểm Huyền Phương trưởng lão lại là tiếp tục nói, Ma Thiên Cốc mở ra, cũng mang ý nghĩa một việc. Ma tử, muốn hiện thế. Ma tử. Lý Nhất Minh lông mày nhíu lại. Có thể hiểu thành Ma Thiên Cốc hộ pháp. Huyền Phương trưởng lão giải thích nói, nghe đồn, ma tử lúc còn sống chính là ma đạo tổ sư dưới trướng một tên đồng tử, cùng tổ sư cảm tình rất sâu đậm. Ký nhân cho nên vẫn lạc về sau, tổ sư không đành lòng này thần hồn tiêu tán, liền dùng vô thượng bí pháp đem này thần hồn giữ lại, để hắn tại cái này cấm địa bên trong du đãng, tìm kiếm thân thể thích hợp kéo dài tính mạng. Lý Nhất Minh nghe xong, biến sắc, vô ý thức chỉ trên cây cái kia còn đang không ngừng hà hơi, cong lưng, một bộ tùy thời chuẩn bị đánh giết tư thái Trình Bang. Nhà ta tiểu cửu sẽ không thay đổi thành kia cái gì ma tử đi. Không phải. Huyền Phương trưởng lão không chút suy nghĩ thì phủ định, ma tử thân phận sớm liền đã xác định. Lần trước cấm địa mở rộng, cái kia hung danh hiển hách Xuân Thu lao quái tại trong cấm địa cùng người tranh đấu, bất hạnh bất lạc. Lúc đó rất nhiều người đều tận mắt thấy, đồng tử thần hồn chiếm cứ hắn nhục thân, sau đó trực tiếp thẳng xông vào Ma Thiên Cốc chỗ sâu. Hắn điều nói này, Lý Nhất Minh mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Phương trưởng lão ánh mắt cũng cuối cùng với chính thức rơi vào Trình Bang trên thân, hắn nhìn lấy cái kia đạo gầy cao thân ảnh, nhìn lấy đầu kia tại sau lưng nhẹ nhàng lay động trạng thái khí đuôi mèo, trên mặt viết đầy hoang mang. Đúng rồi, tiểu cửu, thánh tử, chẳng lẽ đó cũng là ngươi đồng môn? Đúng, bất quá nhìn tình huống giống như không thích hợp, khả năng cũng bị khống chế. Vị này là người, là mèo, vẫn là yêu? Vì sao khí tức cổ quái như vậy? Không cần để ý những chi tiết này. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, nơi xa vây xem đội ngũ bên trong, rốt cục có người kiềm chế không được. Một chi từ hơn 10 người tráng hán tạo thành đội ngũ, người cầm đầu tay cầm một thanh khai sơn cự phủ, cả người đầy cơ bắp, sát khí trùng thiên. Bất kể hắn là cái gì Ma Thiên Tùng, cái gì hộ pháp, cho lão tử hướng, người nào đoạt đến liền là ai. Một tiếng quát lớn, cái kia hơn 10 người tráng hán cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, thôi động ma khí, như là một đám mạnh mẽ đâm tới châu rừng, hướng về Ma Thiên Tùng phương hướng ngang nhiên khởi xướng trùng phong. Trên cây, Trình Bang cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc, trong nháy mắt híp lại thành một đầu nguy hiểm dây nhỏ. Hắn động, không có báo hiệu. Cái kia đạo gầy cao thân ảnh như cùng một mảnh bị gió thổi rơi lá cây, lặng yên không một tiếng động theo cao mấy chục mét trên cây khô bay xuống. Ở giữa không trung, hắn thân thể giãn ra đến cực hạn, giống một cái ngay tại săn bắt mèo đen. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Xông lên phía trước nhất cái kia cự phủ trắng hán, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh liền xé rách màn mưa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái tay đã khoác lên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khai sơn cự phủ phía trên. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự lôi kéo chi lực theo cán búa bên trên truyền đến. Phi miêu xế, cái kia tráng hán chỉ cảm giác đến chính mình thân thể trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, cả người bị cái kia cỗ xảo kình mang theo, thân bất do kỷ hướng về phía trước lảo đảo. Mà phía sau hắn hơn 10 người đồng bạn cũng bị hắn biến cố bất thình lình đâm đến người ngã ngửa đổ, trận hình đại loạn. Còn không chờ bọn hắn ổn định thân hình, đạo hắc ảnh kia đã giống như quỷ mị, tại bọn hắn hỗn loạn trong trận hình chợt lóe lên. Dịch ảnh, suy, 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 liên tiếp lợi khí vạch phá ra thịt nhẹ văng lên, tại ồn ào tiếng mưa rơi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Trung phong hơn 10 người chẳng hán, động tác cùng nhau cứng đờ. Mỗi người chỗ cổ đều nhiều một đạo nhỏ xíu vết máu. Cái kia vết máu không sâu, lại tinh chuẩn cắt đứt bọn hắn thể nội ma khí vận chuyển lộ tuyến. Một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt chuyển biến toàn thân. Mèo, cái kia hơn 10 người chẳng hán, giống như là bị làm định thân pháp, nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được, chỉ muốn đối phương nguyện ý, vừa mới trong nháy mắt đó, đầu của bọn hắn liền đã dọn nhà. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Rút lui. Không biết là ai hô một tiếng, đám kia tráng hán như được đại xá, lộn nhào lui về phía sau, chật vật không chịu nổi biến mất tại trong rừng rậm. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Một trận khí thế hung hăng trùng phong, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Đất trống lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ có nước mưa đánh lấy lá cây tiếng xào xạc. Trình Bang chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, cặp kia màu vàng kim trong mặt rộng, hờ hững đảo qua chung quanh những cái kia dục dịch thế lực khác. Bị ánh mắt của hắn đảo qua người, không không cảm thấy một trận tim đập nhanh, vô ý thức lui về sau nửa bước. Làm xong đây hết thảy, Trình Bang nuôi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động về tới cây kia ma thiên tùng trên cây khô, một lần nữa nằm xuống, khôi phục trước đó bộ kia lười biếng tư thái. Dường như vừa mới cái kia lôi đình xuất thủ, chấn nhiếp toàn trường, căn bản không phải hắn. Năm ban mọi người thấy gặp tình cảnh này, ao ao xác định tiểu cựu khẳng định là bị khống chế. Bởi vì tiểu cựu dịch ảnh không có khả năng có tinh như vậy chuẩn lực khống chế. Chương 1466, hiểu lầm. Chương 1466, hiểu lầm. Trong rừng tĩnh mịch vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Thử, một đám rác rưởi. Thư lạnh một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, một chi đội ngũ bên trong, một tên thân mang cầm bảo, tay cầm ngọc như ý đế quân trưởng lao tách mọi người đi ra. Hắn liếc qua đám kia rút đi chẳng hán, khắp khuôn mặt là khinh thường. Chỉ là một cái thiên võ hoàng thì đem các ngươi sợ đến như vậy? Đều cho ta nhìn kỹ. Hắn bung tay lên, sau lưng hơn 10 tên đệ tử lập tức hiểu ý, kết thành chiến trận, ma khí bốc lên, cùng tiến lên, trực tiếp ép tới. Vâng. Hơn 10 đạo ma khí quang trụ phóng lên tận trời, hội tụ thành một dòng lũ lớn, đối với ma thiên tùng phương hướng liền muốn mạnh mẽ xung quanh. Trên cây khô, cái kia đạo lười biếng thân ảnh lần nữa động. Trình Bang chậm rãi đứng người lên, phía sau hắn đầu kia trạng thái khí đôi mèo, trong lúc đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Bất quá chớp mắt cơ vu, gần trăm đầu đen như mực, ngưng động như thực chất năng lượng đôi mèo, liền tại phía sau hắn dương nhanh múa bước ra hắn ra, như cùng một đóa nở rộ tử vong chi liên. Trăm đôi phát tướng. Mèo. Một tiếng bén nhọn mèo rít gào, Trình Bang thân ảnh theo trên cây khô nhảy xuống. Giữa không trung, cái kia gần trăm đầu đen nhánh đôi mèo, như là cuồng phong bạo vũ giống như, đối với chi kia trùng phong đội ngũ đổ ập xuống rút đánh tới. Trăm đôi đánh lung tung. Ầm. 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 Dây đặc rút tiếng va chạm nối thành một mảnh, cái kia hơn 10 người đệ tử kết thành chiến trận, tại cái này cuồng bạo công kích đến, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé rách đến thất linh bát lạc. Cầm đầu tiên kia đế quân trưởng lao sắc mặt kỳ biến, trong tay ngọc như ý hào quang tỏa sáng, hình thành một đạo cẩn trọng màn sáng che ở trước người. Thế mà, cái kia đen nhánh đuôi mèo quất vào màn sáng phía trên, lại phát ra sắt thép va chạm giống như giòn vang, môi đánh xuống một đòn, đều bị màn sáng kịch liệt rung động, để hắn khí huyết cuồn cuộn. Hắn bị cái này liên miên bất tuyệt công kích đánh cho liên tục bại lui, căn bản tổ chức không nổi bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Lại là mười thời gian mới hơi. Tên kia đế quân trưởng lao rốt cục chống đỡ không nổi, bị một đuôi rút chúng ở ngực, cả người bay ngược mà ra, chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trình Bang thân ảnh nhẹ nhàng rơi tại nguyên chỗ, cái kia gần trăm đầu đuôi mèo chậm rãi thu hồi thể nội. Hắn nhìn cũng không nhìn đám kia ngã xuống đất không dậy nổi ma tu, quay người, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, lần nữa lặng yên không một tiếng động về tới ma thiên tùng trên cây khô, nằm xuống, cuộn mình, vây đuôi. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, tràn đầy họ mèo động vật đặc lưu lưu nhã cùng chí mạng. Lần này, không còn có người dám có bất kỳ dị động. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại gốc cây kia phía trên, tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Một cái thiên võ hoàng chính diện đánh lui một vị nguyên đầm cảnh đế quân. Cái này hắn mụ nói ra ai mà tin? Từ Nguyệt cung mọi người càng là rung động đến tột đỉnh, Huyền Vương trưởng lão nhìn lấy Lý Nhất Minh, ánh mắt bên trong kinh nghi đã triệt để biến thành chắc chắn. Thánh tử mấy vị này đồng môn, một cái so một cái không hợp thói thường. Cái kia đả thương nặng cắt thiên thu thiên võ hoàng, ngoại trừ trước mắt vị này, còn có thể là ai? Quả nhiên cơ duyên này định cần phải nắm chắc a. Mà liên tại thế lực khắp nơi tâm tư dị biệt, trang diện lần nữa lâm vào rằng có lúc. Ầm ầm. Xa xa trong rừng đậm, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng nổ đùng, ba đạo thân ảnh một truy hai trốn, hướng về bên này cấp tốc tới gần. Tiêu Viễn Sơn, ngươi chạy không thoát. Hôm nay cũng là ngươi vô cực cung hủy diệt bắt đầu. Ảnh Hoa cung cùng Thiên Tinh các hai vị thái thượng trưởng lão, giờ phút này đối diện Tiêu Viễn Sơn theo đuổi không bỏ, chiêu chiêu đều là chí mạng sát thủ. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta vô cực cung không chết không thôi. Tiêu Viễn Sơn tóc thai bù xù, toàn thân mang thương, sớm đã không có trước đó thông dòng, chỉ có thể một bên chật vật trốn tránh, một bên ngoài mạnh trong yếu độ hống. Không sai. hôm nay trước hết làm thịt ngươi, lại đi diệt ngươi vô cực cung. Hai vị trưởng lão căn bản không cùng hắn nói nhảm, thế công càng phát ra sắc bén. Tiêu Viễn Sơn bị dồn vào đường cùng, mắt thấy là phải bị hai người hợp lực đánh giết, dưới tình thế cấp bách, hắn chú ý tới phía trước Ma Thiên Tùng phía dưới hội tụ thế lực khắp nơi, không chút nghĩ ngợi liền hướng về đám người dày đặc nhất địa phương vào tới, nỗ lực hỏa thủy đồng dẫn. Thế lực khắp nơi thấy thế, ào ào tản ra, một bộ xem kịch vui bộ dáng, căn bản không ai muốn nhúng tay cái này ba đại tông môn ở giữa ân oán. Thế mà, ngay tại Tiêu Viễn Sơn thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong nháy mắt, Tạ Vũ Hàm ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Nàng nâng lên tay nhỏ, vừa chỉ cái kia chính chật vật chạy trốn hôi bào lao đầu, thanh âm thanh thúy vang dội, cũng là lao ra hỏa kia. Trước đó cũng là hắn khống chế Vi Vi. Bạch. Trong nháy mắt, Lý Nhất Minh, Phó Vân Hải, Giang Thừa Phong, Hà Vi Vi ánh mắt của bốn người đồng loạt khóa ổn định ở Tiêu Viễn Sơn trên thân. Hà Vi Vi ánh mắt kia càng là băng lãnh. Không khí dường như tại thời khắc này đọc lại, một cố khó nói lên lời băng lãnh sắc ý, từ cái này mảnh tiểu tiểu trong bụi cỏ tràn ngập ra, để chung quanh những cái kia xem trò vui ma tu cũng nhịn không được dùng mình một cái. Xử lý hắn. Lý Nhất Minh thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Sau một khắc, Giang Thừa Phong bước ra một bước, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Biến thân. Ông. Vạn trượng kim quang ầm vang bạo phát, cái kia ánh sáng chói mắt, để tại chỗ tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, hoặc là lại quá mức. A, con mắt của ta. Này sao lại thế này? Quang mang bên trong, bốn đạo màu vàng kim lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cực hạn. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn Tiêu Viễn Sơn, chỉ cảm thấy trước mắt một trắng, không đợi hắn kịp phản ứng. Giang giác. Thanh thúy kim loại cắn vào âm thanh, theo tứ chi của hắn đồng thời văng lên. Hai cái giáp tay, hai cái giáp chân, chẳng biết lúc nào đã qua gắt gao đội lên cổ tay của hắn cùng trên mắt cá chân. Một cỗ ngang ngược phong cấm chi lực trong nháy mắt chuyển biến toàn thân, hắn thể nội vận chuyển ma khí, đột nhiên chỉ trệ. Cái gì? Tiêu Viễn Sơn sắc mặt mạnh mẽ lại biến. Mà phía sau hắn, hai vị kia đang chuẩn bị thống hạ sát thủ ảnh hoa cùng thiên tinh các trưởng lão, động tác cũng là cùng nhau cứng đờ. Bọn hắn nhìn lấy Tiêu Viễn Sơn trên thân cái kia mấy món nhìn quen mắt đến không thể lại nhìn quen mắt màu vàng kim bộ kiện, lại liếc mắt nhìn kim quang tán đi về sau. Theo trong bụi cỏ đi ra cái kia mấy bóng người, hai người đồng tử trong cùng một lúc co vào đến cực hạn, là mấy cái kia sát tinh, không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí ngay cả một ánh mắt đối mặt đều không có. Hai vị đế quân trưởng lão không hẹn mà cùng ngừng tất cả công kích, quay người hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Cái kia tốc độ so truy sát Tiêu Viễn Sơn lúc nhanh đầu chỉ một lần, trong chớp mắt liền biến mất ở rừng rậm cuối cùng. Hai người bọn hắn có thể không thể trêu vào mấy cái này sát tinh, chỉ để lại bị khóa lại tứ chi, một mặt mộng bức Tiêu Viễn Sơn, một mình đối mặt với cái kia năm cái chậm rãi đi tới, ánh mắt bất thiện thân ảnh. Mà chờ Tiêu Viễn Sơn nhìn đến trong đám người Hà Vi Vi cùng Giang Thừa Phong lúc, sắc mặt càng là đại biến. Hai người này cầm chế, vậy mà đều bị phá. Chư vị, lúc trước chỉ là một đợt hiểu lầm. Chương 1467, chết rồi. Chương 1467, chết rồi. Hiểu lầm. Lý Nhất Minh giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh Tạ Vũ Hàm đã đem Lang Nha Bổng hướng mặt đất một trận. Lao đầu, ngươi cầm Vi Vi làm bút bê buồng địch thời điểm, tại sao không nói hiểu lầm? Ngươi truy chúng ta thời điểm, tại sao không nói hiểu lầm? Tiêu Viễn Sơn tấm kia vốn là trắng bệch mặt, giờ phút này càng là huyết sắc hoàn toàn không có. Hắn có thể cảm giác được, theo Tạ Vũ Hàm tiếng nói vừa ra, cái kia mấy món khóa kín chính mình tứ chi màu vàng kim khải giáp bộ kiện, đống nhiên nắm chặt, phong cấm chi lực biến đến càng thêm năng lượng, để hắn liền điều động một tia ma khí đều thành hy vọng xa vời. Hắn há to miệng, còn muốn nói thêm gì nữa cầu xin tha thứ. Thế mà Hà Vi Vi đã từ trong đám người chậm rãi đi ra, nàng không nói gì, chỉ là dùng cặp kia đen nhánh tĩnh mịch con ngươi tiến tĩnh mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có oán hận, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, nhìn đến Tiêu Viễn Sơn theo đáy lòng bên trong ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Xong, ý nghĩ này như là nước đá thêm thức ăn, để hắn triệt để tuyệt vọng. Đã như vậy, hắn muốn tự bạo. Lý Nhất Minh vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm đã động, nàng hai chân đống nhiên phát lực, dưới chân mặt đất tầm vang nổ tung, cả người giống như một đạo mũi tên, trong tay Lang Nha Bổng giơ lên cao cao, mang theo đủ để đập sập sơn mạch khủng bố lực đạo, phủ đầu ném phía dưới. Thần uy đang chuẩn bị khu động đế quân vị cách chuẩn bị đồng quy vu tận. Tiêu Viễn Sơn trơ mắt nhìn cái kia giữ tận Lang Nha Bổng tại con của mình bên trong bay nhanh phóng đại, bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn muốn tránh, có thể tứ chi bị chết khóa lại, không thể động đậy. Hắn muốn dùng đế quân thân thể ngăn kháng, có thể cái kia Lang Nha Bổng phía trên bổ sung kinh khủng lực lượng, để hắn không chút nghi ngờ, một gậy này tử xuống tới, mình coi như không chết cũng phải xương cốt đứt gãy. Ngay tại cái kia Lang Nha Bổng sắp đập trúng hắn đỉnh đầu nháy mắt, Hà Vi Vi giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên người của hắn. Một cái mảnh khảnh ngón tay, mang theo xuyên thủng thần hồn tĩnh mịch chi ý, lặng yên không một tiếng động điểm hướng Tiêu Viễn Sơn mi tâm. Toái tâm nhất chỉ. Đông. Phúc. Hai tiếng hoàn toàn khác biệt tiếng vang, cơ hồ trong cùng một lúc, tại Tiêu Viễn Sơn trên thân ẩm vang nổ tung. Vừa nhanh vừa mạnh một đồng, rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu. Mà Hà Vi Vi cái kia mảnh khảnh ngón tay, cũng vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng hắn mi tâm, cái kia cố cực âm cực hàn ý tuyệt vọng, theo vết thương điên cuồng mà tràn vào, trong nháy mắt liền đem này thần hồn triệt để rào sát tiến diện. Vâng. Hai người liên thủ chi uy tất nhiên là thanh thế to lớn, bụi mù đầy trời. Đợi đầy trời cho bụi tán đi, Tiêu Viễn Sơn thân thể tại nguyên chỗ lung lay, thẳng tắp ngã về phía sau, nặng nề mà đập tại trong nước bùn, kích thích một mảnh đục ngầu. Vô Cực Cung thái thượng trưởng lão, đại trạch cảnh đế quân, Tiêu Viễn Sơn. Chết. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn. Theo Giang Thừa Phong khóa người, đến Tạ Vũ Hàm, Hà Vi Vi đồng thời xuất thủ, lại đến Tiêu Viễn Sơn bỏ mình ý tiêu tan, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Trong rừng mưa, tựa hồ xuống đến lớn hơn. Trong không khí tràn ngập ra mùi máu tươi, hỗn tạp bùn đất mùi tanh, làm cho người buồn nôn. Tất cả vây xem ma tu đều giống như bị làm định thân pháp, nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy không cách nào nói nói kinh hãi. Chết rồi. Cứ như vậy. Chết rồi. Đây chính là Tiêu Viễn Sơn, Vô Cực Cung thái thượng trưởng lão, hung danh hiển hách đại trạch cảnh đế quân. Vậy mà bị một đám thiên võ hoàng giống giết gà một dạng, dễ như trở bàn tay làm thịt rồi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người bạo phát ra một trận không đè nén được hít vào khí lạnh âm thanh. Tê. Ta không nhìn lầm a. Tiêu Viễn Sơn, chết rồi. Một tên ma tu rủi rủi con mắt, thanh âm đều đang phát run. Bị giết, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Bên cạnh hắn đồng bạn, hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Mấy cái kia, rốt cuộc là ai? Thiên Võ Hoàng, làm sao có thể mạnh tới mức này? Khải giáp còn có thể như thế dùng, vậy mà có thể khóa người. Còn có cái kia cầm gậy tử nha đầu, đó là cái gì man lực? Một gậy liền đem đế quân đầu đập. Đáng sợ nhất là cái kia mặc váy trắng, chỉ pháp của nàng. Ta chỉ là nhìn lấy, đều cảm giác thần hồn tại rét run. Đợi lát nữa, nói như vậy trước đó Vô Cực Cung trắng trận đuổi bắt Thiên Võ Hoàng một chuyện, cũng không phải là trò đùa. Thiên Võ Hoàng đả thương nặng các thiên thu một chuyện là thật. Chẳng lẽ lại cũng là cái này một người trong đó? T. Hoảng sợ, như là như bệnh dịch, trong đám người cấp tốc lan tràn. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia năm cái chậm rãi thu tay lại người trẻ tuổi trên thân, trong ánh mắt lại không nửa phần kinh thị, chỉ còn lại có thuần túy nhất hoảng sợ. Thế này sao lại là năm cái Thiên Võ Hoàng? Đây quả thực là năm cái đại sát tinh. Từ Nguyệt Cung Huyền Phương trưởng lão, giờ phút này cũng là tâm thần cực chấn, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu, càng nhiều hơn là cuồng hỉ cùng may mắn. Đánh bạc đúng rồi. Thánh tử cùng hắn mấy vị này đồng môn tiềm lực, xa so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chỉ cần ôm chặt cái này cái bắt đuổi, ngày khác Tử Nguyệt Cung quật khởi, ở trong tầm tay. Mà mọi người ở đây tâm thần khuấy động thời khắc, một đạo màu vàng kim quất bay, mới miễn cưỡng đứng tại Tiêu Viễn Sơn thi thể phía trên. Lý Nhất Minh giải trừ con quay hình thái, nhìn lấy thi thể trên đất, lại nhìn một chút đã thu hồi Lang Nha Đồng Tạ Vũ Hàm cùng thu hồi ngón tay Hà Vi Vi, nhịn không được liếc mắt. Không phải, hai người các ngươi hạ thủ cũng quá nhanh đi. Ta liền cái cơ hội ra tay đều không có. Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Đồng, đắc ý dương lên cái cằm. Không nhanh chút lại bị ngươi cho đoạn. Hà Vi Vi thì là yên lặng đi đến Tiêu Viễn Sơn bên cạnh thi thể, duỗi ra chân, tại thi thể kia phía trên nhẹ nhàng đá, xác định đối phương bị chết không thể lại thấu về sau, mới thật dài thở phào một cái, trên mặt cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, cũng theo đó tan đi. Phó Vân Hải nhìn thoáng qua trên đất thảm trạng, nhíu mày, chết hẳn a. Hẳn là sẽ không trá thi a. Muốn không bổn một chút đau. Thế mà vừa dứt lời, thi thể liền dần dần hóa thành đen xám tiêu tán ngay tại chỗ. Được rồi, cái này là thật chết hẳn. Chờ năm ban mọi người trở về thời điểm. Ào ào ào. Trung quanh những cái kia vây xem ma tu không hẹn mà cùng lui về phía sau, cứ thế mà trong đám người nhường ra một đầu rộng rãi vô cùng thông đạo. Cái kia cái lối đi thẳng tắp thông hướng trung ương đất trống, cây kia tản ra cổ lão khí tức ma thiên tùng. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng bọn hắn đối mặt, sợ cái kế tiếp bị nện nát đầu chính là mình. Mở cho đùa, liên đại trạch cảnh đế quân đều nói dây thì dây, bọn hắn những thứ này tôm tép nhỏ bé đi lên không phải đưa đồ ăn à? Ma thiên cốc cơ duyên tuy nhiên mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Lý Nhất Minh hài lòng gật gật đầu, ánh mắt càng qua đám người, cuối cùng rơi vào cây kia ma thiên tùng trên cây khô. Cùng trên cây khô cái kia đạo vẫn như cũ lười biếng nằm sấp, dường như đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ chỉ bang. Đi thôi, nên đi gọi tiểu cửu. Chương 1468, con mèo nhỏ. Chương 1468, con mèo nhỏ. Lý Nhất Minh dẫn mọi người đi thẳng tới ma thiên tùng. Trong rừng mưa bụi vẫn như cũ dày đặc, gõ vào ma thiên tùng cái kia từng cục trên cành cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Mà vây xem thế lực khắp nơi hô hấp đều vô ý thức chậm lại. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia năm tên sát tinh, từng bước một tới gần cây kia tản ra bất tường khí tức cổ thụ, tới gần cái kia vừa mới lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh lui một vị đế quân hộ pháp. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Không ít người đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, sợ bị cái kia kinh khủng chiến đấu dư âm cuốn vào, rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Từ Nguyệt Cung Huyền Phương trưởng lão cũng là nín thở, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Ngay tại cái này Dương Cung bạn kiếm bầu không khí bên trong, Ma Thiên Tùng trên cây khô, cái kia đạo lưỡi biếng thân ảnh động. Trình Bang chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc, hờ hững đảo qua phía dưới đi tới năm người. Hắn đứng người lên, thân thể giãn ra, mỗi một cái động tác đều tràn đầy họ mèo động vật đặc lưu trôi chảy cùng lưu nhã. Đến rồi, tất cả người vây xem tâm đều nâng lên cổ họng. Sau một khắc, Trình Bang thân ảnh như cùng một mảnh không có trọng lượng lá rụng, lặng yên không một tiếng động theo cao mấy chục mét trên cây khô tung bay rơi xuống. Hắn hai chân rơi xuống đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí không có ở vũng bùn trên mặt đất tóe lên một tia bọt nước. Ngay sau đó, tại sở hữu người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn không có phát động bất luận cái gì công kích. Hắn chỉ là mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đi tới Lý Nhất Minh năm người trước mặt, đầu tiên là vòng quanh năm người đi một vòng, cái mũi hơi hơi mấp máy, giống như là tại phân biệt lấy cái gì khí vị. Sau cùng, hắn đứng tại Lý Nhất Minh bên chân. Hắn méo một chút đầu, cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc bên trong, lóe qua một tia hoang mang. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, dùng gương mặt của mình tại Lý Nhất Minh ống quần phía trên, nhẹ nhàng cọ sát. Meo. Một tiếng nhẹ nhàng, mang theo vài phần thân mật mèo kêu, tại tĩnh mịch trong rừng rõ ràng có thể nghe. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Tất cả vây xem ma tu, cả đám đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn trên mặt biểu lộ, theo khẩn trương đến hoảng hốt, lại đến không thể nào hiểu được, sau cùng triệt để biến thành trống rỗng. Cái gì? Tình huống gì? Vừa mới cái kia một chiêu đánh lui đế quân, đang đằng sát khí khủng bố hộ pháp đâu? Làm sao? Làm sao bắt đầu cọ ống quần rồi? Cái này phong cách vẽ biến đến cũng quá nhanh đi. Lý Nhất Minh cúi đầu nhìn thoáng qua đang dùng đầu cọ lấy chính mình bắp chân Trình Bang, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Được rồi được rồi. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Trình Bang đầu. Nhìn tình huống này, hẳn là nhận cho chúng ta a. Lý Nhất Minh sờ lên cằm phân tích nói, thuộc về là bị khống chế, nhưng lại không hoàn toàn khống chế. Tạ Vũ Hàm mấy người cũng xuống tới, hiếu kỳ đánh giá Trình Bang. Tiểu Cửu, ngươi đến cùng chuyện ra sao a? Tạ Vũ Hàm ngồi xổm người xuống, nỗ lực cùng hắn giao lưu. Trình Bang ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút những người khác, sau cùng chỉ là trừng mắt nhìn. Meo. Ngươi đây là bị khống chế vẫn là không có bị khống chế a? Phó Vân Hải cũng không nhịn được hỏi. Meo ô Trình Bang đổi cái điều. Hắn liền xem miêu miêu kêu. Giang Thừa Phong ở bên cạnh kết luận. Lý Nhất Minh thở dài, quay đầu nhìn hướng Phó Vân Hải. Lão tứ, vẫn là ngươi tới đi, hỏi một chút tiểu hắc. Được rồi. Phó Vân Hải lên tiếng, đi lên trước, vươn tay, tại Trình Bang trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Trình Bang cũng không kháng cự mặc cho Phó Vân Hải mò. Lúc này thời điểm tối đen như mực ảnh tử, theo đầu ngón tay của hắn lặng yên lan tràn, như cùng sống vật giống như bao trùm tại Trình Bang trên trán, hơi hơi nhúc nhích. Sau một lát, Phó Vân Hải trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Thế nào? Lý Nhất Minh hỏi. Tiểu Hắc nói. Phó Vân Hải nghi ngờ nói, tiểu cựu không có bị bí pháp gì khống chế, thần hồn cũng không có bị giam cầm, giống như chỉ là bị người thôi miên. Thôi miên? Đúng, bị thôi miên thành một con mèo, để hắn theo đáy lòng bên trong cho rằng chính mình là một con mèo. Vừa dứt lời, Giang Thừa Phong liền ở một bên lăng lăng mở miệng. Cựu ca bình thường, không chính là như vậy sao? Cái này thôi miên cũng không có thôi miên, khác nhau ở chỗ nào? Lý Nhất Minh, Phó Vân Hải, Tạ Vũ Hàm, Hà Vi Vi bốn người đồng loạt gật gật đầu. Cảm giác xác thực cùng bình thường giống như cũng không có khác nhau quá nhiều. Lý Nhất Minh nghĩ nghĩ liền nói, có thể là nhận biết tại thôi miên tình huống dưới càng tăng thêm. Lão tứ, hỏi một chút. Được. Phó Vân Hải bội ho một tiếng, liền bội bằng hỏi, cái kia, Tiểu Hắc, loại này tình huống xử lý như thế nào? Trên tay hắn ảnh tử lại nhuyễn động vài cái. Tiểu Hắc nói, rất đơn giản. Phó Vân Hải thuật lại nói, chỉ cần để hắn một lần nữa nhớ tới chính mình là cá nhân là được rồi. Để hắn nhớ tới đến chính mình là cá nhân. Năm ban mọi người nghe xong, trong nháy mắt thì đã hiểu. Cái này còn không đơn giản. Đối phó loại này nghi nan tạp chứng, bọn hắn có tổ truyền bí phương. Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái háng rộng một cái, hai tay chống nạnh, đối với còn tại cọ Lý Nhất Minh ống quần Trình Bang, mạnh liệt hét lớn một tiếng. Trình Bang, Lao Tô dẫn theo chính tâm xích đến rồi. Nói ngươi lại học mèo kêu thì phạt ngươi viết một vạn chữ kiểm điểm. Phó Vân Hải theo sát phía sau, khàn cả giọng. Tiểu Cửu, Lao Tô nói ngươi kiểm điểm nhất định phải dùng đuốt mèo nhúng mực nước viết. Viết không hết không cho phép ăn cơm. Giang Thừa Phong cũng là học theo, trung khí 10 phần mà quát. Cửu ca, Lao Tô để ngươi biểu diễn một chút lộn ngược ra sau viết kiểm điểm. Cái kia từng tiếng tràn đầy ma tính hò hét, giữa khu rừng lặp đi lặp lại quen quẩn, nghe được chung quanh những cái kia ma tu nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. Lao Tô là ai? Chính tâm xích lại là cái gì pháp bảo? Kiểm điểm lại là cái gì kinh khủng thực hình? Thế mà, cũng là những thứ này bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu, lại làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nguyên bản còn lăn lộn trên mặt đất nũng nịu Trình Bang, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái kia song nguyên bản lười biếng mê mang màu vàng kim trong mặt dọc, tại thời khắc này, dường như bị một đạo tiệm điện bổ trúng. Tất cả hoang mang cùng mê mang, trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại cực độ thanh tỉnh, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ thần thái. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hai chân đứng nghiêm, không còn có nửa phần mèo tư thái, nhìn trước mắt các đồng bạn, há to miệng, phát ra khôi phục thần trí sau câu nói đầu tiên, thanh âm rõ ràng, tràn đầy bất khuất ý chí. Ta không có lật thùng ra. Tại sao lại phải phạt ta viết kiểm điểm? Ai? Trình Bang lấy lại tinh thần, trông thấy năm ban mọi người không khỏi sửng sở, nhị ca, các ngươi lúc nào tới? Không trọng yếu là ngươi thế nào bị người cho thôi miên. Thôi miên? Vừa mới chuẩn bị liếm tay Trình Bang đột nhiên sửng sở, ta bị thôi miên. Ta không biết ta. Đúng vào lúc này, toàn bộ rừng rậm đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt run lên. Một cỗ âm lãnh đến cực hạn, lại mang theo vài phần ngang ngược cùng ngây thơ khủng bố bi ác, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ tại chỗ mỗi người. Cây kia cần muốn vài người ôm hết ma thiên tùng, tại lúc này đúng là không gió mà bay, từng cục thân cảnh kịch liệt lay động, phát ra rợn người cách âm thanh. Ngay sau đó, một đạo bén nhọn và mèo, tràn đầy bạo lệ cùng ý muốn sở hữu tiếng hét phẫn nộ, dường như theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, trực tiếp tại tất cả mọi người náo hải bên trong nổ tung. Là ai? Là ai muốn cướp ta con mèo nhỏ? Thanh âm kia, giống như là một cái bị cướp ô yếm đồ chơi thằng nhóc, tại điên cuồng mà nổi giận, nhưng lại ẩn chứa đủ để cho đế quân đều tâm thần run sợ kinh khủng lực lượng. Lý Nhất Minh năm người sắc mặt, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Mới từ con mèo nhỏ trạng thái đi ra ngoài Trình Bang, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức một cỗ bị mạo phạm lửa giận bay thẳng trán. Hắn cong lưng lên, cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc lần nữa híp thành một đầu nguy hiểm dây nhỏ, đối với không có một hai bốn phía, phát ra tràn ngập địch ý gầm nhẹ. Người nào hắn mụ là ngươi con mèo nhỏ? Từ Nguyệt cung Huyền Phương trưởng lão, tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, biến sắc. Ma tử. Chương 1469, thần hồn ly thể chương 1469, thần hồn ly thể cái kia bén nhọn vặn bẹo đồng âm, như là ngâm độc cương châm, hung hăng vào tại chỗ mỗi người náo hải. Trong rừng mưa, dường như đều tại cái này một cái chớp mắt bị đóng băng. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, theo cây kia ma thiên tùng thần cây chỗ sâu, ở băng hàn lâm. Sau một khắc, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ma thiên tùng ngọn cây. Đó là một cái thân hình khô gầy, khuôn mặt nham hiểm lão giả, mặc trên người cũ nát áo bào, một đôi đục ngầu trong mắt, thiêu đốt lên hai đoàn màu u lục quỷ hỏa. Xuân Thu lão quái. Tuy nhiên nhục thân là bộ dáng này, nhưng từ trong miệng hắn phát ra, vẫn như cũng là cái tiên non nớt lại bạo lệ đồng âm. Ta con mèo nhỏ, ai cũng không cho phép đụng. Xuân Thu lão quái cặp kiếp như quỷ hỏa ánh mắt, gắt gao khóa chặt vừa khôi phục thần trí Trình Bang, trong ánh mắt tràn đầy hài đồng giống như cố chấp cùng ý muốn sở hữu. Người nào đụng, người nào chết. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia khô cạn đến như là như móng gà tay, năm ngón tay mở ra, đối với Trình Bang phương hướng, đột nhiên một chảo. Hư không bên trong, một cái từ nồng đậm ma khí tạo thành đen nhánh quỷ chảo, đống dương hiện hiện, mang theo xé rách thần hồn âm lãnh khí tức, hướng về Trình Bang phủ đầu chụp xuống. Tiểu thập, khóa hắn. Vâng. Giang Thừa Phong bước ra một bước, sớm đã vận sức chờ phát động màu vàng kim chiến giáp ầm vang trên thân. Đuổi kịp hắn. Một tiếng quát lớn, bộ kia vừa mới tổ hợp hoàn tất thủ hộ khải giáp, tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, liền lần nữa trong nháy mắt giải thể. Không có dừng chút nào trệ, mấy trăm miếng màu vàng kim khải giáp bộ kiện hóa thành từng đạo xé rách màn mưa lưu quang, không nhìn cái kia phủ đầu chụp xuống đen nhánh quỷ trảo, lấy một loại hoàn toàn không giảng đạo lý tốc độ phát sau mà đến trước, hướng về ngọn cây cái thân ảnh kia bắn tới. Cái gì? Cái kia ma tử phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ thét lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phản ứng của đối phương lại sẽ nhanh như vậy, phương thức công kích càng là như vậy quỷ dị. Hắn muốn tránh, có thể những cái kia màu vàng kim lưu quang dường như mắt, theo bốn phương tám hướng phong kín hắn tất cả đường lui. Răng rắc. Thanh thúy kim loại cắn vào âm thanh, tại tĩnh mịch trong rừng núi thành một mảnh. Bất quá chớp mắt cơ vu, màu vàng kim thủ hộ khải giáp liền kín cái chỗ, xuyên tại Xuân Thu lão quái trên thân. Một cấu ngang ngược tới cực điểm phong cấm chi lực, ở băng hàn lâm. Cái kia vừa nô ra ma khí quỷ trảo, ở giữa không trung đống nhiên tiêu tán. Thân mang màu vàng kim khải giáp Xuân Thu lão quái, giống một tôn bị chặt đứt tất cả tuyến đường tượng gỗ, duy trì bắt lấy tư thế, cứng ở ngọn cây, không nhúc nhích. Toàn bộ quá trình, nhanh đến làm cho người giận sôi. Tất cả vây xem ma tu, nao tử đều giống như bị trọng truy đập một cái, trống rỗng. Cái này xong. Đây chính là trong truyền thuyết ma tử a. Làm sao vừa đối mặt liền bị tức vũ khí rồi? Thế mà, càng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Ngay tại Xuân Thu lão quái thân thể bị khải giáp khóa kín trong nháy mắt, một đạo ước chừng 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng hơi mở hư ảnh, đột nhiên theo Xuân Thu lão quái đỉnh đầu bên trong chui ra. Cái kia hư ảnh trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng nổi giận, vừa ra tới liền hóa thành một đạo lưu quang, không chút nghĩ ngợi thì hướng về Ma Thiên Tùng chỗ sâu, cái kia mảnh bị bóp méo không gian bao phủ miệng cốc bỏ chạy. "Đừng chạy!" Một tiếng thanh thúy khét đều, như là bình địa kinh lôi, nổ vang tại sở hữu người bên hai. Tạ Vũ Hàm gánh lấy cái kia giữ tận lang nha động, mở ra hai đầu tiểu chân ngắn, dưới chân địa mặt ầm vang nổ tung, cả người giống một viên bay ra khỏi nòng súng đạn áo, đệ nhất cái thì đuổi theo, tốc độ nhanh đến kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. "Dám làm nhà ta tiểu cửu, nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu heo." "Đuổi theo." Lý Nhất Minh vung tay lên, Phó Vân Hải, Hà Vi Vi, Trình Bang ba người theo sát phía sau, nối đuôi nhau xông vào cái kia mảnh vặn vẹo không gian bên trong. Giang Thừa Phong thì là hướng về phía cố kia bị định tại ngọn cây thân thể, xa xa một chỉ. "Trở về." Thủ hộ khải giáp trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời kim quang bay trở về trên người hắn, mà Xuân Thu lão quái cố kia đã mất đi thần hồn chủ đạo nhục thân, thì giống một đoạn cô mục, thẳng tắp theo ngọn cây ngã rơi lại xuống đất. Làm xong đây hết thảy, Giang Thừa Phong cũng không chút do dự vọt vào Ma Thiên Cốc. "Chờ một chút ta, chờ ta một chút, ta sẽ lạc đường đó a." "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, nhị ca ở đây." Lý Nhất Minh đi mà quay lại đối liền Giang Thừa Phong. Trong nháy mắt, cái kia năm tên sát tinh liên đối lấy cái kia vừa hiện thế đã bị đánh bức bỏ giáp mà chạy ma tử, toàn đều biến mất tại Ma Thiên Cốc lối vào. Trên đất trống, chỉ để lại một đám trong gió xốc xếch ma tu, cùng cố kia đập tại trong nước bùn, không biết sống hay chết Xuân Thu lão quái nhục thân. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ma tử bị bức phải thần hồn ly thể rồi. Giống như là chuyện như vậy. Cái kia cầm gậy tử tiểu cô nương, đuổi theo ma tử thần hồn đánh tiến vào. T. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Bọn hắn nhìn hướng cái kia đã không lại bố trí phòng vệ, chỉ là không gian hơi hơi vặn vẹo miệng cốc, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng xoắn xuýt. Tiến hay là không vào? Ma tử bị đánh chạy, hiện tại là tiến nhập Ma Thiên Cốc thời cơ tốt nhất. Bên trong thế nhưng là giấu lấy ma đạo tổ sư truyền thừa, còn có truyền thuyết kia bên trong thiên sát quyết. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Nhưng vấn đề là, cái kia năm tên sát tinh cũng ở bên trong a. Cái này muốn là tiến vào, vạn nhất cùng bọn hắn lên xung đột, cái kia xuống tràng. Mọi người nhìn thoáng qua mặt đất Tiêu Viễn Sơn cô kia còn nóng hổ thi thể, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Xuân Thu lão quái thể xác, cùng nhau dùng mình một cái. Mọi người ở đây do dự, tiến thối lượng nan lúc. Trong đám người, Huyết Sát Tông vị trưởng lão kia đột nhiên vô đuổi, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính tử nghiêm cao giọng hô: "Cái kia ma tử hung tàn bạo lệ, Tạ tiểu hữu độc thân truy địch, sợ có nguy hiểm. Ta Huyết Sát Tông há có thể ngồi nhìn mặc kệ." Hắn vung tay lên, đối với sau lưng các đệ tử hạ lệnh: "Sở hữu người, đi theo ta, vào cốc trợ Tạ tiểu hữu một chút sức lực." Nói xong, hắn liền đệ nhất cái dẫn đội, khí thế hung hăng vọt vào Ma Thiên Cốc lối vào, bộ dáng kia dường như thật sự là đi giúp đỡ chính nghĩa đồng dạng. Từ Nguyệt Cung Huyền Phương trưởng lao thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên, đội vàng học theo. Nói đúng, thánh tử gặp nạn, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ Nguyệt Cung đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng đuổi theo, bảo hộ thánh tử chu toàn. Lời còn chưa dứt, hắn cũng dẫn Từ Nguyệt Cung mọi người theo sát phía sau vào. Còn lại thế lực khác xem xét, Huyết Sát Tông cùng Từ Nguyệt Cung đều đi vào, chính mình do dự nữa, canh kia đều uống cung lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vọt lên. Đúng, sợ cái chim này. Nhiều người như vậy, bọn hắn còn có thể đem chúng ta toàn làm thịt hay sao? Thiên Sát quyết là ta. Trong lúc nhất thời, tất cả lo lắng đều bị tham lam thay thế. Đám người như là hồ thủy điện xả lũ, tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia vặn bẹo miệng gốc chen chúc mà đi, sợ so người khác chậm nửa bước. Nguyên bản coi như bình tĩnh rừng rậm, trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn loạn. Chương 1470, có bao xa chương 1470, có bao xa Ma Thiên Cốc bên trong. Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Đồng, chết đuổi theo phía trước cái kia đạo hơi mở hài đồng hư ảnh. Cái kia hư ảnh tốc độ cực nhanh, tại gặp gành trong sơn cốc tà xung hữu đột, vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Tạ Vũ Hàm làm mặt quỷ, phát ra trận trận bén nhọn chế giễu. Theo đuổi ta nha, tên lùn. Hơi hơi hơi, ngươi đuổi không kịp. Tạ Vũ Hàm chỗ nào chịu được cái này, hai đầu tiểu chân ngắn ném giống như phong hỏa luân, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy là phải đuổi kịp, đứa bé kia hư ảnh lại cười quái dị một tiếng, một đầu chui vào bên cạnh trong vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, trên vách núi đá hiện ra một tấm non nớt lại cần ăn đòn mặt, đối với thở hổn hển Tạ Vũ Hàm, thẻ lưỡi. Hắc hắc, đến đánh ta nha. Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời nổi giận đùng đùng. A a a. Nàng phát ra gầm lên giận dữ, không có chút nào giảm tốc, cả người liền mang theo cái kia giữ tợn Lang Nha Đồng, như là một viên đảo ngược lưu tinh, một đầu thì đục vào. Oeng. Một tiếng đủ để cho sơn cốc đều vì đó run rẩy tiếng vang ầm vang nổ tung. Cứng rắn vô cùng vách núi, tại Tạ Vũ Hàm cái này không giảng đạo lý đầu truy phía dưới, đúng là bị cứ thế mà đâm vào một cái đường kính mấy thước hố to, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Thế mà thân hồn lần nữa chui vào ngọn núi, tại một chỗ khác nô đầu ra, tiếp tục làm lấy mặt quỷ. Hắc hắc, không có đánh lấy. Tên lùn ngươi đến a. Ngươi. Tạ Vũ Hàm càng tức, không nói hai lời, lại là một đầu đụng tới. Oeng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc đều quanh quẩn cái này ngột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng va đập, cùng Tạ Vũ Hàm cái kia tức hồn hề nổ hống. Ngay tại nàng chuẩn bị khởi xướng lần thứ 5 trùng phong lúc, mấy bóng người cuối cùng từ phía sau đuổi theo. Tiểu Ngũ, đừng đụng, đừng đụng. Lý Nhất Minh mắt thấy sơn cốc này đều sắp bị nàng phá hủy, tranh thủ thời gian kéo lại nàng. Lại đụng đi, nơi này thì sập. Hắn cũng dám nhục nhã ta. Tạ Vũ Hàm chỉ vách núi, gương mặt ủy khuất. Đứa bé kia hư ảnh gặp bọn hắn nhiều người, trốn ở trong vách núi, dò ra nửa cái đầu, lại hướng về phía mọi người thẻ lưỡi. Hơi 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 Phó Vân Hải nhìn lấy tấm kia phách lối mặt, mà không thay đổi đưa tay ra. Tiểu Hắc, bắt hắn lại. Vừa dứt lời, một đoàn thuần túy hắc ám tự Phó Vân Hải lòng bàn tay lặng yên tuôn ra. Đoàn bóng ma kia không có dừng chút nào trệ, như cùng sống lấy mực nước, vô thanh vô tức xông vào cứng rắn trong vách núi. Ngay tại trong vách núi dương dương đắc ý hải đồng hư ảnh, đột nhiên cảm giác chung quanh lạnh lẽo. Hắn còn không có kịp phản ứng, vô số đạo đen nhánh âm ảnh xúc tu, liền từ bốn phương tám hướng nham thạch bên trong đống nhiên thoát ra, như là cứng rắn nhất mạng nhện, trong nháy mắt đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng. A! Hải đồng hư ảnh phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, liều mạng giãy giụa, lại phát hiện những cái kia âm ảnh càng quấn càng chặt, thậm chí đang không ngừng hấp thu hắn thần hồn lực lượng. Sau một khắc, Phó Vân Hải bàn tay bỗng nhiên một nắm, đoàn kia rót vào vách núi âm ảnh, liền lôi cuốn lấy cái kia không ngừng giãy giụa hải đồng hư ảnh, cứ thế mà theo nham thạch bên trong bị kéo túm đi ra. Không muốn, đừng có giết ta a. Vừa thoát ly vách núi che chở, đứa bé kia hư ảnh trong nháy mắt thì sợ, bị tiểu hắc cấm ảnh xúc tu bó ở giữa không trung, dọa đến run lẩy bẩy, lại cũng mất trước đó phách lối khí diễm. Trình Bang đi lên trước, sắc mặt băng lãnh, cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc bên trong tràn đầy lửa giận. Ngươi dám khống chế ta? Ta không có a. Hai đồng hư ảnh dọa đến nhanh khóc, đội vàng giải thích, ta không có đoạt xá ngươi, chính là cũng là tùy tiện thôi miên một chút, nào nghĩ tới ngươi cái tên này như thế ngu xuẩn. Ừm. Trình Bang ánh mắt trong nháy mắt biến đến cực kỳ nguy hiểm. Không phải, không phải. Hai đồng hư ngậm lấy nước mắt vội vàng đổi giọng, ý của ta không nghĩ tới ngươi như thế có thiên phú, vào chơi sâu như vậy, lập tức liền bị thôi miên. Đúng, chính là như vậy. Đi. Lý Nhất Minh đi tới, vỗ vỗ Trình Bang bả vai, hắn cái này chỉ là đơn thuần thôi miên, xác thực không đúng ngươi động tay chân gì, hô một cuống họng thì tỉnh, không cần chấp nhận với hắn. Trình Bang lạnh hừ một tiếng, liếc qua cái kia sợ vỡ mặt hư ảnh. Nhìn tại nhị ca phân thượng, lần này nên tha cho ngươi một mạng. Mà Tạ Vũ Hàm đã gánh lấy Lang Nha Bổng đi lên phía trước, lại bị Lý Nhất Minh đưa tay ngăn lại, nói một tiếng, "Tiểu Ngũ, ngươi trước một bên đợi, ta nói với hắn xong việc tỉnh các ngươi đang tính sổ sách." "Tốt." Tạ Vũ Hàm hung dữ trừng mắt liếc Hải Đồng hư ảnh, gánh lấy Lang Nha Bổng ngay tại cách đó không xa nhìn lấy, một bên nhìn còn vừa vung Lang Nha Bổng. Lý Nhất Minh ánh mắt chuyển hướng đứa bé kia hư ảnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Bọn hắn trong miệng tiên sát quyết ở đâu?" Đứa bé kia hư ảnh nghe vậy, thân thể lắc một cái, vội vàng đem ngậm miệng thật chặt, một bộ đánh chết ta cũng không nói bộ dáng. "Nhị ca, ngươi hỏi cái này làm gì?" Phó Vân Hải có chút không hiểu, ma công kia chúng ta cũng không dùng được a. Giang Thừa Phong ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy a, nhìn cũng không nhất định nhìn hiểu. Cái này gọi phòng ngừa chú đáo. Lý Nhất Minh giải thích nói, chờ sau này thượng cổ ma vực chính thức mở ra, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đoán chừng đã sớm khắp nơi trên đất võ đế. Cái này Thiên Sát Quyết đã danh xưng ma đạo đệ nhất sát phạt công pháp, vậy khẳng định là đỉnh cấp đạo cụ, chúng ta phải giữ lấy. Coi như mình không cần, về sau lấy ra cùng người khác đổi đồ vật, cũng không lỗ a. Tạ Vũ Hàm nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng lung lay trong tay Lang Nha Động, đối với cái kia hư ảnh uy hiếp nói, ta cũng nghĩ như vậy. Mau đưa Thiên Sát Quyết giao ra, không phải vậy ta đem ngươi ra đều cho lột. Đứa bé kia hư ảnh rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì, ta lại không có ra. Hắc, ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Tạ Vũ Hàm tức giận đến lại muốn động thủ. Phó Vân Hải ngăn cản nàng, nhìn lấy cái kia hư ảnh, ngữ khí bình thản. Ngươi nếu là không nói, ta liền để tiểu Hắc đem ngươi ăn. Hắn dừng một chút, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Ta đếm tới ba. Ba. A. Hai đồng hư ảnh triệt để mộng, nước mắt đều tiêu đi ra. Không phải. Làm sao tới thì đếm tới ba a? Ta nói. Ta nói còn không được sao? Đứa bé kia hư ảnh bị tiểu Hắc cơm ảnh xúc tu bó giữa không trung, run rẩy duỗi ra một cái hơi mở ngón tay, chỉ hướng cái kia mặt cứng rắn vô cùng vách núi. Thì liền tại bên trong, hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trong thanh âm nhưng lại lộ ra một tia may mắn. Nhưng chỉ có thần hồn mới có thể xuyên qua, các ngươi có nhục thân, căn bản vào không được. Phó Vân Hải mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, sau đó đối với lòng bàn tay âm ảnh hạ lệ. Tiểu Hắc, ngươi cùng hắn vào xem. Một luồng đen nhánh âm ảnh từ nhỏ đen bản thể tách rời, như là có sinh mệnh độc xạ, trong nháy mắt cuốn lên Hải Đồng hư ảnh cổ. A, không muốn. Hải Đồng hư ảnh dọa đến hồn phi phách tán, thế mà cái kia sợi âm ảnh lại không nhìn hắn dãy rủa, cưỡng ép lôi cuốn lấy hắn, vô thanh vô tức xông vào cái kia cứng rắn trong vách đá, dường như dung nhập trong nước. Phó Vân Hải nhắm mắt lại, yên tĩnh tiếp thu tiểu Hắc truyền về tin tức, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lắc đầu. Tiểu Hắc nói, không gian bên trong neo điểm là hoàn toàn hỗn loạn, giống một cái bị vò thành một cục mê cung, nó cũng vô pháp tiến hành chuẩn xác định vị, nhưng đích thật là tồn tại thực thể không gian. Có bao xa? Lý Nhất Minh thanh âm đánh gãy mọi người suy tư. Hai đồng hư ảnh bị tiểu Hắc theo trong vách đá kéo đi ra, nghe được cha hỏi, vô ý thức trả lời. Rất xa, phi thường xa. Các ngươi đi không đến. Đại khái ở phương hướng nào? Vậy tới. Đứa bé kia hư ảnh bị hắn chầm chầm đến sợ hãi trong lòng, lại liếc qua bên cạnh chính khua tay Lang Nha Động, nóng lòng muốn thử Tạ Vũ Hàm, không còn dám có chút dấu diếm. Hắn run rẩy nâng lên tay, chỉ hướng trên vách đá một cái không chút nào thu hút vị trí. Đại khái cũng là cái kia phương hướng. Được. Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Ông. Thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ, biến hóa thành một cái mũi nhọn lóe ra kim loại hàn mang mũi khoan con bay. Lý Nhất Minh không chút do dự, con bay mũi nhọn nhắm ngay đứa bé kia hư ảnh chỉ phương hướng, đột nhiên gia tốc. Oeng! Bùn đất tung bay, nát đất đá văng khắp nơi. Bất quá một lát, tại cái kia không thể phá vỡ trên vách núi đá, cứ thế mà chui ra một cái sâu không thấy đáy đen nhánh cửa động, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Bị trói ở giữa không trung Hải Đồng hư ảnh, miệng chậm rãi mở lớn. Chương 1471, ngươi thế nào không nói a? Chương 1471, ngươi thế nào không nói a? Vách núi nội bộ là một mảnh thuần túy hắc ám cùng tĩnh mịch. Lý Nhất Minh biến thành mũi khoan con quay, tại cứng rắn tầng nham thạch bên trong cao tốc ghé qua, cũng không biết chui bao lâu. Phía trước cái kia không thể phá vỡ lực cản đột nhiên biến mất. Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, cả người theo tỉ mỉ tầng nham thạch bên trong lao ra, đi tới một mảnh hoàn toàn mới không gian. Hắn cấp tốc giải trừ con quay hình thái, vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là một chỗ cũng không tính lớn thạch thất độc phủ, trong không khí phiêu tán một cỗ cổ lao thẻ che đặc hữu khô giáo khí tức, hỗn tạp nhàn nhạt hạt bụi vị đạo. Trong động phủ bày biện cực kỳ đơn giản, một cái giường đá, một tấm bàn đá, còn có dựa vào tường đứng thẳng một loạt cự giá sách lớn. Cái kia giá sách cũng không biết là dùng loại nào vật liệu gỗ chế thành, toàn thân đen nhánh, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, nhưng không thấy mảy may mục nát dấu vết. Trên giá sách, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một quyển quyển nhan sắc thâm trầm thẻ tre, số lượng nhiều, sợ là không dưới ngàn quyển. Ngay tại Lý Nhất Minh dò xét bốn phía thời điểm, phía sau hắn vách đá một trận lúc đích, Phó Vân Hải thân ảnh từ đó đi ra. Trong tay hắn còn mang theo cái kia bị tiểu Hắc Cấm ảnh xúc tu trói như cái bánh trưng một dạng hài đồng hư ảnh. Nhị ca, nơi này chính là rồi. Cần phải không sai được. Phó Vân Hải nhìn thoáng qua cái kia khắp tường thẻ tre, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay còn tại run lẩy bẩy hư ảnh, mở miệng hỏi. Cái nào là Thiên Sát Quyết? Ta không biết ta. Cái kia hài đồng hư ảnh nước mắt rưng rưng, vẻ mặt cầu xin, liều mạng lắc đầu. Ta thể. Ta thật không biết. Chủ nhân hắn xưa nay không để cho ta đụng những vật này, ta chỉ biết là đồ vật đều giấu ở chỗ này, nhưng cụ thể cái nào một quyển là cái gì cuốn một cái, ta thật không có chút nào biết ta. Hắn nhìn lấy Phó Vân Hải cái kia mặt không thay đổi mặt, sợ đối phương không tin, lại vội vàng bổ sung. Thật. Ta có thể thể đó a. Phó Vân Hải nghe vậy, nhíu mày, nhìn hướng Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh lại khoát tay áo, đi thẳng tới cái kia hàng trước kệ sách, theo tay cầm lên một quyển thẻ tre, trực tiếp bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Chưa dám định đạo cụ được rồi, không cần hỏi. Lý Nhất Minh đem thẻ tre tung tung. Những thứ này tất cả đều là chưa dám định sách cổ, hắn không biết cũng bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Thu sạch. Phó Vân Hải sửng sốt một chút, lập tức cũng phản ứng lại. Đúng a, đã không phân rõ cái nào là, vậy liền tất cả đều lấy đi, một tên cũng không để lại, cái này không liền xong rồi. Hai người lẫn nhau, lại không chần chờ. Đem những thứ này cổ lão quyển trục từng cái thu nạp tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ cung cấp tùy thân chứa vật không gian bên trong. Cái kia hài đồng hư ảnh bị tiểu Hắc bó ở giữa không trung, nhìn lấy hai người như là cá giết sang sông giống như càn quét hành động, một mặt một bức. Hai người đặt cái này nhập hàng đâu? Không đến thời gian nốt một nén hương. Nguyên bản tràn đầy cự giá sách lớn, biến đến giống tuyết, liền sợi lông đều không còn lại. Lý Nhất Minh vùi tay phía trên cho, hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác của mình. Giải quyết, kết thúc công việc. Phó Vân Hải cũng nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn hướng cái kia đã triệt để ngốc rơi hài đồng hư ảnh. Nhị ca, gia hỏa này chuẩn bị xử lý như thế nào? Khắc, đừng giết ta. Hài đồng hư ảnh một cái giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, khóc đến lớn tiếng hơn. Ta rất hữu dụng, ta biết cái này Ma Thiên Cốc bên trong tốt nhiều bí mật, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Ta đi. Lý Nhất Minh đánh gây hắn, ngươi ở chỗ này đợi đi. Nói xong, hắn ra hiệu Phó Vân Hải thả người. Tiểu Hắc Âm Ảnh tiếp xúc lòng tay ra, cái kia hài đồng hư ảnh giành lấy tự do, lăng lăng treo giữa không trung, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thì cứ như vậy thả. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Lý Nhất Minh cùng Phó Vân Hải đã quay người, chuẩn bị đường cũ trở về. Uy, các ngươi chờ chút. Ừm. Các ngươi thật không giết ta? Giết ngươi làm gì? Lãng phí sức lực. Lý Nhất Minh cũng không quay đầu lại nói ra. Hai đồng hư ảnh nhìn lấy hai người biến mất tại thạch bích trong bóng lưng, lại nhìn một chút dấu tuyết giá sách, cùng căn này lẻ loi chơi chọi thạch thất, đột nhiên cảm giác trong lòng cũng vắng vẻ. Sơn Hà xã tắc đổ, quan vân đài. Bầu không khí có chút an tĩnh quỷ dị. Một đám đế quân nhìn lấy màn sáng bên trong, cái kia hai cái hài lòng theo trong vách núi chui ra ngoài thân ảnh, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, mới có một vị đế quân nhịn không được đỡ cái chán, thở dài một tiếng. Cái này Lý Nhất Minh, khó làm nha. Ai nói không phải đây? Một vị khác đế quân cười khổ lắc đầu, vốn là vì gia tăng bách uy sư Minh Thiên sát quyết xuất thế độ khó khăn, cố ý đem động phủ cửa vào dấu ở kẽ hở không gian bên trong, lại dùng thượng cổ cấm chế phong tỏa thần niệm dò xét, còn an bài ma tử thủ hộ. Kết quả đây, kết quả nhân gia liền cửa đều không tìm, trực tiếp chui vào. Chúng đế quân chỗ lấy tùy ý năm ban tiến vào thượng cổ ma vực, thứ nhất là muốn nhìn một chút Tô Dương đạo hữu những đệ tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có thể tại thượng cổ ma vực nhấc lên bao lớn gợn sóng. Thứ hai cũng là nghĩ kiểm nghiệm một chút cái này ma vực cấm địa cái này thần thoại cấp nhân tộc đại hình đoàn bản độ khó khăn, năm ban trước mắt thì đại biểu nhân tộc đỉnh phong chiến lực trình độ. Dựa theo tương lai kế hoạch, thượng cổ ma vực mở ra về sau, Bách Uy sư Minh Thiên sát quyết cũng là cuối cùng khen thưởng. Thậm chí vì thế một chúng đế quân còn bố trí các loại vấn tâm cửa ải loại hình, chỉ có không ngừng thông qua những kiểm tra này, duy có tâm tính cứng cỏi người mới có thể đầy đủ cầm tới Thiên sát quyết. Cũng chỉ có dạng này, người cầm tới Thiên sát quyết mới sẽ không gây sự. Kết quả dày vò nửa ngày bị Lý Nhất Minh cả phá phòng. Mụ nó, cái này con quay thật là có thể chui a. Làm nhiều như vậy cửa ải thiết kế, trực tiếp thẻ địa đồ bờ UG chui vào còn được. Không được. Cái này bờ UG nhất định phải chữa trị. Ma vực cấm địa cần chữa trị một chút. Tán thành. Nhất định phải chữa trị. Toàn bộ Ma Thiên Cốc đều không thể phá hủy. Đừng nói quan thành động, về sau ai dám ở bên trong đảo cái hố, đều được bản thân thụ thương. Đề nghị này tốt. Sơn Hà xã tắc đổ, Đại Tấn Cổ Tháp. Ngay tại năm ban người khắp nơi vui chơi thời điểm, Tào Hàn Vũ thì là tại Đại Tấn Cổ Tháp bên trong. Bị ép che máy. Lúc này trong tàng kinh cát, Đại Tấn Phật tọa Tào Hàn Vũ không núm bưng lấy kinh thư theo. Bởi vì đà 12 chân kinh, nghĩ không ra đã thất truyền đồ vật còn có thể Sơn Hà xã tắc đổ bên trong hoàn nguyên đi ra. Tiếp hảo. A nha. Tào Hán Vũ đuổi bước lên phía trước tiếp nhận kinh thư, thận trọng hỏi một câu, Lao Tô, đây là muốn làm gì à? Trình lý thành sách, ghi vào hệ thống, cái này nhưng đều là báu vật, phải thật tốt bảo tồn lại. Không phải, ý của ta là Lao Tô ngươi đến Sơn Hà xã tắc đổ đổ ta làm gì à? Tô Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tào Hán Vũ, ta chắn ngươi làm gì? Vậy ta vừa tới Đại Tấn Cổ Tháp còn chưa bắt đầu thể nghiệm một chút ngươi phạch một cái liền đến rồi. Lớp chúng ta 10 cái, ngươi không thể bởi vì chỉ một mình ta có văn hóa liền đến đổ ta à? Sẽ viết tiểu truyện cũng không có nghĩa là ngươi có văn hóa. Tô Dương dừng một chút, ngươi nhìn vi sư rảnh rỗi như vậy sao? Ta cũng không nói không cho ngươi đi a. Là ngươi mấy ngày nay không phải theo ta à? A, ta có thể đi a. Có thể a. Ngươi thế nào không nói a? Ta nhìn ngươi nghĩ như vậy làm bạn vi sư, cũng liền không có để. Chương 1472, cái này địa dấm chương 1472, cái này địa dấm Tào Hán Vũ đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Dương, cái kia mây trôi nước chảy bóng lưng, cả người cũng không tốt. Có thể đi. Ta có thể đi, ngươi ngược lại là sớm nói a. Cái kia, Lao Tô, ngươi muốn là không có việc gì, ta trước hết. Chờ một chút. Tô Dương thanh âm từ phía trước chuyển đến, doa đến Tào Hán Vũ một cái giật mình, vừa bước ra chân lại rụt trở về. Tô Dương xoay người, nhìn lấy hắn bộ kia có tật giật mình bộ dáng, trong ánh mắt ngược lại là không có gì ý trách cứ. Trước đó ngươi cùng Vi Vi nói cái kia luân hồi thông đạo sự tình. A. Tào Hán Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tô Dương sẽ chủ động nhắc tới cái này. Ý nghĩ là tốt. Một câu đơn giản khẳng định, để Tào Hán Vũ trong nháy mắt thẳng sống lưng, ánh mắt đều sáng lên. Kỳ tổ năm đó, kỳ thật cũng có qua tương tự ý nghĩ. Tô Dương thanh âm không nhanh không chậm, giống như là đang giảng giải nhất đoạn cổ lão lịch sử. Các ngươi biết âm sát thành, kỳ thật cũng là kế hoạch kia hình thức ban đầu, một cái sơ bộ nhất cơ cấu. Kỳ tổ hoàn thành thu nhận bước đầu tiên, để những cái kia ý chí lực đối lập cường đại âm sát có một cái nơi tụ tập. Nhưng một bước này còn rất thô ráp, càng giống là một cái thí nghiệm tính sản phẩm. Đến tiếp sau tình hóa, an trí, vãng sinh đều còn chưa kịp hoàn thiện, kế hoạch thì gác lại. Tào Hán Vũ nghe được nhập thần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Hà Vi Vi một cái ý nghĩ hao huyền suy nghĩ, vậy mà kỳ tổ không như mà hợp. Cái kia vì sao gác lại rồi? Kỳ tổ đều là võ thần, lấy hắn năng lực đều không thể hoàn thành. Thuật nghiệp có chuyên công, võ thần cũng không phải bản năng. Huống chi, xây dựng luân hồi, thay trời đổi đất, đây không phải dựa vào một hai người liền có thể hoàn thành công trình. Vi sư mấy ngày nay ở chỗ này, bao quát trước đó đi đạo giáo chư chỗ, cũng là muốn tìm tương quan sách cổ ghi chép, nhìn xem có thể hay không tìm được một số tiền nhân mạch suy nghĩ. Tào Hán Vũ mới chợt hiểu ra. Lao Tô, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Tô Dương nhìn hắn một cái, đem trong tay sau cùng một quyển kinh thư đưa tới. Có, đem những này đều chuyển về đi cất kỹ. Tào Hán Vũ trên mặt kích động, trong nháy mắt ngưng kết. Mấy ngày về sau, Sơn Hà xã tắc đổ. Lăng Vân Vực, Đông Hải Giới. Một tòa hùng vĩ hiện đại hóa đô thị, tại dãy núi vần quanh, nước xanh rửa và ở giữa vụt lên từ mặt đất. Thành thị biên giới bên ngoài, hình dạng mặt đất bỗng nhiên biến đến phức tạp nhiều dạng. Phía đông là khói trên sông mênh mông vô tận chi hải, phía tây là liên miên chập trùng tương mang tuyết sơn, phía nam là khí độc tràn ngập nguyên thủy vũ lâm, phía bắc thì là cắt vàng đầy trời rộng lớn sa mạc. Tại những thứ này phong cách khác lạ địa vực trong hoàn cảnh, thỉnh thoảng có thể nhìn đến hình thể to lớn hung thú ẩn hiện, hoặc là tầng trời thấp xoay quanh, hoặc là trong rừng bút đậu, vì mảnh này tân sinh thế giới tăng thêm mấy phân nguyên thủy gia tính cùng nguy hiểm. Đông Hải thành phố tất cả trường học giờ phút này đã toàn bộ hoàn thành di chuyển, chính thức vào ở tòa này hoàn toàn mới thành thị, mang ý nghĩa Sơn Hà xã tác đồ giáo dục thí điểm hạng mục hiện đã chính thức khởi động. Chính lúc này, Tô Dương đã dẫn năm ban mọi người đi tới một chỗ Đông Hải giới nguyên thủy rừng rậm bên trong. Che trời gỗ lớn che đậy sắc trời, chỉ có sắc sỡ quang điểm thông qua nồng đậm cảnh lá khe hở bắn ra tại ở bức, phủ kín thật dày mùn trên mặt đất. Trong không khí hôn tạ bùn đất mùi tanh cùng không biết tên thực vật kỳ dị hương thơm, nơi xa mơ hồ truyền đến đại hình sinh vật rít gào chậm chậm, để mảnh này tân sinh đại địa tràn đầy man hoang sức sống. Năm ban đã nói láo, đi khắp nơi đi nhìn xem, hiếu kỳ không thôi. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tô Dương chắp tay sau lưng, nhìn lấy bọn này như là ngựa hoang mất dây trói giống như học sinh, trên mặt mang cười ôn hòa ý vì củng cố lý luận của các ngươi tri thức. Từ hôm nay trở đi, lý luận của chúng ta tiết ngay ở chỗ này tiến hành. Tại hiện trường nhận biết thảo dược, dù sao cũng so đối với sách vở học bằng cách nhớ muốn tới cũng nhanh. Năm ban mọi người nghe xong, nhất thời bạo phát ra một trận reo hò. So với ngồi trong phòng học soát đề, loại này ra ngoại dạo chơi ngoại thành thức học tập, quả thực là thiên đường. Tô Dương ánh mắt giữa khu rừng đảo qua, rất nhanh liền dừng lại tại một gốc sinh trưởng tại cự đại thụ dễ hạ kỳ dị thực vật phía trên. Cái kia thực vật toàn thân đỏ sậm, phiến lá biên giới mọc lên tinh mịn răng cưa, đỉnh đầu kết lấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, như đồng tâm tạng giống như hơi hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái cây màu đen. Thì nó, Tô Dương tiện tay một chỉ, đây là cái gì, công hiệu vì sao, có ai biết? Vừa dứt lời, ngoại trừ Chu Đào bên ngoài, năm ban tất cả mọi người động tác cùng nhau cứng đờ. Bọn hắn nguyên một đám duy trì lúc trước tư thế, đứng tại chỗ, hai mắt quang mang trong nháy mắt biến đến lỗ trống, như là đã mất đi linh hồn tựa gỗ, tiến nhập một loại nào đó độ sâu đứng máy trạng thái. Chu Đào thì là móc ra đồng hồ bắt đầu tính theo thời gian. Thời gian, một giây trôi qua. Trong rừng chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng mọi người bình ổn hô hấp. 12 giây sau, Giang Thừa Phong cái kia lỗ trống ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thần thái, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, giống như là đoạn đáp tiểu học sinh, thanh âm to. Ta biết. Hồng Bị Cứu. Tính âm hàn, này trái cây ẩn chứa kịch độc, có thể tê liệt thần kinh, nhưng dễ cây đập nát về sau, có thể trung hòa hòa độc, là luyện chế thanh ẩn đan chủ dược một trong. Chu Đào sau đó báo giờ. Lao Tô, 12 giây. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. So với lúc đầu động một tí cần vài phút tìm tòi thời gian, hiện tại năm ban hiệu suất đã có bước tiến dài. Rất tốt. Ghi lại nó tất cả đặc thù, hiện tại cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, mỗi người đi tìm một gốc giống nhau như lúc trở về. Vâng. Ra lệnh một tiếng, năm ban mọi người trong nháy mắt tan tác như chim ong, xông vào rậm rạp rừng cây. Tạ Vũ Hàm một ngựa đi đầu, căn bản không đi đường thường, trực tiếp mở ra xe ủi đất hình thức, gánh lấy lang nha bổng một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, bụi cây đổ rạp, cảnh lá bay tứ tung. Trình Bang thân ảnh thì giống như quỷ mị, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở bóng cây trong âm u, lặng yên không một tiếng động. Lý Nhất Minh càng là bất việc, thân thể xoay tròn, trực tiếp hóa thành một cái cao tốc xoay tròn quanh quay, sát mặt đất phi tốc lướt qua, lấy một loại radar quét hình giống như hiệu suất, tìm kiếm lấy mục tiêu. Không đến 5 phút đồng hồ, mọi người lục tục ngo ngoe trở về. Trên tay mỗi người đều cầm lấy một gốc hàng thật giá thật hắc tâm quỷ cứu, không có một cái nào tìm nhầm. Không tệ. Tô Dương ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Hà Vi Vi trên thân. Vi Vi, ngươi tới trước, nói một chút nó dược hiệu. A. Nha. Hà Vi Vi bị điểm đến tên, khuôn mặt nhỏ siết chặt, nâng lấy trong tay hắc tâm quỷ cứu, đập đập mong mong đọc thuộc lòng lên. Hắc tâm quỷ cứu. Cái kia, trái cây có độc, án sẽ không độc được. Can có thể giải độc, là thanh ẩn đan chủ dược. Tuy nhiên con đến cũng không lưu loát, thậm chí bừa bãi, nhưng hoạch tâm chi thức điểm, một cái không có để loạn. Tiếp đó, Giang Thừa Phong, Tạ Vũ Hàm mấy người cũng nguyên một đám tiến lên nói rõ. Tuy nhiên biểu hiện được đều có chút vụ bè, nhưng so với trước đó hỏi gì cũng không biết trạng thái, đã là một trời một vực. Tô Dương nụ cười trên mặt càng đậm. Xem ra loại phương thức này, sát thực phi thường thích hợp năm ban bọn này não mạch kín thanh kỳ học sinh. Bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, học được cũng không tính chậm. So với để bọn hắn ngồi trong phòng học, đối mặt những cái kia khô khan văn tự học bằng cách nhớ, thú vị nhiều. Nhìn trước mắt bọn này tuy nhiên nói lắp nhưng cuối cùng là tại nghiêm túc học tập học sinh, Tô Dương đáy lòng dâng lên một cố lao phụ thân giống như vui mừng. Kỳ thật, sở dĩ như vậy tốn công tốn sức lực đẩy Sơn Hà xã tắc đổ giáo dục cải cách, Tô Dương thừa nhận, hắn đúng là có một chút như vậy tư tâm. Bởi vì năm ban cao khảo, Tô Dương là thật không có nửa điểm lòng tin. Dù là trước đó dùng ma pháp cho năm ban quán đỉnh, kết quả phát hiện còn không bằng không rót. Thì khảo thí về điểm thời gian này, đoán chừng lựa chọn cũng còn không có tìm hết thì kết thúc. Nhưng hệ thống quy định không thể mở treo gian lận. Cho nên, càng nghĩ, Tô Dương manh động một cái tân ý nghĩ. Giả dụ cao khảo không còn là truyền thống giấy bút khảo thí. Giả dụ, tất cả khảo hạch nội dung đều tại mảnh này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tiến hành đâu. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nếu như muốn đẩy mạnh cao khảo Sơn Hà xã tắc đồ hóa, cái kia bước đầu tiên, nhất định phải trước đẩy mạnh giáo dục thí điểm toàn diện cải cách, làm cho tất cả mọi người đều trước thích ứng tại giả lập thế giới bên trong học tập cùng khảo thí hình thức. Đợi đến tất cả mọi người quen thuộc đây hết thảy. Đợi đến Sơn Hà xã tắc đồ trở thành giáo dục hệ thống bên trong không thể thiếu nhất hoàn. Đến lúc đó, đem cao khảo sân nhà chuyển di tiền đến, không phải liền là thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông sự tình a. Ta Tô Dương không giúp được năm ban tại cao khảo cầm cao phân, ta còn không giúp được cả nhân tộc mở ra một cái giáo dục tân thời đại a. Tất cả mọi người là giống nhau khảo thí hình thức a. Chính là vì cái này địa giấm, mới hao tổn tâm cơ bao hết như thế một trận sủi cảo. Chương 1473, khách quý. Chương 1473, khách quý. Tô Dương kỳ thật vẫn luôn biết năm ban tại thượng cổ ma vực bên trong làm chuyện tốt, nhưng hắn không sao cả chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, sợ cơ tim tắc nghẽn, tráng niên mất sớm. Thẳng đến mấy ngày nay tại hiện trường dạy học, hắn mới nhận thức muộn phát hiện, năm ban còn giống như thực sự cơ duyên cũng nhỏ. Cũng tỉ như hiện tại, Giang Thừa Phong thủ hộ khải giáp giữa khu rừng xuyên thẳng qua, không còn là trước kia như vậy thẳng thắn thoải mái, mười mấy cái thật nhỏ bộ kiện tại quanh người hắn linh xảo bay múa, thỉnh thoảng tạo thành tuấn bài ngăn rủ xuống dây leo, thỉnh thoảng hóa thành lợi nhận cắt đứt phía trước bụi gai, cái kia phần đối lực lượng tinh chuẩn nhỏ cầm, so trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cách đó không xa Trình Bang, thân ảnh tại bóng cây ở giữa lấp lóe, mỗi một lần đặt chân đều lặng yên không một tiếng động, loại bỏ thảo dược rễ cây dư thừa bùn đất động tác, cũng mang theo một loại đầu bếp dốc thịt trâu giống như tinh chuẩn lưu loát, mà lại chính mình cũng thẳng ngoài ý muốn năng lượng của mình khống chế trình độ tựa hồ đạt được to lớn đề thăng. Nhất làm cho Tô Dương ngoài ý muốn, vẫn là Hà Vi Vi. Nàng cả người tựa hồ cũng biến đến nhẹ nhàng rất nhiều, giữa khu rừng lơ lửng không cố định, nhiều lần Tô Dương đều kém chút theo ném. Ý vận dụng rõ ràng muốn so trước đó càng tinh diệu hơn. Tô Dương nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, không khỏi hai mắt tối sầm. Giang Thừa Phong, Trình Bang, Hà Vi Vi, mấy cái này tiến bộ rõ ràng nhất, không đều là trước kia bị vô cực cùng đám người kia khống chế qua. Ngược lại là không có bị khống chế qua Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm cùng Phó Vân Hải. Tuy nhiên thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng ở kỹ xảo tinh tế độ phía trên cũng không biến hóa quá nhiều. Tô Dương khỏe mắt nhịn không được kéo ra, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì vô cực cung vốn chính là thượng cổ ma vực đỉnh tiêm thế lực một trong, lại nghiên cứu điều kiện thần hồn cùng nhục thân, chính là khôi lỗi thuật khai sơn tông môn một trong. Trên nguyên tắc tới nói, một khi bị vô cực cung điều khiển là rất không có khả năng thoát khỏi khống chế, liền xem như Sơn Hà xã tắc đồ cũng tuân theo sự thật quy luật bình thường tới nói, nếu như thượng cổ ma vực mở ra, người chơi nếu như bị vô cực cung điều khiển, hệ thống liền sẽ ngầm thừa nhận tử vong, trực tiếp cưỡng chế người chơi hạ tuyến, sau đó làm lại từ đầu. Bất quá, năm ban ngoại lệ, tự kỷ chịu tượng chi hồn tăng mạnh, không cách nào đoạt xá, chỉ có thể cưỡng ép cứng rắn khống, mà cứng rắn khống thì tất nhiên có bị thoát khỏi khống chế mạo hiểm. Bất quá Tô Dương vẫn là nhấn mạnh Sơn Hà xã tắc đồ dù sao không phải chân thực thế giới, chỉ ít hiện thực thế giới tuyệt đối không cho phép lại loạn như vậy đến, đối với bất kỳ người nào nhất định muốn lòng cảnh giác. Lần này cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Một ngày này, tự do hoạt động này, năm ban mọi người lại tiếp cận đến cùng một chỗ. Chu Đào biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, chủ động đề nghị, ta cảm thấy, chúng ta cần phải lại đi một chuyến thượng cổ ma vực. A, Tạ Vũ Hàm chính gặp một cái không biết tên quả dại, nghe vậy sững sờ, lại đi. Chỗ kia đều sắp bị chúng ta đánh xong, còn có cái gì chơi vui? Không phải đi chơi. Chu Đào ánh mắt tại đám người trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào Phó Vân Hải trên thân. Ta muốn đi vô cực cùng, bồi dưỡng một chút. Phúc. Tạ Vũ Hàm một miệng nước trái cây phun tới. Bồi dưỡng. Đào ca, ngươi không có phát sốt à? Chu Đào nghiêm trang phân tích nói, tiểu thập bọn hắn chỗ lấy tiến bộ thần tốc, chính là bởi vì bị vô cực cung đế quân cường giả dùng thần hồn bí pháp điều khiển qua, thân thể bản năng nhớ kỹ loại kia cao cấp hơn năng lượng phương thức vận chuyển. Tiểu Ngũ, ngươi không muốn à? Em. Ta nghĩ, thế nhưng là nhị ca không cho. Lý Nhất Minh liền đội vàng nói một tiếng, trước khác nay khác, thính đào ca. Chu Đào còn nói thêm, chúng ta năm ban thập tuyệt chu tiên trận, uy lực tuy mạnh, nhưng tại phối hợp cùng điều khiển tinh tế độ phía trên, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nếu như ta có thể học được vô cực cung thao khống chi thuật, đem dung nhập trong đó, chúng ta chiến lực tất nhiên có thể lại phía trên một bậc thang. Phó Vân Hải cũng là gương mặt khó có thể lý giải được, chúng ta cùng vô cực cung đây chính là huyết hải thâm cửu, trước trước sau sau xử lý ba người bọn hắn thái thượng trưởng lão, nhân gia không truy sát chúng ta cũng không tệ rồi, còn dạy cho chúng ta đổ vận. Không có việc gì. Lý Nhất Minh vô bộ ngực, gương mặt tự tin. Sơn Hà xã tắc đồ nha, đoán chừng nội dung cốt truyện đã sớm thiết lập lại. Chúng ta hiện tại đi qua, bọn hắn khẳng định không biết chúng ta. Nhưng người ta dựa vào cái gì dạy cho chúng ta a? Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lý Nhất Minh một phát miệng. Ta có thể cho bọn hắn một cái hoàn toàn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thượng cổ ma vực, vô cực cung. Hộ Sơn đại trận bên ngoài, không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu bặm mẹo, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện, tản ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Cô ba động này, trong nháy mắt kinh động đến trong tông môn cường giả. Hà Phương Tà Ma, dám can đảm xông ta vô cực cung sân môn. Một tiếng gầm thét, ba đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh phóng lên tận trời, lơ lửng tại giữa không trung, chính là vô cực cùng ba vị thái thượng trưởng lão, Cát Thiên Thu, Mạc Thiên Ân, Tiêu Biên Sơn. Bọn hắn phía sau, một đám trưởng lão đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, ma khí bốc lên, sát khí lâm liệt. vòng xoáy đen kịt xoay chậm chậm, 10 đạo thân ảnh từ đó không nhanh không chậm đi ra. Các Thiên Thu ba người tập trung nhìn vào, phát hiện là 10 cái tu vi bất quá thiên võ hoàng người trẻ tuổi, trên mặt cảnh giác nhất thời hóa thành khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Một đám thiên võ hoàng, tới đây đảo cái gì loạn? Mạc Thiên Ngân tính khí nhất là hòa bạo, trực tiếp mở miệng quát lớn, mau cút, lại không lăn, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Chu Đào lại là không tiêu ngạo không tự ti, tiến lên một bước, đối với ba người ôm quyền thi lễ một cái. Vạn bối Chu Đào, mang theo đồng môn sư huynh đệ, bởi vì ngưỡng mộ Vô Cực Cung uy danh, chuyên tới để cầu học, mong rằng ba vị tiền bối tạo thuận lợi. Cầu học? Tiêu Viễn Sơn giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ta Vô Cực Cung theo không thu lại đường không rõ người, càng không thiếu các ngươi mấy cái này thiên võ hoàng, tức thời xéo đi nhanh lên. Mắt thấy là phải đàm phán không thành, Tạ Vũ Hàm thậm chí đều chuẩn bị theo trong đầu móc lang nha đồng. Ai? Tiểu Ngũ, đừng hơi một tí thì đánh. Nhưng hắn không muốn thương lượng a. Lại giết hắn một lần được rồi, lập lập uy. Rất không cần phải. Nhìn nhị ca. Lý Nhất Minh từ phía sau lung lay đi ra, trở tay thì móc ra một quyển phong cách cổ xưa thẻ tre, trong tay tung tung. Đến đều đến, cũng không thể tay không. Hắn tiện tay quăng ra, cái kia quyển thẻ tre liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Cát Thiên Thu bay đi. Một điểm lễ gặp mặt, không thành tình ý. Cát Thiên Thu vốn không muốn tiếp, thế nhưng trên thẻ trúc tản ra cổ lão khí tức, vẫn là để hắn quỷ thần xui khiến đưa tay ra. Hắn tiếp nhận thẻ tre, lơ đễnh triển khai, chỉ nhìn thoáng qua. Sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ thì triệt để thay đổi. Đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, cuồng hỉ, cùng cực độ khó có thể tin phức tạp thần sắc. Hắn cầm lấy thẻ tre tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này, đây là khách quý. Không đợi Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn kịp phản ứng, Cát Thiên Thu đã thu hồi thẻ tre, thân ảnh nhất điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở năm bàn trước mặt mọi người. Trên mặt hắn chất đầy gần như định nọt đủ cười, đối với Chu Đảo mấy người liên tục chắp tay, cái kia thái độ so gặp cha còn thân hơn. Ai nha, nguyên lai là mấy vị khách quý đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Vừa rồi lão phu nhiều có đắc tội, mong rằng mấy vị tiểu hữu ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tới tới tới, mời vào bên trong, nhanh mời vào bên trong. Đều thất thần làm gì, nhanh giải đại trận, đã quấy rầy khách quý nhìn ta bắt các ngươi thử hỏi. Nói, hắn liền muốn đích thân dẫn năm ban mọi người hướng sơn môn đi vào trong. Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn, cùng đằng sau cái kia một đám Vô Cực Cung đệ tử, tất cả đều thấy choáng. Cái này cái gì tình huống? Trước một giây còn gọi đánh tiêu giết, làm sao một quyển thẻ tre thì biến thành khách quý rồi? Chương 1474, đối phó kẻ thù. Chương 1474, đối phó kẻ thù. Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn hai người đứng tại chỗ, nhìn lấy Cát Thiên Thu tấm kia cười thành một đóa hoa cúc mặt mò, nao tử triệt để đứng máy. Cát sư huynh làm sao chỉ chớp mắt thì cùng biến thành người khác vậy? Cái kia quyển thẻ tre rốt cuộc là thứ gì? Thế mà còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Cát Thiên Thu đã phi thường ẩn cần dẫn năm ban vào cung. Vô Cực Cung hành cung bên trong, đình đài lâu cát, giường cột chạm trổ, ma khí lượn lờ ở giữa, tự có một cỗ khí phái. Cát Thiên Thu đem năm ban mọi người dẫn đến một chỗ thứ nhất lịch sự tao nhã biệt viện, tự thân vì mọi người dâng lên linh trà, thái độ ân cần đến làm cho Tạ Vũ Hàm thẳng nổi da gà. Đúng là có chút không quá thích hướng trước đó địch nhân như thế khách sáo, dù là hiện tại nội dung cốt truyện tuyến đã thiết lập lại qua. Mà tránh thức đem Cát Thiên Thu trọng thương Lý Nhất Minh ngược lại là gương mặt theo thong dong cho, thành thạo. Trưởng lao khách khí. Khách quý nói đùa. Chư vị khách quý hơi chút nghỉ ngơi, lão phu đi một lát sẽ trở lại, lập tức đi ngay xin chỉ thị cung chủ. Nói xong, hắn liền vô cùng lo lắng xoay người rời đi, tấm lưng kia mang theo một cỗ không kịp chờ đợi. Cát Thiên Thu chân trước vừa đi, Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn chân sau thì theo sau, một tay lấy hắn kéo đến không người nơi hẻo lánh, tiện tay thì bày ra cách âm cấm chế. Cát sư minh, ngươi làm cái quỷ gì? Mạc Thiên Ngân thấp giọng, khắp khuôn mặt là vội vàng sao động, mấy tiểu tử kia cái gì đừng đi. Ngươi. Cát Thiên Thu làm cái im lặng thủ thế, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua biệt viện phương hướng. Sau đó mới từ trong ngực run run rẩy rẩy móc ra cái kia quyển phong cách cổ xưa thẻ tre. Hắn không có nhiều lời, chỉ là đem thẻ tre chậm rãi triển khai. Một cỗ thương mang cổ lão, bá đạo tuyệt luân ý, trong nháy mắt theo trên thẻ trúc tràn ngập ra. Cỗ này ý, Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn không thể quen thuộc hơn được. Cái này, đây là. Tiêu Viễn Sơn thanh âm đều đang phát run, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên thẻ trúc văn tự. Bách Uy tổ sư, là Bách Uy tổ sư bản thảo. Mạc Thiên Ngân la thất thanh, trên mặt biểu lộ từ trước tới giờ không giải, trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt cùng chấn kinh. Vô Cực Cung làm khôi lỗi thuật khai sơn tông môn một trong, hắn ngọn nguồn chính là vị kia khai sáng thượng cổ ma đạo huy hoàng truyền kỳ nhân vật Bách Uy tổ sư. Bên trong tông môn cũng thờ phụng một quyển tổ sư ra năm đó lưu hạ thủ bản thảo tàn quyển, cái kia bị coi là trấn phái chi bảo, chỉ có các đời cùng chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách lĩnh hội. Có thể cái kia phần tàn quyển cùng trước mắt phần này so sánh, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Cô này ý càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm thuần túy, càng thâm thúy hơn. Không sai. Các Thiên Thu kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đây tuyệt đối là tổ sư ra thật dấu vết, mà lại là bản đầy đủ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Các ngươi nghĩ, chân quý như thế chi vật, bọn hắn tiện tay thì đưa đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Mạc Thiên Ngân cùng Tiêu Viễn Sơn liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch Cát Thiên Thu ý tứ. Điều này nói rõ, bọn hắn trong tay khẳng định còn có càng nhiều. Nghĩ đến đây cái khả năng, ba vị thái thượng trưởng lão hô hấp đều biến thành ồ ồ nhanh. Đi gặp cung chủ. Tất cả bế quan trưởng lão, toàn bộ kêu đi ra. Vô Cực Cung, nghị sự đại điện. Làm Vô Cực Cung cung chủ, cùng hơn 10 vị theo lâu dài bế quan bên trong bị đánh thức các thái thượng trưởng lão, tận mắt thấy cái kia quyển thẻ che lúc, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là liên tiếp to khỏe tiếng thở dốc. Tổ sư bút tích thực, không sai được. Cô này ý, cùng từ đường bên trong cung phụng giống như lúc. Thiên hữu ta vô cực cung, thiên hữu ta vô cực cung a. Một tên râu tóc bạc trắng, bối phận tối lao thái thượng trưởng lão, vương lấy thẻ tre, nước mắt tuôn đầy mặt. Vô cực cung cung chủ cũng là kích động đến toàn thân phát run, hắn nhìn hướng Cát Thiên Thu ba người, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Bọn hắn có yêu cầu gì? Cát Thiên Thu đội bằng nói, bọn hắn nói, muốn đến chúng ta vô cực cung, cầu học. Cầu học? Đúng. Học cái gì? Điều khiển thần hồn chi thuật. Tốt. Vô cực cung cung chủ không chút do dự, đừng nói điều khiển thần hồn chi thuật, bọn hắn cũng là muốn đem chúng ta vô cực cung tàng kinh các chuyện không, đều được. Cần phải thỏa mãn bọn hắn tất cả yêu cầu. Không có người nghĩ đến giết người cấp của loại hình ngu xuẩn thao tác. Có thể sống đến nước này, đế quân cũng không đến mức phạm ngu xuẩn, đối phương tiện tay liền có thể móc ra tổ sư bút tích thực, sau lưng năng lượng không thể coi thường. Đây là sống tổ tông a. Tất nhiên cần phải thật tốt cung cấp. Cung chủ anh minh. Đối phương đã đưa đến như thế đại lễ, tất nhiên có chỗ cầu, chúng ta nếu là có thể thỏa mãn bọn hắn, nói không chừng còn có thể đổi lấy càng nhiều tổ sư bản thảo. Đi, theo ta tự mình đi bái kiến mấy vị kia khách quý. Sau một khắc, vô cực cung cung chủ tự mình dẫn đội, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp hơn 10 vị khí tức thâm bất khả chấp thái thượng trưởng lão, lấy một loại gần như hành hương tư thái, trùng trùng điệp điệp hướng lấy biệt viện đi đến. Trong biệt viện, nam ban mọi người chính buồn bực ngán ngẩm uống trà. Khi bọn hắn nhìn đến lấy vô cực cung cung chủ cầm đầu một đoàn lão đầu, trên mặt chất đống vô cùng nhiệt tình nụ cười, bước nhanh đi tới lúc, đều có chút choáng váng. Chiến trận này cũng không nhỏ. Vô cực cung cung chủ đều tự mình hiện thân. Ai nha, mấy vị tiểu hữu, tại hạ vô cực cung cung chủ, không thể từ xa nên đón, thứ tội, thứ tội. Cung chủ vừa lên đến, thì đối với Chu Đào bọn người liên tục chắp tay, tư thái thả cực thấp, khách khí đến không tưởng nổi. Phía sau hắn đám kia thái thượng trưởng lão, cũng là nguyên một đám mặt mỉm cười, ánh mắt hiền lành, rất giống một đám nhìn thấy hiếm thấy chân bảo người sưu tầm. Chu Đào làm đại biểu, đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti đáp lễ lại. Cung chủ khách khí, không biết mấy vị tiểu hữu đến ta vô cực cung, muốn học thứ gì? Phàm là ta vô cực cung có, tuyệt không tàng tư. Cung chủ đi thẳng vào vấn đề, biểu hiện ra 10 phần thành ý. Chu Đào nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Chúng ta muốn học quý phái điều khiển thần hồn chi thuật. Dễ nói. Cung chủ một lời đáp ứng, lập tức lại thăm dò tính mà hỏi thăm, không biết tiểu hữu học này thuật, có thể là vì đối phó cái gì kẻ thù? Nếu là không chê, ta vô cực cung trên dưới, nguyện vì mấy vị tiểu hữu ra sức châu ngựa. Hắn thấy đám người tuổi trẻ này thực lực bất phàm, lại người mang trọng bảo, muốn học loại bí thuật này, hơn phân nửa là vì trả thù. Nếu là có thể mượn cơ hội này bán một cái nhân tình, cái kia đến tiếp sau sự tình liền dễ làm nhiều. Chu Đào nghe vậy, lại là lắc đầu. Không phải. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua sau lưng cái kia 9 cái thần sắc khác nhau đồng bạn, dùng một loại đương nhiên ngữ khí, chậm rãi nói ra. Ta học cái này là muốn dùng để điều khiển ta cái này 9 vị đồng môn. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vô cực cung cung chủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Phía sau hắn cái kia hơn 10 vị thái thượng trưởng lao trên mặt hiền lành, cũng đọc lại. Trong lúc nhất thời toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa ngày, vô cực cung cung chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão cũng không khỏi đến nghiêng đầu một cái. Chương 1475, lựa kiếp. Chương 1475, lựa kiếp. Ngay tại năm ban mọi người tại vô cực cung bên trong ngồi dưỡng thời điểm, Tô Dương đã hàng lâm tại Sơn Hà xã Tắc Đồ Quan Vân Đài. Lúc này Quan Vân Đài phía trên lại tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến ngưng trọng. Mấy chục đạo khí tức bên thâm như biển thân ảnh đứng yên tại Vân Đài các nơi, trong ngày thường chuyện trò vui vẻ không còn sót lại chút gì, trên mặt của mỗi người đều bao trùm lấy một tầng vùng đi không được mây đen. Huyền Tiên thất tử đã tới thứ 6. Duy chỉ có không thấy cầm đầu vị kia. Tô Dương vừa hiện thân, tính tình trực tiếp nhất võ cường đế quân liền một bước đạp đi qua, cái kia thân thể khôi ngô phía trên, chiến ý thu liễm, hai đầu lông mày tràn đầy nôn nóng. "Tiểu Tô, ra đại sự." Võ cường thanh âm ép tới rất thấp, lại khó nén trong đó chấn động. Các nơi vụ giới đều truyền đến mãnh liệt không gian chấn cảm, trời đang rung, tại lắc. Nghe nói tựa như là Hoàng Long sư minh cùng Vô Nhai sư minh đánh nhau. Tô Dương đồng tử hơi co rụt lại. Một bên, tay cầm bản tính thần toán tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lơ lửng không cố định. Đại sư Minh đã tự mình đi điều tra tình huống, chúng ta đều đang đợi hắn tin tức. Mà Kỳ Dương Đế quân chờ một đám kỳ tổ môn hạ đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng lo lắng. Kỳ Dương tiền bối, các ngươi cũng không biết là duyên cớ nào. Chúng ta cũng không biết ta. Biết cũng không cần vội vã như vậy. Kỳ Dương Đế quân gấp giọng nói, đã truyền đi thần niệm hỏi thăm Nam Cương Thiên vực đồng môn, kết quả bên kia cũng là không hiểu ra sao, thậm chí cũng không biết Hoàng Long sư Minh khi nào đi Vô Nhai Linh Sơn. Vừa dứt lời, quan vân đài phía trên không gian, như là bị gió nhẹ lướt qua mặt nước, nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Người tới người khoác một bộ cũ nát áo tơi, đầu đội mũ rộng đành, tay cầm một cái xanh tươi cần câu, hiển nhiên một cái mới từ bờ sông trở về lão ngư ông, trên thân không có nửa phần đế quân uy áp, chỉ có một cố cùng thiên địa tương dung lạnh nhạt. Huyền Tiên thất tử đứng đầu, đạo nhất đế quân. Đạo nhất sư minh. Chúng đế quân cùng nhau chắp tay. Đạo nhất đế quân lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt, hắn nhìn mọi người một cái, thở dài. Ta đã đi qua một lần. Hoàng Long sư minh cùng Vô Nhai sư minh tại thiên ngoại ra tay đánh nhau, Hoàng Long sư minh đều lộ ra chân thân. Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho tại chỗ tất cả đế quân trong lòng nặng trịch. Kỳ tổ môn hạ một chúng đế quân càng là hai mặt nhìn nhau, trực tiếp mở chân thần đánh. Cái kia tất nhiên là đánh cấp nhân a. chiến đấu quá mức kịch liệt, đã dung chuyển giới này căn cơ, thiên địa rúng động chính là vì vậy mà lên. Tiếp dẫn sư đệ cùng Nguyên Chi sư đệ ngay tại quyết can, khống chế cục diện, chỉ là đạo nhất đế quân lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Không quên nổi, hai vị sư huynh đều đánh nhau thật tình, căn bản nghe không vô bất luận cái gì lời nói. Có biết là bởi vì gì mà lên? Đạo nhất đế quân lắc đầu, tiếp dẫn sư đệ chỉ nói là lên mồm mép liền đánh nhau, nhưng vì sao phát sinh mồm mép vẫn chưa cáo chi? Kỷ tổ môn hạ đế quân nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là rất phù hợp nhị sư huynh cùng tam sư huynh tính tình. Nhị sư huynh Vô Nhai cùng tam sư huynh Hoàng Long, hai người đều là một điểm liền lấy tính tình, một lời không hợp ra tay đánh nhau, trước kia cũng không phải là không có qua. Nhưng năm đó lão sư còn tại lúc, thì nghiêm lệnh không cho hai người bọn hắn đợi tại một chỗ. Vô Nhai sư huynh lâu dài tọa trấn Vô Nhai Linh Sơn, tùy tiện không ra. Hoàng Long sư huynh thì trấn thủ Nam Cương Thiên vực, càng là một tấc cũng không rời. Theo lý thuyết, hắn hai người căn bản không có chạm mặt cơ hội, làm sao lại đột nhiên tại thiên ngoại đánh nhau? Nghi vấn như là sương mù dày đặc bao phủ tại mỗi một vị đế quân trong lòng. Đúng lúc này, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, quan vân đài phía trên, cái kia vững chắc vô cùng hư không, lại bị một đạo vô hình lực lượng cứ thế mà xé mở một nói đen nhánh vết nước. Vết nước bên trong không có cuồng bạo không gian loạn lưu, chỉ có một mảnh thâm thúy tĩnh mịch. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Người tới một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, trong tay hư nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm như ẩn như hiện, quanh thân kiếm ý ngưng mà không phát, lại làm cho cả quan vân đài nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phân. Trần Nguyên Đô, Nguyên Đô sư minh. Trong nháy mắt, bao quát huyền thiên thất tử ở bên trong, tất cả đế quân đều là thần sắc nghiêm lại, không mình hành lễ. Tô Dương vội vàng không người bái thật sâu, Nguyên Đô tiền bối. Trần Nguyên Đô ánh mắt tại đám người trên thân khẽ quét mà qua, không có dừng lại, cuối cùng rơi vào đạo nhất đế quân trên thân. Đạo nhất sư đệ, tình huống như thế nào? Đạo nhất đế quân bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản nghe không vào. Hai người kia tính tình thì chưa từng thay đổi, căn bản không quên nổi. Không phân ra cái thắng bại sợ là không chịu bỏ qua. Trần Nguyên Đô mặt không biểu tình, cặp kia không hề bận tâm con ngươi lúc này mới chuyển hướng Tô Dương. Hai người đối mặt, trầm mặc nửa ngày. Trần Nguyên Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm không có một tia gợn sóng. Lão sư không cho ta xuất thủ. Lời vừa nói ra, tại chỗ đế quân nhóm trong lòng đều là run lên, lại không người lên tiếng. Cái kia đích thật là không thể ra tay. Nguyên Đô sư minh ngươi muốn là đi qua vậy liền biến thành hỗn chiến. Dù sao đại gia đều rõ ràng, Trần Nguyên Đô cùng Vô Nhai đế quân xưa nay không hòa thuận, nếu là hắn hiện thân, không những không cách nào lắng lại sự cố, chỉ sợ sẽ chỉ làm muốn làm mất khống chế cục diện, triệt để chân hướng thâm nguyên. Lúc này thời điểm Kỳ Dương đế quân liền đội vàng nói một tiếng, muốn không, đi Vân Thủy Thiên thỉnh lão sư quyết đủ. Thế mà Kỳ Dương đế quân vừa mở miệng, những đồng môn khác thì hào hào càng tới muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không dám đi ánh mắt. Kỳ Dương đế quân thấy thế, dứt khoát trang làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lão sư tất cả thuộc về ở thiên địa cũng còn muốn làm phiền lão nhân ra người, cử chỉ này trên bản chất tương đương với đem nắp quan tài xốc hỏi lão sư ngươi đi ra hít thở không khí. Bất quá đây đều là trò đùa lời nói. Chính thức bản chất nguyên nhân nhưng thật ra là kỳ tổ đã thuộc tại thiên đạo một bộ phận, hiện nay tình thế phát triển hướng về như thế không thể không cục diện diễn biến, lão sư hẳn là biết được. Cái kia thì chỉ có một khả năng. Lượng kiếp. Ngay tại cái này đè nén trong trầm mặc, Tô Dương đột nhiên đối với mọi người vừa chắc tay. Chư vị tiền bối, Côn Lôn điện bên kia gửi thư, vãn bối tạm thời cáo lui. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh liền đột nhiên biến đến hư huyễn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện thực thế giới. Tô Dương vừa mới hoàn hồn tiếp thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Lưu lão vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia cháy bỏng thanh âm. Tiểu Tô, ra chuyện. Tô Dương mi tâm cao lại. Hắn có thể nghe ra, Lưu lão bên kia bối cảnh âm ồn nào, thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập cùng thấp giọng chỉ lệnh truyền đến, hiển nhiên là thân ở một cái khẩn trương cao độ chỉ huy trung tâm. Ngũ Thúc từ từ nói, theo nửa giờ sau bắt đầu, chúng ta bố trí tại toàn cầu các nơi lộc thuộc đều tiếp thu được dị thường kịch liệt chấn động phản hồi. Không gian chấn cảm a. Đúng. Lưu lão chân thành nói, ngươi có phải hay không biết nguyên nhân? Tô Dương không khỏi đuốt mi tâm, kỳ tổ môn hạ Vô Nhai đế quân cùng Hoàng Long đế quân chính tại thiên ngoại kịch chiến dẫn đến không gian không ổn định. Chương 1476, mưa gió sắp đến. Chương 1476, mưa gió sắp đến. Đầu bên kia điện thoại, Lưu lão trầm mặc rất lâu mới có hơi hoảng hốt nói ra, bởi vì cái gì đánh lên. Trước mắt còn không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là đánh tức giận. Thậm chí vẫn còn có hai vị đại la đế quân tại khuyên can khống chế cục diện, nhưng giống như tác dụng có hạn. Nguyên Đô tiền bối cũng không cách nào nhúng tay, nếu không sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Ngũ Thúc, dịch tổ bên kia, có thể có tin tức gì? Không có. Hai người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lập tức liền ý thức được tình huống càng thêm phức tạp. Liền xem như không có Hoàng Long đế quân cùng Vô Nhai đế quân kịch chiến, cũng sẽ có tình huống tương tự phát sinh. Bởi vì, kiếp số sắp tới. Tô Dương thở dài, Ngũ Thúc, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng a. Tình huống trước mắt còn không tính nghiêm trọng, chúng ta có thể quan trắc được tất cả vụ giới, đều còn chưa có xuất hiện trên diện rộng khuyết tán dấu hiệu. Lưu lão thanh âm rất nhanh lại trở nên nghiêm túc lên, nhưng là, loại cường độ này không gian chấn động, cực kỳ dễ dàng đối các loại phong ấn cùng cấm chế tạo thành ảnh hưởng, một khi xuất hiện vết nứt, hậu quả khó mà lường được. Tô Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đương nhiên minh bạch Lưu lão ý tứ. Mặc kệ là phong ấn vẫn là cấm chế, loại này thuật pháp, căn cơ đều dựa vào tại vững chắc không gian cơ cấu phía trên. Bây giờ toàn bộ thế giới không gian đều tại tần số cao rung động, tựa như là đem một ngôi nhà xây ở địa chấn đáy phía trên, coi như nhà bản thân lại rắn chắc, móng bất ổn, sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề lớn. Ta đã biết. Tô Dương thanh âm cũng trầm xuống, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp thăm ra, Ngũ Thúc, Côn Lôn điện trước mắt nhất định muốn cam đoan lộc thuộc hoàn chỉnh tính. yên tâm, đã trước tiên tăng phái nhân mã đi qua, có thể điều đi hiện tại toàn điều tới. Cúp điện thoại, Tô Dương đứng tại chỗ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh bầu trời, cau mày. Không chỉ là Côn Lôn Điện, trí giả phụ trách tất cả sẽ vở trận liệt cũng nhận cực mạnh ảnh hưởng. Vĩnh Dạ Thương hội cũng giống như thế. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Hải ngoại, quan đảo, đã từng làm tam đại tà giáo một trong cương ấn tổ chức, cuối cùng tại mảnh này bị bức xạ hạt nhân bao phủ phế thổ phía trên, một lần nữa cắm rễ xuống. Ngày xưa Mưu Toan trưởng không thế giới dã tâm gia nhóm, bây giờ cả ngày đều chỉ có thể cùng các loại bức xạ dị hóa sau hung thú đấu trí đấu dũng, tại phế tích bên trong khó khăn cầu sinh. Cương ấn tổ chức lâm thời tổng bộ, một gian từ vứt bỏ dưới lòng đất quân sư căn cứ cải tạo mà thành trong phòng họp, không khí ngột ngạt. Thủ lĩnh sẽ tiệc ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn nửa bên đầu đều đã bị sáng loáng kim loại thay thế, còn sót lại cái kia đỏ tươi cơ giới mắt, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra bất tường quan mang. Phía dưới, một đám cán bộ cũng là hình thái khác nhau, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang kim loại tay chân giả cải tạo dấu vết. Thủ lĩnh, đã nhanh 3 năm. Một tên cánh tay bị cải tạo thành trọng hình súng máy cán bộ rốt cục kìm nén không được, đột nhiên vô bàn một cái, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm, trí giả cùng không mặt, vì cái gì còn không có liên hệ chúng ta? Chúng ta là không phải bị chơi xỏ. Đúng vậy a. Một tên khác nửa người dưới đổi thành con nhện giống như chân cơ giới cán bộ cũng phụ hòa nói, chúng ta ở chỗ này giống chuột một dạng né 3 năm, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bán thanh nổi lên một phía. An tâm chớ đội. Xeo tiếp chậm rãi mở miệng, cái kia đi qua cải tạo tiếng nói, mang theo một loại băng lãnh kim loại cảm nhận, tùy tiện liền đè xuống tất cả ồn ào. Trước kia lại không phải chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, hẳn là đã xảy ra biến cố gì, cho nên tạm thời cắt đứt liên lạc. Cái kia cũng không đến mức 3 năm, liền không hề có một chút tin tức nào a. Tay súng máy cánh tay cán bộ vẫn như cũ bất mãn. Đây chính là trí giả cùng không mặt phong cách làm việc, các ngươi cần phải thói quen. Xeo tiếp cái kia đỏ tươi cơ giới mắt đảo qua mọi người, chúng ta muốn làm, cũng là yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Đúng lúc này, báo cáo. Một tên cương ấn tổ chức thành viên lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Vương Toản, không xong. Có biển động. Biển động. Tên điên nện đùi cán bộ suy cười một tiếng, khinh thường mắng, cái chỗ chết tiệt này thường thường thì tới một lần biến động, không phải rất bình thường a? Hoàng hốt lo sợ, giống kiểu gì? Không phải phổ thông biến động a? Tên kia thành viên dọa đến lời nói đều nói không lưu loát, thanh âm đều đang phát run. Là mấy trăm mét cao biển động a? Cái gì? Trong phòng họp, mọi người cùng nhau sững sờ. Một giây sau, xeo tiếp đệ nhất cái liền xông ra ngoài, sau lưng một đám cán bộ theo sát phía sau. Khi bọn hắn xông ra căn cứ, hướng về hoang vu đường ven biển phía trên tiếp cận, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy phương xa mặt biển phía trên, một đạo giả thiên thế nhật khủng bố từ nước, chính lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, hướng về quan đảo phế thổ nghiền ép mà đến. Cái kia độ cao, đâu chỉ mấy trăm mét. Sóng lớn đỉnh đầu cơ hồ muốn chạm đến bầu trời cái kia mảnh u ám tầng mây, ở tại trước mặt, toàn bộ quan đảo đều nhỏ bé đến như là trên bờ cắt một hạt bụi. Mụ nó, đây là thứ quái quỷ gì? Nhanh, khởi động tất cả phòng ngự bình chướng. Không còn kịp rồi. Tận thế hàng lâm giống như cảnh tượng, để bọn này ngày bình thường tự xưng là lãnh khốc vô tình người cải tạo, cũng triệt để lâm vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Thế mà, ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, thủ lĩnh sắc tiệp trên mặt lại không nhìn thấy chút nào bối rối. Hắn cái kia đỏ tươi cơ giới mắt, ống kính đang nhanh chóng co duỗi, điều chỉnh tiêu điểm, gắt gao tập trung vào cái kia mảnh chính đang áp sát sóng lớn. Hắn thấy được, ở mảnh này cuộn, đủ để thôn vệ hết thể ngập trời sóng lớn phía trên, lại còn đứng đấy một người. Một cái tóc dài rối tung, chân chùi hai chân, đứng ở ngập trời sóng lớn chi đỉnh nam nhân. Hắn thần sắc đạm mạc, dường như dưới chân cái kia đủ để thôn vệ hòn đảo, xé rách lục địa, cũng không phải là diệt thế biển động, mà chỉ là chính mình hậu viện trong hồ nước một vòng gợn sóng. Ngay tại lúc này, thanh thế to lớn, cỗ này chấn động cũng không phải là đến từ dưới chân đại địa, mà chính là nguồn gốc từ một loại càng cao duy độ run rẩy, là không gian bản thân tại gào thét, đang run rẩy. A, chân của ta, ta tay chân giả không kiểm soát. Thứ gì? Cứu mạng! Cương ấn tổ chức trụ sở tạm thời bên trong, khủng hoảng triệt để dẫn bạo. Những cái kia ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo kim loại cải tạo nhất thể, giờ phút này thành trí mạng nhất vương hữu, tại kịch liệt không gian chấn động phía dưới hào hào chậm mạch, mất khống chế, tuôn ra liên tục điện tia lửa. Mà trên hòn đảo những cái kia tại bức xạ bên trong dị biến, sớm đã mất lý trí hung thú, càng là phát ra sinh mệnh sau cùng một tiếng thê lương bí thảm. Ầm. Một đầu hình thể có thể so với xe bọc thép bức xạ thần là lớn, toàn bộ thân thể không có dấu hiệu nào hướng vào phía trong một xẹp, lập tức cầm vang nổ tung. Không phải nổ thành khối vụn, mà chính là nổ thành một chùm thuần túy nhất huyết vụ cùng thịt băm. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm. 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 Liên tục tiếng bạo liệt tại phế thổ mỗi một cái nơi hẻo lánh liên tiếp, dày đặc đến như là cuồng bạo nhất như trống. Ngàn vạn biến dị hung thú, vô luận lớn nhỏ, vô luận mạnh yếu, đều tại cái này cùng một trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền thành tối nguyên thủy huyết đục tương dịch. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị một màn kinh khủng phát sinh. Những cái kia nổ tung huyết vụ, những cái kia vẩy ra thịt băm, vẫn chưa tuân theo trọng lực rơi xuống. Bọn chúng giống như là nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng ý chí triệu hoán, hóa thành từng đạo đỏ tươi dòng nước, theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, hướng về phế thổ trung tâm điên cuồng hội tụ. Một cái to lớn đặc dính, tản ra vô tận đoán độc cùng mùi tanh huyết sắc vòi rồng, tại sự tiếp bọn người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, cấp tốc thành hình. Phương viên mấy trăm km, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, ngoại trừ cương ấn tổ chức bộ phận thành viên, lại không một cái vật sống. Thế giới, yên tĩnh như chết. chỉ còn lại có cái kia đạo liên tiếp thiên địa huyết sắc vòi rồng đang phát ra làm cho người thần hồn đều nứt gào thét. Vòi rồng trung tâm, một cái mơ hồ bóng người chính đang chậm rãi ngưng tụ. Tất cả huyết nục, tất cả ô uế, tất cả hoán niệm đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hấp thu, hóa thành một phần của thân thể hắn. Sau một lát, vòi rồng đống nhiên tiêu tán. Một đạo thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung. Hắn toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng từ ngưng kết huyết dịch cùng thịt nát tạo thành ô uế áo giáp, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được một cô đến từ thái cổ hùng hoàng, thuần túy nhất giết hại cùng hủy diệt ý chí. Trong tay của hắn nắm một thanh từ vô số hung thú cổ sống cùng oán niệm vặn vẹo mà thành trắng bệnh trường mâu. Thân ảnh vừa mới ngưng thực, hắn thậm chí không dừng lại chút nào, viên đao bị vết máu bao trùm đầu mãnh liệt chuyển hướng, hai điểm u ám hồng quang xuyên thấu tầng tầng ô uế, chết khóa chặt biển động phía trên đạo thân ảnh kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nắm trường mâu cánh tay, hóa thành một đạo vô pháp bắt tàn ảnh. Trôi này trắng bệnh cốt mâu, trong nháy mắt theo trong tay hắn biến mất, xé rách không gian, không nhìn khoảng cách, lấy một loại siêu việt nhân quả tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại tên kia tóc dài nam tử mi tâm trước đó. Thế mà, biển động phía trên, tên kia tóc dài nam tử vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, chậm rãi giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, tùy ý thăm dò vào dưới chân cái kia quần quần gáo thét sóng lớn bên trong. Làm đầu ngón tay của hắn lần nữa quất ra lúc, một thanh toàn thân tử u lan tam xoa kích đã bị hắn nắm trong tay. Keng. Hắn cổ tay khẽ đảo, tam xoa kích lơi kích vô cùng tinh chuẩn đón nhận cốt mâu mũi thương. Không gian nứt toát. Chương 1477, thức tỉnh chương 1477, thức tỉnh không gian nứt toát trong nháy mắt, thời gian cùng thanh âm dường như đều bị thôn vệ. Trôi này từ tam xoa kích cùng cốt mâu va chạm trung tâm, một cái đen nhánh kỳ điểm ầm vang nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Giang giác. Giang giác giang giác. Bầu trời như là bị trọng truy đập trúng mặt kính, giống mạng nhện đen nhánh vết rách trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, chính là vỡ nát. Thanh thế to lớn cảm xúc tại thời khắc này biến đến vô cùng cụ thể. Phế thổ phía trên, cương ấn tổ chức các thành viên thậm chí còn chưa theo vừa mới trận kia huyết đục hiến tế khủng bố bên trong lấy lại tinh thần, liền bị cuốn vào càng cao duy độ tai nạn. Đại địa không còn là mình, nó giống một tấm bị hai cái bàn tay vô hình điên cuồng xoa nắn thảm, kịch liệt chập trùng bặm mẹo. Một tên cán bộ dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào hướng lên nhô lên một cái gần như 90 độ dốc đứng, con nện chân cơ giới căn bản vô pháp bắt lấy bất luận cái gì dùng sức điểm, thét chói tai vang lên chân hướng một đạo trống rỗng xuất hiện không gian vết nứt, tính cả thanh âm cùng một chỗ bị trong nháy mắt thôn phệ, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cứu, cứu mạng. Khủng hoảng triệt để dẫn bạo. Ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo kim loại cải tạo nghĩa thể, giờ phút này thành trí mạng nhất vương hữu, tại kịch liệt không gian chấn động phía dưới hào hào chập mạch mất khống chế, tuôn ra liên tục điện tia lửa. Thủ lĩnh sẽ tiệp nửa bên kim loại đầu bên trong tinh vi nguyên kiện phát ra chói tai cảnh báo, đỏ tươi cơ giới mắt điên cuồng lấp lóe, quá tải tin tức lưu cơ hồ muốn đem hắn bộ xử lý tiêu hủy. Cảnh cáo hắn gắt gao nắm lấy một đoạn bản mẹo cốt thép, mới không có bị quật bay ra ngoài. Có thể cho dù là hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ hạ của mình một cái tiếp một cái biến mất tại những cái kia vô thanh khép mở đèn nhánh vết nước bên trong, hoặc là bị hai mảnh sai chỗ không gian giống cắt giấy một dạng đồng loạt từ đó chặt đứt. Không có kêu thảm, không có huyết tinh, chỉ có thuần túy nhất vô thanh nhiên diệt. Xeo tiệp cái kia còn sót lại cơ giới mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đây hết thảy ngọn nguồn. Cái kia hai tôn như thần minh giống như ảnh tử, một cái đứng ở diệt thế biển động chi đỉnh, một cái trôi nổi tại huyết nhục vòi rồng cho tàn phía trên. Bọn hắn tồn tại bản thân liền là với cái thế giới này vật lý pháp tắc triệt để phá vỡ. Bắc Âu, bán đảo cực bắc, quanh năm không thay đổi băng nguyên phía trên, cuồng bạo cơn lốc quét lấy tuyết lông ngỗng, tàn phá bừa bãi lấy mảnh này màu trắng hoa nguyên. Nơi này gió đủ để trong nháy mắt đem sắt thép đông lạnh giòn. Bên trên bầu trời, nồng hậu dày đặc mây đen bên trong, từng đạo tráng kiện màu lam thiểm điện xé rách màn trời, phát ra đinh thai nhức góc quanh minh. Thì tại phiến thiên địa này chi uy chỗ giao hội, một đạo thân ảnh khôi ngô, nương theo lấy một đạo quán xuyên thiên địa lôi đỉnh, ở vang hàng lâm. Hắn ở trần, màu đồng cổ trên da xăm lên phủ văn cổ xưa, từng cục bắp thịt như là đá hoa cương giống như kiên cố, mỗi một tấc đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Trong tay nắm một thanh cùng thân hình hắn cực không tương xứng to lớn chiến truy đầu phía trên điện quang lượn lờ, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới bầu trời phía trên lôi vân một trận cuộn cuộn. Hắn vừa hạ xuống chỗ, cặp kia lóe ra lôi quang đôi mắt liền mãnh liệt chuyển hướng, chiếc khóa chặt đông phương chân trời. Cái kia đủ để đóng băng linh hồn bao tuyết thổi ở trên người hắn, lại ngay cả hắn một cái sợi tóc đều không thể dung chuyển. Hắn hé miệng, một cái cổ lão mà trầm trọng âm tiết theo cổ họng của hắn chỗ sâu cuộn cuộn mà ra, kỳ thanh chi uy đúng là đè qua đẩy trời phong tuyết cùng lôi minh. Hạo, tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn thật cao giơ lên trong tay chiến truy. Vâng. Chiến truy đập tầm ầm tại dưới chân cái kia vạn năm không thay đổi băng cứng phía trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng lột ngạt đến cực hạn, dường như có thể dung chuyển bên trong tinh cầu hạch chấn động. Lấy điểm rơi làm trung tâm, vô số đạo màu lam điện quang theo tầng băng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, như cùng sống tới linh xà, tại trắng như tuyết băng nguyên phía trên phát họa ra to lớn pháp trận. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia đầy trời phong tuyết, dường như được trao cho sinh mệnh. Vô số tuyết hoa ở giữa không trung hội tụ, ngưng kết, cấp tốc phát họa ra vô số cỗ thân hình cao lớn. Đầu tiên là băng tinh tạo thành khung xương, lại là phong tuyết ngưng tụ huyết đủ, cuối cùng là băng cứng hóa thành khải giáp cùng binh khí. Băng xương vì giáp, phong tuyết vì thân thể. Một cái, mười cái, trăm cái, ngàn vạn. Bất quá chớp mắt cơ vu, một chi trông không đến cuối băng xương đại quân, liền tại mảnh này lôi quang lấp lóe tuyết nguyên phía trên, lặng yên thành hình. Bọn hắn trầm mặc đứng sừng sững ở phong tuyết bên trong chờ đợi lấy bọn hắn quân vương hiệu lệnh. Hệ Diễm Hải, một tòa đã sớm bị tuế nguyệt tan mòn, chỉ còn lại có tường đổ cổ lao thần miếu, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bờ biển một tòa trên vách đá. Vào thời khắc này, trong thần miếu, tòa kia sớm đã dập tắt không biết bao nhiêu cái thế kỷ to lớn bằng đá chậu than, không có dấu hiệu nào, vang một tiếng, bốc cháy lên hùng hùng màu vàng kim liệt diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Bên trên bầu trời đồng dạng là sấm sét vang dội, mây đen hội tụ. Tại màu vàng kim hỏa diễm chiếu rọi, cả tòa rách nát thần miếu bắt đầu phát sinh lịch chuyển thời gian giống như biến hóa. Đổ sụp cột trụ hành lang vụt lên từ mặt đất, vỡ vụn hòn đá tự động quy vị, nước gây mái vòm một lần nữa khép lại, trên vách đá những cái kia sớm đã mơ hồ không rõ bích họa, cũng một lần nữa tỏa ra tươi đẹp sắc thái, giảng thuật đã sớm bị quên thần thoại. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, một tòa hùng vĩ trắng lệ, tràn đầy cổ điện cùng thần thánh khí tức thần điện, liền một lần nữa sừng sững tại vách núi chi đỉnh. Thần điện chỗ sâu nhất, vương tọa phía trên, một bóng người mờ ảo, nương theo lấy hỏa diễm bốc lên, chậm rãi ngưng thực. Đầu hắn mang cảnh ô lưu bệnh thành vinh quang, người khoác trắng loan trường bào, mắt thần uy nghiêm, ánh mắt xuyên thấu thần điện mái vòm, xuyên thấu vô tận thời không đồng dạng nhìn phía đông phương xa xôi. Hạo, theo hắn thanh âm rơi xuống. Soạt, soạt, soạt. Thần điện bên trong, hai bên cột trụ hành lang phía dưới, mấy chục tòa hơi nhỏ một chút chậu than, đồng thời bị màu vàng kim hỏa diễm nhen nhóm. Hỏa diễm bên trong, lần lượt từng bóng người bắt đầu hiện hiện. Bọn hắn có gánh vác cung tiễn, có trước ngực thủ cầm. Lại chỉ là trước kia ký ức, theo lấy hỏa quang phiêu diêu. Nam Á thứ đại lục, hàng hà. Đục ngầu nước sông hướng về hai bên bờ cuốn ngược, lộ ra phía dưới khô ráo lòng sông. Cái kia trên lòng sông là thật dày nước bùn, cùng vô số cuốn quýt lấy nhau đổ bỏ đi phế liệu, thậm chí còn có còn chưa hoàn toàn hư thối xúc vật thi hải, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Một đạo thân ảnh từ cái này tách ra đường sông trung ương, chậm rãi đi ra. Hắn da thịt hiện ra một loại quỷ dị màu xanh lam, trán sinh tăng mục, sau lưng giang ra bốn cánh tay, trên cổ còn quấn quanh lấy một đầu sống sờ sờ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưới nhãn kính vương xà. Hắn bước ra một bước, liền đã lập tại giữa không trung, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo hủy diệt vạn vật thần quang. Thần quang những nơi đi qua, vạn vật tiêu diệt. Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng hủy diệt ý chí gào thét, vang vọng đất trời. Hạo, tiếng gầm gừ bên trong, một thanh màu vàng kim tam xoa kích cùng một mặt vẽ lấy cổ lão đồ đằng chống trận, đông dương hiện lên ở trước người hắn. Đúng lúc này, xa xa chân trời truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc, toàn thân trắng như tuyết voi lớn, đặng không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều bị không gian làm rung động. Cái kia voi lớn đi vào già xanh lam nam tử trước người, dịu dàng ngoan ngoãn dưới đất thấp phía dưới viên kia cao ngạo đầu, bốn chân bốn lượng, uy sát tại hư không bên trong. Đối phương đang muốn cưỡi lên tọa kỵ của mình, thế mà xông vào mũi nồng đậm vị đạo để hắn không khỏi thân hình trì trệ. Chương 1478, hoàn toàn thể chương 1478, hoàn toàn thể vô cực cung, diễn võ quảng trường. Bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Vô cực cung cung chủ, tính cả hơn 10 vị lâu dài bế quan, khí tức thâm bất khả chắc thái thượng trưởng lão, toàn bộ đến. Chỉ có thể cho người ta đứng chắp tay, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, chờ mong, cùng một tia làm thao khống thuật tông sư khoe khoang. Đối với bọn này không mời mà tới, nhưng lại tay cầm tổ sư bản thảo người trẻ tuổi, bọn hắn trong lòng cảm xúc phức tạp. Đã có đối tổ sư bút tích thực cùng nhiệt, cũng có tìm tòi đối phương sâu cạn hiếu kỳ. Tại trước mặt bọn hắn, năm ban 10 người xếp thành một hàng, thần sắc khác nhau. Mấy vị tiểu hữu có thể bắt đầu. Vô cực cung cung chủ háng giọng một cái, làm một cái thỉnh thủ thế, tư thái thả rất đủ. Đã năm ban tới chủ động cầu học, vô cực cung cung chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão tự nhiên muốn nhìn xem Chu Đào thao không chi thuật đến cùng là cái gì trình độ, hiểu rõ tình huống về sau mới tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chu Đào đứng tại trước trận, đối với cung chủ bọn người khẽ bước cằm, lập tức xoay người, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ trầm ngưng khí thế từ hắn thể nội quyết tán ra tới. Thập tuyệt chu tiên trận, quát khẽ một tiếng, như bình địa kinh lôi. Còn lại 9 người cùng nhau lên tiếng, khí thế tương liên, toàn bộ quảng trường không khí dường như đều tại thời khắc này đọc lại. Vô cực cung một đám trưởng lão nhóm thần sắc run lên, ào ào lên tinh thần. Đến rồi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Chu Đào trên thân, chờ mong lấy một trận liên quan tới điều khiển tinh diệu diễn dịch. Chỉ thấy Chu Đào nhấc vung tay lên, tam cái lóe ra màu vàng kim quang mang, trên đó quấn quanh lấy tinh mịn long văn năng lượng khí châm, đông dương hiện lên ở trước người hắn. Cái kia khí châm vang lên ong ong, tiêu tán ra năng lượng ba động để bốn phía không gian đều nổi lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Tình cảnh này ngược lại để vô cực cung cung chủ cùng chư vị trưởng lão chấn động trong lòng. Thật là tinh diệu năng lượng điều khiển. Đi. Chu Đào cong ngón đúng ra. Siêu, siêu, siêu. Tám cái long văn châm hóa thành tám đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn chui vào Lý Nhất Minh, Tôn Triều, Phó Vân Hải, Hà Vi Vi, Đường Nguyên Lãng, Tào Hán Vũ, Trình Bang, cùng Giang Thừa Phong tám người thể nội. Ngay tại long văn châm nhập thể trong nháy mắt, Trình Bang sau lưng, đầu kia đen như mực trạng thái khí đôi mèo, đột nhiên chia ra làm tám. Vô cực cung mọi người, cái quái gì? Đã thấy tám đầu năng lượng đôi mèo như là cầm giữ có sinh mệnh xúc tu, phân biệt quấn quanh kết nối đến còn lại 7 người trên thân, một đầu cuối cùng thì là khoác lên Chu Đào đầu vai. Ông lấy Chu Đào làm trung tâm, một cái từ 9 người tạo thành bảng mạch năng lượng, trong nháy mắt thành hình. Sau một khắc, bị long văn châm đánh trúng tám người, thân thể cùng nhau chấn động, trong hai con ngươi thần thái trong nháy mắt rút đi, biến đến lỗ trống mà hở hững. Bọn hắn nguyên bản mỗi người độc lập mạnh mẽ khí tức, cũng tại thời khắc này bị cưỡng ép san bằng, hóa thành đều nhịp năng lượng ba động, như là tám cố bị rót vào động lực tinh xảo búp bê. Chu Đào chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Phía sau hắn, Lý Nhất Minh tám người, như là bị vô hình sợi tơ điều khiển tựa gỗ, lấy không sai chút nào tư thái, làm ra cùng hắn hoàn toàn đồng bộ động tác. Đưa tay, nắm tay, giãn ra. mỗi một cái khớp nối chuyển động góc độ, mỗi một khối bắp thịt co vào biên độ, đều không khác chút nào. Quảng trường phía trên, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô Cực Cung cung chủ, cùng cái kia hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, trên mặt chờ mong cùng hiếu kỳ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi ngưng kết. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều mang một tia khó nói lên lời cổ quái. Cái này tính là gì? Cái này? Một tên thái thượng trưởng lão nhịn không được rủi rủi con mắt, tiến đến cung chủ bên người, thấp giọng: "Cung chủ, ta không nhìn lầm a. Cái này không phải liền là thi khôi thuật a?" Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một vị trưởng lão trong hai. Khục. Cung chủ vội ho một tiếng, sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Thi khôi thuật, tại bọn hắn những thứ này nghiên cứu thần hồn điều khiển tông sư trong mắt, thuộc về không ra gì tà đạo pháp môn. Hắn nguyên lý thô bạo vô cùng, cũng là dùng ngoại lực cưỡng ép khống chế nhục thần, hoàn toàn vứt bỏ thần hồn phương diện tinh diệu thao tác, thuộc về cấp thấp nhất nhập môn cấp đồ chơi. Nghiêm túc ma đạo tu sĩ, người nào đụng cái này? Đây quả thực là đối điều khiển môn này nghệ thuật làm đủ. Một bên khác, Cát Thiên Thu cũng là cao mày, hắn nhìn lấy cái kia chín cái động tác đều nhịp thân ảnh, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đúng. Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, xòe ra ngón tay đếm đếm. Gọi thập tuyệt chu tiên trận, làm sao này trận bên trong thì chín người, còn kém một cái đâu? Hắn cái này một nhắc nhở, các vị trưởng lão mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng a? Thập tuyệt, làm sao đếm tới đếm lui thì chín người? Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng, đồng loạt rơi vào cái kia duy nhất không có bị khống chế, chính đứng ở một bên thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phía trên. Tạ Vũ Hàm, chỉ thấy nàng tựa hồ là đã nhận ra mọi người nhìn chăm chú, ngẩng đầu, hướng về phía đại gia lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười. Ta thế nhưng là thập tuyệt chu tiên trận hạch tâm. Mọi người, ngươi cái này hạch tâm thế nào chạy ngoài mặt tới? Không có ở trong trận pháp. Ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, Chu Đào đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mà có lực. Tiểu Ngũ, chuẩn bị xong chưa? Tạ Vũ Hàm lập tức thu hồi bộ kia buồn bực ngắn ngẩm bộ dáng, lập tức một đường chạy chậm đi qua. Sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hai chân khép lại, nghiêm đứng vững, trung khí mười phần trả lời. Chuẩn bị xong. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, nàng cả người bỗng nhiên một kéo căng, thân thể thẳng tắp. Vô Cực Cung mọi người thấy đến không hiểu ra sao. Đây là làm gì? Đến tiếp sau lại kết nối. Cái này vẽ vời cho thêm chuyện gia trình tự thế nhưng là điều khiển tối kỵ a. Thừa dịp đoạn thời gian này đường người cũng đã phá sự điều khiển của ngươi lại trận. Thế mà, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng. Bị Chu Đào điều khiển trong tám người, Tôn Chiêu bỗng nhiên bước ra một bước. Cô. Nương theo lấy một tiếng thiền minh. Tôn Chiêu thân thể như là thổi khí đồng dạng, điên cuồng bành trướng. Quần áo bị sôi sục bắp thịt căng nức, da thịt cấp tốc chất sừng hóa, biến đến thô ráp mà cứng cỏi, hình thể tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền tăng vọt đến 3 mét có thừa, hóa thành một cái bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cự nhân. Người có hình thái. Làm xong đây hết thảy, Tôn Chiêu cúi người, bộ phiến giống như đại vươn tay ra, một thanh liền tóm lấy cái kia kéo căng thẳng tắp Tạ Vũ Hàm mắt cá chân. Sau đó, tại Vô Cực Cung sở hữu người cái kia dần dần ngốc trệ, dạn nước, cho đến triệt để hóa đá ánh mắt nhìn soi mói. Tôn Chiêu liền đem Tạ Vũ Hàm ném vài cái về sau liền quả quyết gánh tại trên vai. Tư thế kia cực kỳ giống gánh lấy một cái lang nha động, mà Tạ Vũ Hàm cũng không núp đích, mà không biểu tình, quả quyết đem chính mình làm bộ thành mạn mạn. Thập tuyệt chu tiên trận hoàn toàn thể. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Vô Cực Cung cung chủ miệng mở rộng, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Phía sau hắn cái kia hơn 10 vị tiến thức rộng rãi, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm các thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng là nguyên một đám khỏe mắt cùng rút, hô hấp đều lọt nửa nhịp. Cái này hắn mụ là cái quái gì a? Chương 1479, chậm đã chương 1479, chậm đã Vô Cực Cung diễn võ quảng trường phía trên, bầu không khí ngưng kết. Vô Cực Cung cung chủ cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, nhìn trước mắt cái này như là đoán xiếc đồng dạng buồn cười thập tuyệt chu tiên trận khỏe miệng không tự chủ được run rẩy. Bọn hắn sống lâu như vậy, gặp qua các loại ly kỳ cổ quái trận pháp, nhưng loại này đem người làm vũ khí ném, vẫn là lần đầu gặp. Kỳ thật trước đó Tạ Vũ Hàm là mãnh liệt yêu cầu thập tuyệt chu tiên trận mang lên nàng một khối, nhưng là năm ban mọi người kiên quyết không đồng ý. Sau đó tại Chu Đảo một câu ngươi là năm ban tối cường đại não lại uyên bác, Lý Nhất Minh một câu ngươi là năm ban tối cường đục thể lại khiêng đánh cùng năm ban những người khác điên cuồng phối hợp phía dưới, Tạ Vũ Hàm liền trở thành thập tuyệt chu tiên trận vật lý hạch tâm gia trang. Chư vị trưởng lão nhưng có người nào muốn đi thử một chút cái này thập tuyệt chu tiên trận uy lực? Chu Đảo thanh âm phá vỡ yên lặng, trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nhìn không ra mảy may trò đùa. Vô Cực Cung cung chủ liếc qua sau lưng các trưởng lão, ánh mắt bên trong mang theo vài phần suy tính. Ta đi thử một chút. Một tiếng quát khẽ, Tiêu Viễn Sơn chủ động theo trong đội ngũ đi ra. Hắn vừa rồi bị trận pháp này hoang đường hình thái chọc cười, bên trong trong lòng cảm thấy cái này đại trận buồn cười cùng cực, căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Thiên Võ Hoàng trận pháp lại có thể mạnh đến mức nào? Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Chu Đào thấy thế, lại lắc đầu. Vị trưởng lão này chậm đã. Hắn mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần thành khẩn, lại làm cho tại chỗ tất cả Vô Cực Cung người đều cảm thấy không thoải mái, vẫn là cung chủ tự mình đến thử một chút đi. Các trưởng lão khác chỉ sợ gánh không được, ta cũng không phải là trò đùa lời nói. Lời này vừa nói ra, Vô Cực Cung tất cả thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bọn hắn đều là đế quân cảnh cường giả, ngày bình thường được người kính ngưỡng, bây giờ lại bị một cái thiên võ hoàng trước mặt mọi người khinh thị, trong ngôn ngữ thậm chí mang theo vài phần uy hiếp. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Cuồng vọng, nhóc con vô lễ. Mấy vị tính khí nóng nảy trưởng lão đã không nhịn được muốn phát tác, quanh thân ma khí phun trào, bất quá nhìn tại tổ sư ra bản thảo phân thượng vẫn là không có trực tiếp mở miệng. Ha ha, tuổi trẻ người, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, trên người hắn ma khí bắt đầu cuộn, trong mắt lóe ra hàn quang, đã như vậy, vậy ta thì càng muốn thử một chút. Chu Đào thấy đối phương vẫn là muốn đến, đành phải là nhắc nhở, đã như vậy, vậy tính xin vị trưởng lão này đánh tới 12 phân tinh thần đến. Tự nhiên, Tiêu Viễn Sơn không nói nhảm nữa, hắn mãnh liệt giơ tay, quanh thân ma khí hội tụ, một cái to lớn đen nhánh ma chảo đống dưng ngưng tụ, mang theo xé rách không gian như thế, hướng thẳng đến Chu Đào bọn người bắt tới. Một chảo này ẩn chứa đế quân cảnh lực lượng cường đại, đủ để tùy tiện nghiền nát tầm thường thiên võ hoàng. Thế mà Chu Đào đối mặt cái này đủ lấy một kích chí mạng, lại mặt không đổi sắc. Hắn cổ tay khẽ đảo, một đạo chỉ lệnh trong nháy mắt truyền đạt đến trong trận. Cô nương theo lấy một tiếng biết hai nhức góc tiềm mình, Tôn Chiêu đông nhiên theo trong trận bắn ra đi. Cái kia cao hơn 3 mét thân thể gánh lấy Tạ Vũ Hàm, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, tốc độ nhanh đến trên không trung kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh, đón ma chảo không tránh không né. Tiêu Viễn Sơn sau một khắc chỉ thấy Tôn Chiêu vung lên Tạ Vũ Hàm, lấy một loại ngang ngược mà trực tiếp phương thức hung hăng đập vào cái tia đen nhánh ma chảo phía trên. Cự lực đối oanh, ma chảo trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời ma khí tiêu tán. Tiêu Viễn Sơn ngay sau đó, Tôn Chiêu như là xe đuổi đất đồng dạng, mang theo không thể ngăn cản thế sông, trực tiếp dồn đến Tiêu Viễn Sơn trước mặt, vung lên Tạ Vũ Hàm cũng là hung hăng đập tới. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt đại biến, trong lúc bối rối ngưng tụ lại hộ thể cơ ý, một tầng cẩn trọng ma khí hộ cháo trong nháy mắt tại trước người hắn thành hình. Thế mà sau một khắc, ầm ầm, bị Tôn Chiêu vòng lên Tạ Vũ Hàm, mang theo không có gì sánh kịp trùng kích lực, rắn rắn chắc chắc đâm vào Tiêu Viễn Sơn hộ thể cương ý phía trên. Giang giác, tầng kia đủ để ngăn chặn đế quân công kích hộ thể cương ý, vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa giây, tựa như cùng pha lê giống như vỡ vụn ra. Tạ Vũ Hàm thân thể mang theo còn sót lại cự lực, trực tiếp đụng phải Tiêu Viễn Sơn phần eo. Phúc. Tiêu Viễn Sơn trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người giống như là bị xe lửa va chạm, thân thể lấy một loại quỷ dị độ cong hướng về sau cong lên, phần eo truyền đến một trận rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái này cố cự lực mang theo, như cùng một cái phá bao tải giống như bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Xa xa gò núi, tại Tiêu Viễn Sơn thân hình khổng lồ ba chặng dưới, trong nháy mắt bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn, đá vụn bùn đất bay đầy trời tung tóe, chỉ một thoáng thanh thế to lớn, toàn bộ Vô Cực Cung hộ sơn đại trận đều đi theo kịch liệt đung đưa. Diễn võ quảng trường phía trên, lặng ngắt như tờ. Vô Cực Cung cung chủ cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, thời khắc này biểu lộ đã triệt để ngưng kết. Miệng của bọn hắn chậm rãi mở ra, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin trống không. Tiêu sư đệ. Một tên trưởng lão run rẩy thanh âm mở miệng, hắn thậm chí không thể tin được trước mắt mình thấy. Tiêu Viễn Sơn, một vị hàng thật giá thật đế quân cảnh cường giả, lại bị một cái thiên võ hoàng dùng một cái khác thiên võ hoàng làm vũ khí một gậy cho ném bay. Hơn nữa nhìn như thế, thương thế còn không nhẹ. Cái này, Vô Cực Cung cung chủ giờ phút này cũng vô pháp bảo trì trấn định, hắn nhìn phía xa cái kia còn đang bốc khói gò núi, lại nhìn một chút quảng trường phía trên cái kia gánh lấy Tạ Vũ Hàm, khí thế hung hăng Tôn Chiêu, cùng trong trận cái kia mặt không thay đổi Chu Đảo. Hắn rốt cuộc minh bạch Chu Đảo câu kia các trưởng lão khác chỉ sợ gánh không được cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là sự thật. Thậm chí chỉ xuất động hai người liền đem Tiêu Viễn Sơn đánh lui. Khô khủng. Tiếng ho khan kịch liệt từ đằng xa truyền đến, Tiêu Viễn Sơn giãy giụa lấy theo gò núi phế tích bên trong bò ra ngoài, đã là toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi. Phần eo càng là lấy một loại mất tự nhiên tư thái vặn vẹo lên, hiển nhiên thụ trọng thương. Giờ này khắc này, Tiêu Viễn Sơn nhìn lấy Chu Đảo đám người ánh mắt bên trong lại không có ý khinh thường. Cái này, đây là cái gì? Tiêu Viễn Sơn hoảng hốt không thôi, vậy mà trực tiếp liền rách ta hộ thể cương ý. Chu Đảo lại không để ý tới hắn, hắn quay đầu nhìn hướng Vô Cực Cung cung chủ, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Cung chủ, nhưng còn có vị nào trưởng lão muốn đi thử một chút cái này thập tuyệt chu tiên trận uy lực? Hắn thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại tất cả Vô Cực Cung trưởng lão trong lòng nổ vang. Thử? Ai còn dám thử? Bọn hắn nhìn một chút vừa đối mặt thiếu chút nữa bị truy nổ Tiêu Viễn Sơn, không khỏi tê cả da đầu. Lúc này mới hai người hợp kích thì có như thế uy lực. Mười người kia cùng tiến lên. Vô Cực Cung cung chủ hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng chấn kinh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không cần, chư vị tiểu hữu cái này trận pháp quả nhiên là quỷ thần khó lường, uy lực kinh người. Bội phục. Chúng ta đã tìm hiểu tình huống, thỉnh chu tiểu hữu rút lui trận đi. Được. Vô Cực Cung cung chủ quay đầu nhìn hướng sau lưng các trưởng lão, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mệnh lệnh, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chư vị trưởng lão trở về sau thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem trận này phải chăng còn có cần cải tiến địa phương. Vâng. Một đám các thái thượng trưởng lão như được đại xá, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Chương 1480, vậy. Chương 1480, vậy. Vô Cực Cung mọi người rất mau trở lại đến nghị sự đại điện, cửa lớn vừa đóng, cách âm cấm chế tầng tầng xếp lên, lúc này mới nguyên một đám thở phào một cái, dường như vừa mới đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì quỷ trận pháp? Một tên trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, thanh âm đều còn tại phát run. Đem người làm binh khí ném. Lão phu sống hơn ngàn năm, chưa từng nghe thấy. Mấu chốt là uy lực còn lớn hơn đến quá mức. Tiêu sư đệ hộ thể cương ý, thậm chí ngay cả một chút đều gánh không được. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại vừa mới hồi phục lại Tiêu Viễn Sơn trên thân. Tiêu Viễn Sơn mặt mơ đỏ ửng. Vậy căn bản không phải tầm thường trùng kích. Nha đầu kia đầu không thích hợp, đụng vào thời điểm rõ ràng có ý ba động, trực tiếp xé mở ta hộ thể cương ý. Nhục thể cũng không phải bình thường không hợp thói thường,
ta hoài nghi nha đầu kia là cá thể tu. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thật lâu, Vô Cực cung cung chủ mới mở miệng. Vừa rồi theo ta quan sát, cái này hẳn không phải là khống thi thuật. Hắn nhìn hướng mọi người, ánh mắt bên trong cũng lộ ra không thể tưởng tượng. Đây là một loại cộng minh, một loại chúng ta theo đuổi hoàn mỹ cộng minh. Mười người bị Chu Đảo cưỡng ép vận thành một cố dây thừng, bọn hắn lực lượng, ý cảnh của bọn họ, thần hồn của bọn hắn, ở trong nháy mắt đó đều đạt đến hoàn mỹ thống nhất. Một người như mười người, mười người như một người. Chắc không được. Cát Thiên Thu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, lập tức lại bị càng sâu rung động thay thế. Cái này, đây quả thực là tất cả hợp kích trận pháp hình thái cuối cùng. Đúng vậy a. Một tên trưởng lão khác kích động vỗ đùi, nếu như chúng ta Vô Cực cùng tỏa thiên đại trận, có thể có loại này cộng minh hiệu quả, cho dù là đệ tử thi triển đi ra, khóa lại đế quân chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Bất quá loại chuyện này suy nghĩ một chút coi như xong. Cộng minh điều kiện quá hà khắc, hoàn mỹ cộng minh càng là nói mơ giữa ban ngày. Năm ban có thể đạt tới loại này hoàn mỹ cộng minh hình thái, tất nhiên là kỳ gia sư chuyên tâm bồi dưỡng kết quả. Cái kia tất nhiên là thượng cổ đại năng, bằng không thì cũng không có khả năng sau đó sẽ móc ra tổ sư ra thân bút bản thảo. Cơ duyên tới, cản cũng đỡ không nổi a. Nhất định phải chân quý cơ hội này. Thế mà một phen kịch liệt thảo luận về sau, tất cả mọi người cho ra một cái để bọn hắn cảm thấy vô cùng thất bại kết luận. Trận pháp này, bọn hắn nghiên cứu không một chút. Cải tiến? Nói đùa cái gì? Cái đồ chơi này còn cần cải tiến. Bọn hắn trái lại bái sư học nghệ còn tạm được. Cuối cùng, Cát Thiên Thu kiên trì, lần nữa đi tới bệnh viện. Chu Đào gặp hắn đi mà quay lại, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cát trưởng lão, thế nhưng là có cái gì cải tiến phương án rồi? Cát Thiên Thu mặt mo đỏ ửng, đối với Chu Đào thật sâu bái chào. Chu tiểu hữu, hổ thẹn. Chúng ta tài sơ học thiện, chư vị tiểu hữu trận pháp này đã đạt đến hóa cảnh, tự nhiên mà thành, thực sự là nghĩ không ra bất luận cái gì có thể cải tiến địa phương. Chu Đào nghe vậy, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn cũng biết qua trận pháp đem quan tri thức, thập tuyệt chu tiên trận đã đạt đến hoàn mỹ cộng minh cuối cùng hình thái, trên lý luận hạ, trận pháp bản thân đích thật là không có quá nhiều cải tiến địa phương. Hắn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy văn bối đi học một số càng thêm tinh diệu điều khiển kỹ xảo. Cái này không có vấn đề. Cát Thiên Thu một lời đáp ứng, vội vàng nói, tiểu hữu nếu là không chê, liền do lão phu tự mình đến giáo sư. Vậy làm phiền Cát trưởng lão. Chu Đào ôm quyền, lập tức lại bổ sung một câu, có điều, còn phải thỉnh những trưởng lão khác cũng giúp đỡ chút. Cát Thiên Thu sững sờ. Ồ, Chu tiểu hữu có ý tứ là cũng muốn học điều khiển kỹ xảo. Lý Nhất Minh từ phía sau lung lay đi ra, cười hì hì dựng vào Chu Đào bả vai. Không phải muốn học điều khiển kỹ xảo, là muốn mời quý phái các trưởng lão khác điều khiển một chút đồng môn của chúng ta. Cát Thiên Thu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Điều khiển đồng môn của các ngươi? Đúng a. Lý Nhất Minh chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Cát Thiên Thu não tử có chút quay vòng vòng, hắn vô ý thức giải thích nói, mấy vị tiểu hữu có chỗ không biết, chúng ta sở học chính là thần hồn khống chế chi pháp, cùng tầm thường khôi lỗi thuật khác biệt. Nếu muốn điều khiển, trước phải lấy bí pháp phong tỏa đối phương thần hồn, này pháp có chút hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hắn coi là đối phương là không biết trong đó hung hiểm. Không có việc gì. Phó Vân Hải ở một bên đại đại liệt liệt khoát tay áo, cũng không phải không có bị điều khiển qua. Cát Thiên Thu vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Phó Vân Hải trong nháy mắt ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhìn lấy Cát Thiên Thu cái kia kinh ngạc ánh mắt, hắn vội vàng cười khan một tiếng, gãi đầu, giả trang cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Chu Đào mặt không đổi sắc đứng dậy, đem đề tài kéo lại. Không sao, còn mời các trưởng lão cùng cung chủ thương nghị, cần phải thử điều khiển một chút bọn hắn. Mạo hiểm có thể không chế là được, muốn đến đối với chư vị trưởng lão mà nói, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Cát Thiên Thu chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân đang bị lặp đi lặp lại tái tạo, hắn chóng mặt trở lại nghị sự đại điện, đem cái này không hợp tối thường tới cực điểm thỉnh cầu, chuyển đặt cho Vô Cực cung cung chủ. Quả thật đúng là không sai, cung chủ nghe xong, cũng là gương mặt một bức. Cái gì? Để cho các ngươi đến điều khiển đồng môn của bọn hắn? Ừm, cũng là như thế, ta mới nghe xong còn tưởng rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, liên tục xác nhận một phen, bọn hắn chính là cái này thỉnh cầu. Cung chủ trầm mặc. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được loại này chủ động tìm khống chế yêu cầu. Đám người tuổi trẻ này, đến cùng muốn làm gì? Em không biết. Càng nghĩ, cung chủ vẫn là đáp ứng. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể đổi lấy càng nhiều tổ sư bản thảo, yêu cầu gì đều có thể thương lượng. Kết quả là, Cát Thiên Thu dẫn một đám đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoang mang thái thượng trưởng lão, lần nữa đi tới năm ban trước mặt mọi người. Khô cục, cung chủ đã đáp ứng. Cát Thiên Thu háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí nói ra, chư vị tiểu hữu có thể chọn một chút muốn cho vị nào trưởng lão đến điều khiển các ngươi. Vừa dứt lời, Hà Vi Vi đệ nhất cái đứng dậy, trực tiếp chỉ hướng trong đám người sắc mặt kém cỏi nhất, còn che eo Tiêu Viễn Sơn. Thì vị trưởng lão này đi. Tiêu Viễn Sơn sững sờ, vô ý thức lui về sau nửa bước, cảnh giác nhìn lấy nàng. Tiểu hữu, vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác tìm ta? Hà Vi Vi méo một chút đầu, cười nói, chúng ta đều người quen cũ. Tiêu Viễn Sơn, ta cái gì thời điểm theo ngươi quen? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Giang Thừa Phong cũng đứng dậy, ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, sau cùng rơi vào tính khí tối hỏa bạo Mạc Thiên Ngân trên thân. Vị trưởng lão này, thì ngươi đến khống chế ta đi. Giang Thừa Phong gương mặt thành khẩn, ngươi cũng so sánh có kinh nghiệm. Mạc Thiên Ngân, vậy ta cái gì thời điểm có kinh nghiệm? Ta liền ngươi là ai cũng không biết ta.
Chương 1481, người nào tử đi đâu? Chương 1481, người nào tử đi đâu? Rất nhanh, tại Vô Cực Cung một đám trưởng lão cái kia đã chờ mong lại quỷ dị trong ánh mắt, còn lại 5 ban thành viên cũng ào ào hoàn thành phối đôi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lý Nhất Minh, Chu Đào cùng Phó Vân Hải ba người đứng tại chỗ. Chu Đào tự nhiên không cần nhiều lời, hắn là thao khống giả, cũng không thể chính mình điều khiển chính mình. Vô Cực Cung cung chủ nhìn hướng Lý Nhất Minh, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ. Vị tiểu hữu này, ngươi?
Ta không cần.
Lý Nhất Minh khoát tay áo, gương mặt tự ngạo, ta cái này con quay võ đạo, các ngươi có thể không chế không được. Hắn khai sáng con quay võ đạo, ngoại lực tự nhiên không cách nào can thiệp. Con quay? Cung chủ cùng một đám trưởng lão trong lòng nghi hoặc. Cung chủ thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía sau cùng Phó Vân Hải. Phó Vân Hải còn chưa mở miệng, phía sau hắn ảnh tử liền hơi hơi nhuyễn bông lúc đích, một cỗ như có như không, lại khiến người ta đáy lòng phát lạnh âm lãnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cũng không được. Phó Vân Hải nhún vai, tiểu hắc tính khí không tốt lắm, nó không thích người khác đụng ta. Hắn lời nói này hơi hợt, nhưng ở đây Vô Cực Cung các trưởng lão lại cùng nhau cảm thấy phần gáy mát lạnh. Bọn hắn đều là chơi thần hồn tổ tông, tự nhiên có thể cảm giác được cái kia đạo lóe lên liền biến mất khí tức bên trong, ẩn chứa kinh khủng bực nào thôn vệ ý chí. Thật muốn mạnh mẽ điều khiển, chỉ sợ thần hồn của mình sẽ đệ nhất cái bị đoàn kia ảnh tử làm điểm tâm ăn. Sau đó, tại một loại cực kỳ cổ quái không khí dưới, 7 vị Vô Cực Cung thái thượng trưởng lão dẫn mỗi người chọn lựa người, phân tán đi đến khác biệt tinh thất. Một gian tinh thất bên trong, Tiêu Viễn Sơn nhìn trước mắt ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nhu thuận hà vi vi, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Eo, còn tại ẩn ẩn đau. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem những cái kia không vui nhớ lại đè xuống, bắt đầu vận chuyển Vô Cực Cung độc môn bí pháp. Tiểu hữu, phóng khai tâm thần, không nên chống cự.
Được.
Một luồng tinh thuần thần hồn chi lực tự Tiêu Viễn Sơn mi tâm dò ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hà vi vi thần hồn không gian tìm kiếm. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất là Lý Nhất Minh đặc biệt nhấn mạnh hà vi vi ý cảnh không phải bình thường. Bị đánh qua một lần, Tiêu Viễn Sơn lần này có thể một điểm không dám kinh thường, đội vàng lấy ra 12 phân tinh thần. Thế mà ngay tại thần hồn của hắn chi lực tiếp xúc đến hà vi vi thần hồn trong nháy mắt, ông không có trong dự đoán bài xích, không có chút nào trở ngại. Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm giác đến thần hồn của mình giống như là tìm được chìa khóa khóa, cùng cụ một tiếng liền cùng đối phương thần hồn hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Loại kia cảm giác băng thẳng đến không giảng đạo lý, hắn thậm chí đều không cần đi làm bất luận cái gì thích ứng, không cần đi dẫn đạo cùng điều chỉnh, quyền khống chế cứ như vậy một cách tự nhiên giao cho trên tay của hắn. Hà vi vi thân thể theo tâm niệm của hắn mà động, đưa tay, bấm tay, mỗi một cái động tác tinh tế đều không có chút nào trì hoãn, dường như cỗ thân thể này vốn là chính hắn một dạng. Tiêu Viễn Sơn cả người đều động, hắn lăng lăng thao túng Hà vi vi cánh tay, trên không trung vẽ lên mấy vòng, lại làm cho nàng đứng lên đi hai bước. Hoàn mỹ, hoàn mỹ đến làm cho hắn sợ hãi trong lòng, cảm giác này quá quen thuộc, thật giống như hắn đã điều khiển qua cỗ thân thể này hàng ngàn, hàng vạn lần, quen thuộc đến tận xương tủy. Có thể, ta rõ ràng là lần đầu tiên a. Tiêu Viễn Sơn ra sức lung lay đầu, nhìn trước mắt cỗ này bị chính mình hoàn mỹ điều khiển bút bê lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Khác một gian tĩnh thất bên trong, Mạc Thiên Ngân cũng gặp phải đồng dạng quỷ dị tình huống. Hắn muốn là cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, kết quả vừa bắt đầu. Xong rồi, chỉ đơn giản như vậy xong rồi. Giang Thừa Phong thân thể bị hắn thao túng, đứng người lên, đánh một bộ quyền. Mây bay nước chảy, không có chút nào vướng víu. Mạc Thiên Ngân dừng động tác lại, nhìn lấy cái kia tấm tuổi trẻ mặt, mi đầu vận thành một cái vấn đề. Không thích hợp, quá không đúng. Tiểu tử này thần hồn cứng cỏi, nhục thân càng là khí huyết tràn đầy, theo lý thuyết hẳn là khó khăn nhất điều khiển một loại kia. Sao lại thế? Làm sao lại giống một kiện xuyên qua nhiều năm quần áo cũ một dạng, như thế vừa người? Ta cái gì thời điểm có cái này kinh nghiệm? Ta làm sao không biết? Tối không hợp thói thường, còn muốn thuộc Tào Hán Vũ bên kia. Phụ trách điều khiển hắn là một vị tên là Không Bụi trưởng lão, tại Vô Cực Cung bên trong bối phận cực cao, một tay thần hồn sợi tơ chi thuật, làm cho xuất thần nhập hóa. Giờ phút này, Không Bụi trưởng lão lại là khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, dáng vẻ trang nghiêm, mang trên mặt một vẻ khán phá hồng trần an lành mỉm cười. Tính tất cửa, bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Không Trần Sư Minh. Mấy vị trưởng lão cảm nhận được tình huống không thích hợp, vội vã bước vào, khi bọn hắn nhìn đến Không Bụi trưởng lão bộ dáng này lúc, cùng nhau sững sờ. Không Bụi trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt kia thanh tịnh đến như là trong núi suối nước, không mang theo một tia tạp chất. Hắn nhìn trước mắt mấy vị trưởng lão, chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, thanh âm càng là bình thản cùng cực. Mấy vị sư đệ, cớ gì như thế nôn nóng? Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thăm dò Không Bụi trưởng lão hơi thở. Sư Minh, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Không Bụi trưởng lão gương mặt từ bi, lão phu rất tốt, chỉ là vừa rồi đang thao túng vị tiểu thí chủ này lúc, chợt có cảm giác đốn ngộ.
Cái gì?
Chúng ta tu ma đạo, tranh danh đoạt lợi, chém chém giết giết, đến tột cùng là vì cái gì? Kết quả là, bất quá là hoàng thổ một buổi, thoáng qua như mây khói.
Không bằng
chúng ta đi ra nhà a. Mấy vị trưởng lão nghe được tê cả da đầu, đội vàng đưa ánh mắt về phía một bên khác, một mặt vô tội Tào Hán Vũ.
Ngươi đối với hắn làm cái gì?
Tào Hán Vũ giang tay ra, mặt mũi tràn đầy oan uổng.
Ta cái gì cũng không làm a.
Ta một mực rất phối hợp, là chính hắn đột nhiên thì biến thành như vậy.
Nói vậy,
sư minh thần hồn cường đại cỡ nào, như thế nào tùy tiện bị ngươi ảnh hưởng?
Ta thật không có chống cự a.
Tào Hán Vũ vẻ mặt đau khổ, ta cái này Phật tính là bị động kỹ năng, phát động về sau ta cũng không chế không nổi a.
Mấy vị trưởng lão nhìn lấy dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật không Trần Sư Minh, lại nhìn một chút một mặt vô tội Tào Hán Vũ, chỉ cảm thấy bó tay toàn thân. May ra không đuổi rất nhanh liền tỉnh lại, cũng là một mặt vạn phần hoảng sợ. Quá tà môn. Vừa mới hắn không để ý liền bị cái này Phật tính xâm nhập tâm trí. Sư Minh, ngươi khôi phục. Khôi phục, cái này. Vị tiểu hữu này thần hồn dị thường quỷ dị, một mình ta bắt không được hắn. Tào tiểu hữu, không cần thiết chống cự. Hả, tới đi. Cùng tiến lên. Cưỡng ép đem hắn khống chế lại. Ra lệnh một tiếng, mấy tên thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, từng đạo mạnh mẽ thần hồn chi lực, theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Tào Hán Vũ. Mà giờ này khắc này, một vị trưởng lão khác đang trải qua hắn tu đạo kiếp sống bên trong, thứ nhất không thể tưởng tượng, cũng rung động nhất một khắc. Hắn ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, thần hồn chi lực thăm dò vào Tạ Vũ Hàm đại não, cả người đều lâm vào một loại gần như đứng máy trạng thái. Thần hồn của hắn thị giác bên trong, nơi này không có ký ức, không có tư duy, không có cảm xúc gợn sóng, không có cái gì, cũng là một mảnh rộng lớn vô biên, sạch sẽ đến không tưởng nổi. Trống không, giống một tấm bị sáng bóng không nhốn bụi trần giấy trắng, lại như một cái vừa mới định dạng, liên hệ điều hành đều không trang ổ cứng. Không, quá hắn mụ rỗng. Vị trưởng lão này tại Tạ Vũ Hàm trong thức hải nhẹ nhàng nửa ngày, đừng nói tìm được thần hồn hay tâm, hắn liền một tia tư duy hoạt động dấu vết cũng không phát hiện. Cái này, làm sao khống? Ngươi dù sao cũng phải có cái đồ vật để cho ta bắt ta. Hắn thử nghiệm phát ra một đạo thần niệm. Thần niệm như đá ném vào biển rộng, không có kích thích nửa điểm hồi âm. Hắn lại thử một lần, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vị trưởng lão này thần hồn thể trong gió lộn xộn, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị một loại hắn không thể nào hiểu được lực lượng lặp đi lặp lại nghiền nát, tái tạo, lại nghiền nát. Hắn bỗng nhiên thu hồi thần hồn, từng ngụm thở hổn hển, dường như vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Hắn nhìn trước mắt cái kia chính chấp vô tội mắt to, tò mò nhìn chính mình tiểu cô nương, một cái nhịn không được. Không phải, tiểu hữu, người nào tử đi đâu? Ta không có cảm nhận được thần hồn của ngươi a.